Chương 285, nhục thân chi lực tăng nhiều. Chương 285, nhục thân chi lực tăng nhiều. Tiên võ đao binh đại trận đây là thử đàn truyền thừa trong trận pháp một thiên tựa hồ cực kỳ nổi danh sát trận. Bởi vì này sát trận quá mạnh, Cố Bình trên thân làm trận kỳ pháp bảo cũng nhiều là hắn giết người chiến lợi phẩm, phẩm giai cũng không đủ, giờ phút này hắn cũng chỉ là buộc vòng quanh trận này một góc trận đồ mà thôi. Nhưng dù vậy, một góc này trận đồ giờ phút này biến thành cối xay thịt. Sớm nên nghĩ tới, những linh vật này mặc dù cường đại, nhưng trí tuệ thiếu sót rất nhiều. Hắn ổn lại, không cần đỡ trái hở phải, linh lực cung cấp lấy sát trận mãnh liệt vận hành, trong tay linh thạch bị hắn nhanh chóng hấp thu linh lực. Hắn ăn vào một viên phòng chế ngộ đạo đan, lấy ra âm dương giáo thái âm thái dương kiếm bắt đầu tìm hiểu đến. Một lát sau, hắn thở dài một hơi. Tầm mắt từ đây bị mở ra, cùng kiếm thuật này so sánh, hắn cái kia Hàn Mai Tam Lộng quả thực là tiểu đà tiểu nháo, trách không được Thanh Trì Thánh Tử cảm thấy bị hắn khinh thị. Một kiếm phân âm dương, hàn mang chiếu cửu tiêu. Thái âm ngưng xương đông lạnh thiên nhạc, thái dương phần thiên nước bát hoang. Song cực luân chuyển sinh sát ý, kiếm quang chô đến vạn linh hương. Nguyệt lạc tinh trầm theo ta ý, nhật vẫn tiên nghiêng đảm nhiệm phong mang. Chém hết thế gian chuyện bất bình, một kiếm chém thái dương, một kiếm vung thái âm, kiếm này có thể đoạn luân hồi, đảo ngược nhật nhạt. Kiếm pháp khúc dạo đầu ngắn ngủi mấy hàng thơ, để Cố Bình tâm thần kéo vào tiến vào bàng bạc chiến tiên chi địa, vô thượng kiếm ảnh ở trong đầu hắn ba động, đen trắng luân chuyển, cường đại lực lượng hủy diệt, để hắn than thở. Trên đời này, không còn so kiếm pháp này còn thích hợp của ta, hắn tâm thần hoàn toàn xa vào tại trong ngọc giản. Cũng hoàn toàn mặc kệ trước người điên cuồng luân chuyển sát trận, hắn tại trong trận nhãn thanh đồng đại đỉnh, chất thành một đống linh thực, cung cấp sát trận vận chuyển. Trong vòng một ngày, Cố Bình ăn 4 lần phòng chế ngộ đạo đan đằng sau, triệt để đem thái âm thái dương kiếm dung hội quán thông, vận chuyển đến đại thành cảnh giới. Chỉ là có mấy chiêu, ta thời khắc này nhục thân cũng đều không sử ra được, một kiếm vung ra, sợ là chính ta cũng muốn đã chết đi. Tâm hắn có ưu tư, cảm thấy kiếm pháp này quá mạnh, tầng 10 chi lực, hắn toàn bộ ngộ đạo học được đằng sau, cảm thấy mình có thể miễn cưỡng tác dụng sợ là chỉ có tầng 5. Cũng không biết Hy Nguyệt kiếm thuật này có thể sử dụng mấy tầng đến. Cố Bình ngay lập tức đem kiếm pháp này dung nhập tiên võ đao binh đại trận bên trong, trong đó đao binh lập tức có vận chuyển lộ tuyến, uy lực cũng trong nháy mắt cất cao mấy lần, ẩm huyết kiếm anh minh không ngớt, trên đó có khí tức hủy diệt đang nổi lên, có kiếm pháp gia trì đằng sau, đao này binh đại trận mạnh siêu cương. Cố Bình giật nảy mình. Giờ phút này chính là hắn đi vào cũng sẽ bị chặt thành thịt thịt thái. Thử đan. Hắn nhịn không được tán thưởng đứng lên, thập nhị thiên linh yêu đan à, không hưởng công hắn đã sinh đã tử đạt được. Hắn lấy ra bị chính mình luyện hóa dương đan, ném vào trong đại trận thay đổi thanh đồng đại đỉnh, làm trận nhãn. Hắn muốn tiếp tục luyện chế phòng chế ngộ đạo đan, thử đan quá mạnh uy lực 10 phần, hắn rất xem trọng. Nếu không phải thử đan, cái kia thái âm thái dương kiếm hắn đều không thể nhanh như vậy hoàn toàn nắm giữ. Thanh đồng đại đỉnh từ đầu đến cuối chìm nổi. Cố Bình rất ít xuất ra thời gian dài luyện chế đan dược, nhưng thử đan khác biệt, có thể chân chính để hắn đi đến vô địch lộ đồ vật, tiết kiệm hắn quá nhiều thời gian. Cho dù kém xa tít tắc ngộ đạo đan, nhưng cũng có chút tác dụng, đáng giá coi trọng. Hắn mỗi luyện chế vài lô, liền sẽ ăn một thanh dưỡng thần đan. Hắn hoài nghi, cái này phòng chế ngộ đạo đan phẩm giai cũng tới đến lục giai, thậm chí cao hơn. Ngày thứ 15 hoàng hôn, Tạ Diệu Chân kết thúc hấp thu khí huyết chi lực từ trong huyết chỉ đi ra. Nhục thể của nàng đã đi tới nhiên huyết cảnh đỉnh phong. Một thân khí huyết chi lực tỏa ra da thịt trắng nõn, để Cố Bình cũng nhịn không được mở mắt chú mục. Không thể đột phá sao? Hắn khẽ cau mày. Thiếu nữ thở dài một hơi, luyện thể cơ sở sát thực không bằng linh lực tu hành vững chắc, không thể đột phá cũng nằm trong dự liệu, kim thân cảnh quá khó khăn. Không phải tất cả mọi người như là phu quân bỗng nhiên nàng ngừng, ánh mắt tại Cố Bình trước người tòa kia kinh khủng sát trận phía trên dừng lại. Đây là một tòa sát trận. Cố Bình không có nhiều lời. Thiếu nữ mím môi nàng tự nhiên biết là sát trận, nhưng nàng cũng nhìn ra được trận này không hoàn thiện, thậm chí vẹn vẹn chỉ là một góc sát trận mà thôi, liền ở chỗ này tạo thành kinh khủng cối xay thịt. Thậm chí ánh mắt của nàng tại trong sát trận biến kia huyền chuyển tiên linh dương đan bên trên dừng lại. Nàng chỉ là hoài nghi, bảo vật này đan, dù sao nàng chưa từng gặp qua thiên linh yêu đan. Đến tận đây, Cố Bình trên người có mảng lớn mê vụ che lấp ở trước mắt nàng, cái này khiến nàng khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác sâu sắc áp lực. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu nàng không biết chuẩn bị ở sau. Nhìn xem trong đại trận cái kia số lượng phong phú cự thú, nàng cũng cảm thấy một mảnh tim đập nhanh, nàng tiến vào trong huyết chỉ sau, liền xa vào trong đó, không chút nào biết Cố Bình gặp phải là khổng lồ như thế thủ chỉ linh. Như đổi lại nàng, sợ là sớm đã bị vỡ tung. Phu quân, đến với ngươi. Tốt. Cố Bình đứng dậy, dùng thanh đồng đại đỉnh đem dương đan đổi trở về, tại trong đỉnh lớn để lên linh thạch để duy trì sát trận vận chuyển. Hắn liền giải khai quần áo, đi vào trong huyết chỉ. Nhục thân vừa mới tiếp xúc nơi đây huyết chỉ, hắn liền cảm thấy một trận nóng rực nhói nhói. Xên xẹt huyết tương lập tức như vật sống giống như cuốn lên đến. Hắn vận chuyển lược thực thiên địa bí thuật, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, hô tạp khí huyết như hàng vạn con kiến vệ cốt giống như rót vào kinh mạch, những này hỗn tạp một ít hung thú hối hận huyết tương, mỗi luyện hóa một sợi đều cần hao phí gấp 3 tâm lực. Vẫn như cũng không phải một loại sinh vật khí huyết chi lực. Rất hỗn tạp, đến cùng là ai người lần nữa hội tụ một tòa huyết trì. Những này khí huyết chi lực ngược lại là khổng lồ, bọn chúng khi còn sống hẳn là rất cường đại thánh linh mới đối. Chỉ là toàn bộ hội tụ một ao, những huyết khí này chi lực quá mức hỗn tạp. Dòng dã một ngày trôi qua, nhục thân chi lực của hắn tăng trưởng quá chậm, quá hao phí thời gian. Như vậy tinh luyện hay là quá chậm trong mắt của hắn kim mang tăng gọn, làm sau khi quyết định, liền triệt để rộng mở quanh thân kỳ huyệt, lỗ chân lông. Chủ động dẫn đạo những này hỗn tạp huyết thủy tiến vào thể nội. Cả tòa huyết chỉ phảng phất bị vô hình miệng lớn thôn phệ. Màu đỏ tươi dòng lũ thuận toàn thân điên cùng dốc vào, làn da trong nháy mắt dạn nứt gian lận trăm đạo vết máu. Hỗn tạp huyết khí chi lực, trong nháy mắt đem hắn thân thể chống bành trướng. Như là muốn nổ tung, thần hồn của hắn đều tựa hồ nhận được ăn mòn. Giờ phút này, màu vàng đạo hỏa từ đan điền quét sạch mà ra, ở trong kinh mạch hóa thành lò luyện. Hắn muốn mạnh mẽ đồng hóa. Những cái kia lôi cuốn lấy tiếng thú gào huyết tương mới vừa vào thể liền bị ngọn lửa màu vàng nung khô, tạp chất hóa thành khói đen từ thất khiếu dâng trào, tinh thuần huyết khí thì như thủy ngân tương giống như chìm vào cốt tủy, nhanh hơn rất nhiều. Bên bờ ngồi xếp bằng là Cố Bình hộ đạo Tạ Diệu Chân, con người đột nhiên co lại. Nàng trông thấy Cố Bình thân thể đã hóa thành trạng thái hơi mở, một vòng ngọn lửa màu vàng tại tạng phủ ở giữa lưu chuyển, đem xâm nhập tâm mạch huyết thủy bị thiêu đến chi chi rung động. Càng dọa người chính là nước huyết chỉ vị ngay tại hạ xuống, nguyên bản đỏ sẫm tương dịch lại mắt trần có thể thấy dần dần lộ ra thanh tịnh. Đây là từ Đông Vương phủ phát hiện nơi đây đến nay chưa bao giờ có dị tượng. Đây cũng là không thể tưởng tượng. Nhiều như thế huyết khí chi lực. Chương 286, nơi đây có đại khủng bố. Chương 286, nơi đây có đại khủng bố. Mười mấy ngày thời gian đội vàng đi qua, huyết chỉ nước đang trở nên thanh tịnh thấy đáy, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy huyết chỉ dưới đáy một chút răng hung thú, sừng đầu. Răng rắc. Cố Bình bên ngoài thân kim thân đạo văn đột nhiên vỡ vụn gây dựng lại. Thân sinh đường vân như ngân hà treo ngược. Hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra ba thước kim diễm, xếp bằng ở trong ao kim thân như là một tòa hừng hực thái dương, cường đại huyết khí chi lực phóng lên tận trời. Kim thân cảnh trung kỳ. Cố Bình mở to mắt, cảm giác được nhục thân chi lực bành trướng to lớn, hắn vươn người đứng dậy, kết thúc lần này nhục thân tăng lên. Đương nhiên, không phải hắn không muốn, là nơi này đã không có một tia khí huyết chi lực. Nước ao đã trở nên thanh tịnh không gì sánh được, không còn một điểm là hắn có thể hấp thu. Hắn từ trong ao đi ra, trong huyết chỉ nước cũng chậm rãi tiêu tán. Huyết chỉ khô cạn, đáy ao vỡ ra vô số đạo tinh mịn đường vân, phản phất bị rút khô tất cả sinh cơ. Cố Bình trong con mắt kim mang lưu chuyển, quanh thân khí huyết như thủy ngân tương giống như phun trào, trên da thịt hiện ra sáng chói kim thân đạo văn, mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Hắn nắm chặt lại quyền, không khí lại bị bóp ra tiếng nổ đùng đoàng, ngay cả chính hắn cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Trong huyết trì này khí huyết chi lực lại để nhục thể của hắn trực tiếp vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Tạ Diệu Chân đứng tại bên bờ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nàng nhìn tận mắt Cố Bình đem trọn tòa huyết trì thôn vệ hầu như không còn. Thời khắc này Cố Bình khí tức như vực sâu biển lớn, so tiến vào huyết trì trước mạnh mẽ mấy lần không chỉ. May mắn là ta trước tiếp nhận huyết chỉ tẩy lễ. Tạ Diệu Chân nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ, nếu là ngươi tới trước, chỉ sợ trong ao này tạo hóa, nửa điểm cũng sẽ không còn lại. Cố Bình nết miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, làm sao, sợ ta đoạt cơ duyên của ngươi. Tạ Diệu Chân lườm hắn một cái, nhưng khỏe miệng lại có chút dương lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều là cảm khái chuyến này tu mạch to lớn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn buông lòng cảnh giác trong nháy mắt, một luồng khí lạnh không tên đột nhiên từ lưng chui lên trong lòng. Quá an tĩnh. Nguyên bản điên cuồng trùng kích sát trận cự thú hư ảnh, chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ huyết trì khu vực chỉ còn lại có yên tĩnh như chết, ngay cả tiếng gió đều phảng phất bị lực lượng nào đó thôn vệ. Cố Bình hơi nhướng mày, bản năng phát giác được không thích hợp. Hắn đông nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, quét về phía bốn phía. Tạ Diệu Chân đồng dạng cảnh giác, đầu ngón tay đã đặt tại bên hông trên ngọc phủ, tùy thời chuẩn bị kích phát thủ đoạn bảo mệnh. Không thích hợp, Cố Bình thấp giọng nói, thanh âm ép tới cực thấp, phảng phất sợ kinh động cái gì. Tạ Diệu Chân khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, tầm mắt của bọn hắn đồng thời dừng lại tại cách đó không xa, một bộ sinh vật hình người. Chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Nó không có da, toàn thân phơi bày huyết nhục đỏ tươi, cơ bắp hoa văn có thể thấy rõ ràng, phảng phất bị người ngạnh sinh sinh xé đi làn da. Mặt của nó đồng dạng dữ tợn đáng sợ, không có mí mắt. Hai viên đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, sâm bạch răng đâm thủng huyết nhục, giống như là đang cười, lại như là tại im lặng gào thét. Nhất làm cho người dùng mình chính là, nó không phải linh thể hư ảo, mà là thực thể. Lúc nào Tạ Diệu Chân con ngươi đột nhiên co lại, trái tim cơ hồ để loạt nhảy bổ. Cố Bình toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có quét sạch toàn thân. Đó là vật gì? Hắn vô ý thức đưa tay, một phát bắt được Tạ Diệu Chân cổ tay, một tay lấy đi sát trận, quát khẽ nói, "Đi." Lời còn chưa dứt, hai người thân hình như điện, trong nháy mắt hóa thành một chuỗi tàn ảnh, hướng phía lối ra phương hướng mau chóng bay đi. Tiếng gió rít gào, tốc độ của hai người nhanh đến cực hạn, cơ hồ xé rách không khí. Nhưng mà, khi bọn hắn xông ra mấy dặm đường sau, Cố Bình đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại. Cái kia máu thịt be bét sinh vật hình người, vậy mà biến mất. Bỏ rơi. Tạ Diệu Chân có chút thở dốc, trong mắt vẫn mang theo hồi hộp. Như thế đột nhiên xuất hiện sinh vật quá mức đáng sợ. Cố Bình không có buông lòng cảnh giác, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Hắn thấp giọng nói, không thích hợp, nó nếu đuổi chúng ta không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Lời còn chưa dứt, một cỗ lạnh leo thấu xương đống nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Cố Bình bỗng nhiên quay đầu, sinh vật kia liền đứng tại trước mặt bọn hắn, gần trong gang tấc. Tê, Cố Bình hít sâu một hơi, trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Tạ Diệu Chân càng lá sắc mặt trắng bệnh, bản năng lui lại nửa bước. Sinh vật kia chậm rãi giơ tay lên, máu thịt be bét ngón tay chỉ hướng bọn hắn, khoe miệng run rẩy, trong nháy mắt kéo đi lên. Chạy! Cố Bình quát lên một tiếng lớn, không chút do dự tế ra sát trận, trực tiếp đem nó dẫn bạo, mười mấy món từ trên trời tiêu pháp bảo tại sau lưng nổ tung, hình thành một đạo năng lượng cuồng bạo bình trướng, ý đồ ngăn cản cái kia quỷ dị sinh vật truy kích. Đồng thời hắn lôi kéo Tạ Diệu Chân lần nữa phi nước đại. Lần này, hắn không còn bảo lưu, thể nội kim ô nội đan điên cuồng vận chuyển, linh lực khổng lồ cung ứng nhục thể của hắn, màu vàng đạo hỏa tại dưới chân ngưng tụ, tốc độ lần nữa tiêu thăng. Tạ Diệu Chân đồng dạng kích phát bí thuật, thân hình như ảo ảnh lấp loé. Chỉ cần xông ra mảnh này chiếu ảnh chi giới, Đông Vương phủ vị đại năng kia ngay tại bên ngoài tiếp ứng. Cố Bình cắn răng gầm nhẹ, trong mắt kim mang hừng hực. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đến lối ra trong nháy mắt, Vâng. Một đạo huyết ảnh bỗng nhiên từ mặt bên đánh tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên đẩy ra Tạ Diệu Trần, đưa nàng đẩy ra lối ra. Chính mình thì bị sinh vật kia hung hăng đụng vào, cả người như đạn pháo nện vào mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Cố Bình, Tạ Diệu Trần kinh hô, không có lập tức đi ra, trong tay ngọc phủ trong nháy mắt kích phát đưa tin, một thanh đại kích tại trong tay nàng xuất hiện, mãnh liệt ánh sáng trong nháy mắt lực phách tới. Nhưng mà đại kích uy năng chạm tại trên người nó, lại như châu đất xuống biển, ngay cả một tia vết thương cũng không lưu lại. Sinh vật kia chậm rãi quay đầu, đục ngầu ánh mắt quay đầu nhìn Tạ Diệu Trần một chút. Tạ Diệu Trần toàn thân run rẩy, linh hồn đều tại run lên, nàng tựa hồ bị địch trụ, mặt mày cấp tốc hoảng sợ, gặp được đại khủng bố. Nó muốn động thủ. Ngay tại cái này sinh tử một đường thời khắc, Cố Bình thân ảnh đột nhiên từ trong đuổi mù xung ra, toàn thân đẫm máu, nhưng trong mắt chiến ý ngập trời. Ngươi đi trước, đi tìm người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh đồng đại đỉnh đi ra lập tức kim quang đại phóng bao phủ quanh người hắn. Trong tay ẩm huyết kiếm ngang nhiên chém ra, có nhật nguyệt tại trong kiếm của hắn mẫn diệt, âm dương luân chuyển, muốn mạng trước mắt, bạch hổ hùng sát buộc phát gấp ba sức công phạt, kiếm quang như nhật nguyệt hành không, hung hăng bổ về phía cái kia quỷ dị sinh vật. Đáng tiếc, lực lượng như vậy, vẫn như cũ như là châu đất xuống biển. Cố Bình lần này là thật khủng hoảng. Hắn chưa bao giờ gặp được cường đại như thế sinh linh. Nhưng này không bị quỷ tựa hồ ngốc trệ trong mấy mắt. Trong chớp nhoáng này, Cố Bình không chút do dự, lôi kéo Tạ Diệu Chân liền hướng bên ngoài đi, không có một tia dừng lại. May mắn là hai người thuận lợi đi ra cửa hang, rời đi chỗ kia mật địa, mà lại ngoài động, Đông Vương phủ vị kia hộ đạo đại năng đã tại ngoài động tiếp ứng. Không may, cái kia không ra sinh linh tựa hồ dính trụ hai người, đi theo phía sau hai người, đi ra cái kia phương bí địa. Chương 287, người đây không phải hố người sao? Chương 287, người đây không phải hố người sao? Cái này vô bị sinh linh trạng thái có vấn đề. Hắn tựa hồ ngơ ngơ ngắc ngác. Nếu không Cố Bình khẳng định từ trong tay của hắn không cách nào đào thoát. Bóng đêm như mực, đông vực nơi đây hẹp dài uốn lượn trong hẻm núi, ảm đạm tinh thần quang mang lần nữa cũng không nhìn thấy. Vị kia Đông Vương phủ luyện hư cảnh giới, Tạ Diệu Chân người hộ đạo, Tạ Khải Phong tại nhận được Tạ Diệu Chân đưa tin đằng sau, liền nhanh chóng chạy đến, trên tay hắn dẫn theo một chiếc đèn lồng, đứng tại chỗ độc cầu, nếu không phải này mật địa hắn vào không được, giờ phút này hắn đã xông vào. Đợi đến Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân cuối cùng từ mật địa đi tới đằng sau, hắn vừa muốn mở miệng, liền bị đến tiếp sau thân ảnh giật nảy mình. Trong bóng đêm, vô bị sinh linh im lặng tới gần. Đây là cái gì? Hắn mặt lộ hoảng sợ, trước tiên xuất ra vũ khí, trong lòng cảm thấy một trận rung động sợ hãi. Thập Thất Húc ngăn trở hắn. Tạ Diệu Chân quả thật bị dọa sợ, đột nhiên xuất hiện tại trong vùng đất bí ẩn sinh linh này quá mức quỷ dị, nàng cùng Cố Bình kém chút liền gặp nạn. Có Tạ Khải Phong tại phía sau cản trở, Cố Bình hai người cấp tốc tại trong hẻm núi lẻ qua, đi ra ngoài, nơi đây hẻm núi quá mức chật hẹp, bọn hắn ngay cả bay lên trời đều không thể làm đến, chỉ có thể cấp tốc đi ra ngoài. Trái, Cố Bình trên tay ánh lửa đại phóng, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong hẻm núi hướng phía trước phi nước đại. Tạ Diệu Chân tỉnh táo phân biệt phương hướng, nơi đây hẻm núi lối rẽ tiết điểm rất nhiều, hơi không chú ý liền sẽ đi ra không được. Hướng phải đi, đi thẳng liền có thể ra ngoài. Tốt. Cố Bình trong lòng bàn tay cũng lau một vệt mồ hôi, nơi này đến cùng là cái gì, làm sao phát hiện? Mấy trăm năm trước, lão tổ độc hành đông vực lúc trải qua nơi đây, phát hiện huyết quang, dò xét đằng sau phát hiện tựa hồ là một chỗ bảo địa, hai người chúng ta là thăm dò sâu nhất một lần. Cái kia vô bị sinh linh sẽ không phải là trước kia ngươi một vị nào đó lão tổ đi? Không có khả năng, trăm tuổi người vào không được. Sinh linh kia trạng thái có vấn đề, tựa hồ vừa khôi phục, không biết Thập Thất Thúc cản không ngăn được, Cố Bình cũng toàn thân một cái giật mình, nếu là ngăn không được, ba người bọn hắn hôm nay sợ là đều được lưu lại. Rốt cục hai người đi ra hẻm núi. Nhưng là sau lưng Tạ Khải Phong còn không có đi ra, Tạ Diệu Chân đã đem phi chu ngừng tốt, đợi đến Thập Thất Thúc đi ra liền có thể lập tức rời đi. Một lát sau, Tạ Khải Phong còn chưa có đi ra. Cố Bình lòng còn sợ hãi, tỉnh táo lại đằng sau, cảm thấy không ổn, ta vào xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ. Ta và ngươi cùng một chỗ. Hai người lần nữa trở về, đi một khoảng cách đằng sau, phát hiện Tạ Khải Phong ngay tại nửa đánh nửa lui, đã máu me khắp người. Thập Thất Thúc. Tạ Khải Phong giờ phút này không gì sánh được biệt quất, cái này vô bị sinh linh nục thân vô cùng cường đại, cường độ thần hồn càng là không cách nào phỏng đoán, hắn chỉ có thể một bên ngăn cản một bên lui về sau. Quái vật kia cũng không có chăm chú xuất thủ, chỉ là hướng phía trước đẩy hắn đã để hắn bị trọng thương. Bởi vì hắn một mực cản đường duyên cớ, ra người sinh linh tựa hồ có chút tức giận, bắt đầu đi xé ra mặt của hắn, cái này khiến Tạ Khải Phong dọa sợ. Nhìn thấy Tạ Diệu Chân hai người lại sau khi trở về, hắn lập tức lớn tiếng mở miệng, hai người các ngươi cầm hắn thứ gì, nếu như không trọng yếu nhanh trả lại đi. Bị quái vật này cuốn lên, còn ở lại chỗ này chặt hít trong hẻm núi, hắn thật sự là có nỗi khổ không nói được. Không trả lại được. Tạ Diệu Chân ném ra chính mình đại kích cho Tạ Khải Phong. Cố Bình đã bắt đầu tại hẻm núi lối ra bố trí sát trận, đáng tiếc là hắn đã nổ tung qua một góc sát trận, long huyết đao hắn đều từ bỏ nổ tung, vẫn như cũ không thể ngăn cản cái kia không bị quỷ. Giờ phút này trên người hắn linh vật đã không nhiều, có thể cầm ra thanh đồng đại đỉnh, ẩm huyết kiếm, dương đan. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng đại lượng linh thạch tới làm là trận nhãn. Hai người các ngươi mau ra đây. Hắn muốn thả tay đánh cược một lần, chuẩn bị dẫn bạo những linh thạch này cùng sát trận. Tạ Diệu Chân tiến công không quan hệ đau khổ, hiện tại toàn bộ nhờ Tạ Khải Phong dùng nhục thân kiêng. Trong nháy mắt, Cố Bình lại đi bảo, khiên trọng thương Tạ Khải Phong đi ra ngoài, ba người trong nháy mắt leo lên linh chu, Cố Bình dẫn bạo một góc sát trận. Thanh đồng đại đỉnh, ẩm huyết kiếm, dương đan thừa cơ trở về. Chỗ kia hẻm núi lầm vang sụp đổ. Trong bụi mù, Cố Bình ba người thấy không rõ lắm bên trong động tĩnh. Hẳn là bị vây ở bên trong đi. Tạ Diệu Chân mở miệng. Cố Bình kinh sợ một hồi, quay đầu nhìn lại, Vô Bị Sinh Linh đã đứng ở bọn hắn linh chu băng thuyền. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Chạy. Thời khắc mấu chốt, hắn chạy qua, một cước đem sinh linh kia đá ra linh chu. Tạ Khải Phong tự mình khống chế linh chu, ba người trên thân linh thạch bất kể đại giới đi đến chuyển vận, phi chu như là một vòng lưu tinh hướng nơi xa một tòa đại thành bay đi. Băng thuyền, Tạ Diệu Chân lưng tựa Cố Bình, bắt đầu đưa tin cho Vô Song lão tổ. Hôm nay gặp phải quá mức hoảng sợ. Sinh linh kia cảnh giới sợ là không thấp, vẹn vẹn mấy cái xô đẩy mà thôi, Cố Bình trọng thương, luyện hư cảnh giới người hộ đạo trọng thương. Phi chu rời xa vùng địa giới kia đằng sau, phi chu càng bay càng nhanh, Cố Bình hai người mới chậm một hơi, sinh linh kia chưa hẳn thật là đáng sợ. Chỉ có đầu thuyền lái phi chu Tạ Khải Phong có chút kỳ quái, hôm nay phi chu tốc độ tựa hồ so ngày xưa nhanh hơn không ít. Phi chu phía dưới, Vô Bị Sinh Linh giờ phút này ngay tại khiêng phi chu hướng nơi xa bay. Tạ Diệu Chân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất, thập thất thúc, chúng ta lệ hàng, vừa rồi bỏ qua Thanh Vân Thành. Tạ Khải Phong sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Phi chu tựa hồ có chút không bị khống chế. Đi mau, phi chu không kiểm soát hắn quyết định thật nhanh bay ra ngoài. Cố Bình ngay đầu tiên xuất ra chính mình phi chu, kết quả bị Tạ Khải Phong trước tiên nắm lướt bả vai hướng cách đó không xa Thanh Vân Thành bay đi. Hắn cùng Tạ Diệu Chân nhìn lại. Cái kia Vô Bị Sinh Linh khiêng phi chu vẫn như cũ đi theo ba người sau lưng. Thành này có thể có cao thủ. Cố Bình nhíu mày hỏi thăm. Có một vị luyện hư cao thủ, có lẽ có thể nâng sinh linh này một lát. Đây không phải hố người sao? Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Còn sống quan trọng sau lưng cố kia Vô Bị Sinh Linh tiếng gào thét như giòi trong xương. Cho dù bị Tạ Khải Phong lấy bí thuật tạm thời hất ra, vẫn có thể cảm nhận được cái kia cô âm lãnh bạo ngược khí tức đang nhanh chóng tới gần, như là thuốc cao da chó. Cố Bình nắm chặt tầm huyết kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa như ẩn như hiện Thanh Vân Thành hình dáng. Đó là bọn họ sinh cơ duy nhất. Thanh Vân Thành vị kia luyện hư cảnh thành chủ nếu không tại, chúng ta chỉ có thể xông vào truyền tống trận. Tạ Diệu Chân thanh âm khẽ run, nàng chưa bao giờ thấy qua cái này, ngay cả đồng phủ bên trong người hộ đạo đều kiêng kỵ quái vật. Tạ Khải Phong sắc mặt nghiêm trọng, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên con ngươi co rụt lại, không đối. Cửa thành có mai phục. Thanh Vân Thành pha tạp dưới tường thành. Ba tên lão giả còn xuống từ trong đám khất cái chậm rãi đứng dậy. Bọn hắn quần áo tả tơi, toàn thân tản ra mục nát khí tức, phản phất cùng bụi đất hòa làm một thể, có thể giờ phút này trong đôi mắt đục ngầu lại bắn ra dọa người tinh quang. Đợi đến hắn đi ra, Khương Vô Nhai thiếu gia thủ, hôm nay nên rõ ràng. Lão giả dẫn đầu nết miệng cười một tiếng, lộ ra lẻ tẻ mấy quả răng vàng. Bọn hắn từng theo sau từ xa Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân, từ Đông Bực Sinh Thành xuất phát, tại phụ cận triệt để đã mất đi Tạ Diệu Chân khí tức. Ba người bọn họ lúc đầu đã bất đắc dĩ từ bỏ, ai ngờ mấy ngày trước đây ba người bọn họ có phát giác được cái kia người hộ đạo tới Thanh Vân Thành một chuyến. Ba người mừng rỡ, bắt đầu ở nơi đây ẩn nút, thậm chí không tiếc thiêu đốt còn thừa không có mấy thọ nguyên che giấu khí tức, chỉ vì các loại Cố Bình xuất hiện một khắc này. Giờ phút này, xa xa phát giác được có khí tức nhanh chóng tới gần, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, người tới chính là Cố Bình một nhóm. Chương 288, chia ra hành động. Chương 288, chia ra hành động. Ba người liên thủ, trước hết giết người hộ đạo, lại lột tiểu xuất sinh kia kim đan tế điện không mở. Thanh Vân Thành bên ngoài, cuồng phong cuốn lên cát bụi, Khương gia ba vị lão hủ bóng người khô gầy từ trong đám khất cái chậm rãi đứng lên, mục nát áo bào bay phất phới, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra âm lãnh sát ý. Cố Bình tiểu nhi, ngươi cũng có hôm nay. Lão giả dẫn đầu nết miệng cười một tiếng, lộ ra mấy quả ố bằng răng, thanh âm khàn giọng như phá la, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế giết ta Khương gia kỳ lân con. Hôm nay liền để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Một tên lão giả khác thâm trầm nói bổ sung, chỉ là kim đan tiểu bối, cũng dám ở Đông Đực Thánh Thành làm càn. Hôm nay liền để cho ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ba người hiện lên tam giác chi thế, quanh thân khí huyết cuộn cuộn, hướng phía Cố Bình mở miệng. Thời khắc này Cố Bình đã như cá trong chậu. Bọn hắn mặc dù đã suy bại, nhưng luyện hư cảnh uy áp vẫn giống như thủy triều nghiền ép mà đến, ý đồ chấn nhiếp Tạ Khải Phong dừng lại linh chu. Nhưng mà, Tạ Khải Phong ánh mắt băng lãnh, chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại đột nhiên xông về phía trước, quanh thân linh lực điên cuồng tiêu đốt, như một đạo lưu quang, mang theo Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân ngang nhiên vọt tới ba người. Muốn chết. Khương gia tam lão gầm thét, nhưng sau một khắc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Tạ Khải Phong lại không để ý chút nào thương vong, ngạnh sinh sinh từ trong vòng vây của bọn họ vượt qua. Như thế sợ sao? Ha ha ha, các ngươi trốn được sao? Ba người không những không giận mà còn cười, trong mắt hiện hiện vẻ trêu tức, mèo vờn chuột, cũng là thú vị. Bọn hắn không nhanh không chậm đi theo Tạ Khải Phong sau lưng, như là đùa bỡn con mồi bình thường, thỉnh thoảng bung ra một đạo linh lực, đánh Tạ Khải Phong phía sau vết thương chồng chất, trong miệng càng là không ngừng niệm ai, chạy à, lại chạy mau mau. Đường đường Đông Vương phủ người hộ đạo, lại như chó nhà có tang, buồn cười. Cố Bình, ngươi tiểu xuất sinh này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, làm gì dãy rủa? Nhưng mà, bọn hắn cũng không phát giác. Sau lưng cách đó không xa, cô kia Vô Bị Sinh Linh chậm rãi ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt khóa chặt ba người. Tạ Khải Phong bay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy ba vị kia Khương gia luyện hư không nhanh không chậm đuổi theo thời điểm, hắn chậm một hơi, còn tốt, hay là phò mã ra người thời điểm then chốt có thể dựa vào bên trên. Cố Bình im lặng, người của ta. Vậy hắn mẹ là của ta cựu nhân a? Cựu nhân cũng là người. Tạ Diệu Chân trong mày, nàng không cảm thấy cái kia ba cái giả luyện hư có thể ngăn trở cái kia Vô Bị Sinh Linh. Nàng hiện tại thậm chí không muốn đem sinh linh này dẫn tới Đông Vực Thần Thánh Thành đi, mặc cho ai vừa ra thành liền thấy hắn, cũng sẽ rất sốt ruột. Lại, Vô Song lão tổ cũng không thể ngay đầu tiên chạy tới. Phu quân, tại Đông Vực ngươi còn có hay không cửu nhân? Cố Bình chấn định suy tư, thật là có, Thanh Trì Thánh Địa, Đồng Lai Thánh Địa. Những thế lực này tương lai khẳng định sẽ tìm ta phiền phức. những thánh địa này khoảng cách nơi đây quá xa. Cố Bình hỏi thăm, kề bên này có cái gì thế lực lớn sao? U Minh Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông liền U Minh Tông, đi thôi. Tốt. Cổ Phong gào thét, Tạ Khải Phong toàn lực thôi động linh lực, ý đồ hất ra sau lưng cố kia kinh khủng vô bị sinh linh. Cố Bình quay đầu nhìn sang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia ba cái Khương gia lão hủ thân ảnh. Bọn hắn chính không nhanh không chậm đi theo hậu phương, mang trên mặt trêu tức dáng tươi cười, phản phất tại hưởng thụ trận này trò chơi mèo vờn chuột. Cố Bình tiểu nhi, ngươi trốn không thoát. Cầm đầu Khương gia lão giả cười gằn, thanh âm khàn giọng như cây khô ma sát, hôm nay liền để cho ngươi biết, đắc tội ta Khương gia hạ chẳng. Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân đều quay đầu nhìn xem bọn hắn, giờ phút này đối bọn hắn ba người chửi mắng cùng trêu tức không có chút nào phản cảm. Tạ ơn ngao. Cố Bình lớn tiếng đáp lại. Ba người còn tại thời khắc nghi hoặc, một cỗ quỷ dị hàn ý đột nhiên leo lên lưng. Ba người đồng thời khẽ giật mình, túi đầu xem xét, con người bỗng nhiên có bảo. Bọn hắn quần áo chẳng biết lúc nào pha toái, trên người làn da, tại trong lúc vô thanh vô tức vỡ ra từng đạo khe hẹp, phản phất có vô hình tay ngay tại một chút xíu lột ra huyết đục của bọn hắn. Cái này, đây là cái gì? Một người trong đó hoảng sợ hét dầm lên, đưa tay đi bắt cánh tay của mình, lại chỉ bổ xuống một mảnh đẫm máu da thịt. Xa xa Cố Bình ba người cũng đã nhận ra dị dạng, đội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia ba cái Khương gia lão hủ trên khuôn mặt trong nháy mắt bỏ đầy sợ hãi, bọn hắn điên cuồng nuốt thân thể của mình, phản phất muốn ngăn cản một loại nào đó nhìn không thấy ăn mòn. Không thích hợp. Tạ Diệu Chân thanh âm phát run, bọn hắn, da của bọn hắn đang thoát rơi. Ba vị kia lão đầu tử trong nháy mắt liền biến thành huyết nhân. Cố Bình trong lòng trầm xuống, ánh mắt đống nhiên khóa chặt cái kia ba cái Khương gia lão hủ sau lưng. Cái kia đạo máu thịt bè bét thân ảnh cơ hồ dán tại bọn hắn phía sau phi hành, đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người, khóe miệng vỡ ra một đạo dữ tợn đường cong. Là cái kia vô bị sinh linh. Một mực đi theo đám bọn hắn ba người. Tạ Khải Phong sắc mặt đổi biến. Khương gia ba người rốt cục đã nhận ra sau lưng tồn tại, đống nhiên quay đầu, đối diện bên trên một tấm không có làn da, huyết đục trần trụi mặt. A. Ba người dọa đến hồn phi phách tán, kém chút từ giữa không trung cắm xuống đi. Nhưng mà, bọn hắn tựa hồ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Vô bị sinh linh hai tay như lưới đao giống như xẹt qua, tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều thấy không rõ. Chia ra hành động. Ba người hoảng sợ mở miệng, muốn tách ra, không có khả năng chết hết. Sau một khắc, ba cái đầu trong nháy mắt bay lên, máu tươi phun tung tóe như suối, Khương gia lão hủ bọn họ trên khuôn mặt còn ngưng kết lấy sau cùng hoảng sợ cùng không thể tin. Đã nói xong chia ra. Như thế nào là cái này chia ra a? Xa xa Cố Bình ba người hít sâu một hơi. Chơ mắt nhìn xem cái kia vô bị sinh linh bắt lấy ba bộ thi thể không đầu, mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng cắn xé thôn vệ. Huyết nhục bị nhấm nuốt thanh âm làm cho người dùng mình, máu tươi thuận khỏe miệng của nó nhỏ xuống, trong gió lôi ra tơ máu thật dài. Nó bắt đầu thức tỉnh. Loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái tựa hồ phải kết thúc. Cố Bình thanh âm trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trước đó nó chỉ là truy đuổi đi theo, bây giờ lại có giết người ý thức, gặp người liền giết. Còn muốn ăn người Tạ Diệu Chân sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng giờ phút này tuyệt địa cầu sinh, có kẻ chết hay, nàng cũng nhiều một tia chấn định, nếu là bị nó cẩn thân, chúng ta chỉ sợ không có khả năng dừng lại. Tạ Khải Phong cắn răng, tốc độ nhắc lại, thừa dịp nó ăn, chúng ta mau trốn. Cố Bình cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thể nội thử đan lực lượng bị dẫn dắt mà ra, một lớp bụi mịt mở sương mù bao phủ ba người, phong bế che đậy khí tức của bọn hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia vô bị sinh linh còn tại cắn xé Khương gia lão hủ thi thể, máu me đầm địa hình ảnh làm cho người buồn nôn, nhưng ít ra, nó tạm thời bị kéo ở hướng U Minh tông bay. Chúng ta đến đó làm khách. Cố Bình trầm giọng nói, nơi đó có cấm chế, có lẽ có thể vây khốn nó. Ba người không dám có chút dừng lại, Tạ Khải Phong không thèm để ý chút nào linh lực hao phí, một tay nắm đuốt một người. Sau lưng mùi huyết tinh phảng phất còn tại truy đuổi, bóng ma tử vong như bóng với hình để bọn hắn nội tâm sợ hãi. Bóng đêm như mực, hàn phong gào thét. Cố Bình ba người rốt cục đến U Minh tông sân môn. U Minh tông tọa lạc ở đông vực bắc cảnh, thế núi hiểm trở, hắc vụ quấn, tông môn đại trận ẩn hiện đu quang, lộ ra một cỗ xâm nhiên hàn ý linh chu vừa mới tới gần, liền có mấy đạo bóng đen từ sơn môn trô lướt đi, người cầm đầu người khoác áo bào cho, khí tức cấm lãnh, rõ ràng là U Minh tông một vị trưởng lão. Quý khách đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì quan trọng. Chương 289, Tiên Quang Nguyên biến đổi lớn chương 289, Tiên Quang Nguyên biến đổi lớn trưởng lão kia ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, ngựa khí mặc dù khách khí, lại ẩn hàm cảnh giác. Tạ Khải Phong tiến lên một bước, thần sắc trấn định, chắp tay nói, tại hạ Đông Vương phủ Tạ Khải Phong, mang theo Tạ Diệu Chân tiểu thư cùng Cố Bình đạo hữu đến đây, có chuyện quan trọng thương lượng. Đông Vương phủ, trưởng lão kia thần sắc khẽ biến, thái độ lập tức cung kính mấy phần, nguyên lai là Tạ gia quý khách, xin mời đi theo ta. Ba người đi theo trưởng lão tiến vào U Minh tông nội bộ, ven đường hắc thạch lát thành con đường hai bên, u hỏa chập chờn, chiếu rọi ra vô số âm khắc phù văn. Cố Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ, U Minh tông nội tình thâm hậu, hộ tông đại trận càng là có thể vây giết thánh cảnh cường giả, như cái kia vô bị sinh linh đuổi theo, có lẽ thật có thể đem nó diện sát ở này. Tạ Diệu Chân thì nói khẽ với Cố Bình nói U Minh tông thánh nữ cùng ta có chút giao tình, chờ một lúc ta đi tìm nàng, có lẽ có thể mượn cơ hội lưu lại. Cố Bình khẽ gật đầu, ba người bị dẫn vào một tòa đại điện u ám, trong điện ánh đến mờ nhạt, mấy tên U Minh tông chấp sự đứng yên hai bên. Trưởng lão kia phân phó người dâng lên linh trà, sau đó nói, ba vị chờ một chút, tông chủ đang lúc bế quan, ta đã phái người đi mời trưởng lão đến đây. Tạ Khải Phong thần sắc như thường, nói làm phiền. Cố Bình nâng chén trà lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép chén, nhưng trong lòng không dám có chút thư giãn. Hắn yên lặng vận chuyển thể nội linh lực, bảo đảm thử đan phong cấm chi lực vẫn như cũ vững chắc, để phòng cái kia vô bị sinh linh lần theo khí tức đuổi theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài điện tiếng gió dần dần gấp, hắc vụ cuộn, phảng phất có thứ gì ngay tại tới gần. Tạ Diệu Chân nhìn Cố Bình một chút, thấp giọng nói, như quái vật kia không đến, chúng ta liền coi như là trốn qua một kiếp. Cố Bình ánh mắt trầm tĩnh, chậm rãi nói, chỉ hy vọng như thế. Nhưng vào lúc này, oeng, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ sơn môn chỗ truyền đến, cả tòa đại điện cũng vì đó rung động. Địch tập, địch tập. U Minh Tông đệ tử kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ xa xa truyền đến. Cố Bình ba người bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt đột biến. Làm sao? Hay là đổi tới? Tạ Khải Phong trong lòng trầm xuống. Cố Bình trong lòng cũng là một trận nôn nóng, hắn thử đan đều không có tác dụng sao? Hay là nói, cái kia vô bị sinh linh có thủ đoạn khác? Ngoài điện, hắc vụ đại trận bị một cỗ lực lượng cuồng bạo va chạm, một đạo máu thịt bẹp bét thân ảnh tại bạo lực oanh kích đại trận chính là cỗ kia vô bị sinh linh. U Minh Tông trưởng lao sắc mặt âm trầm, hướng ba người xin lỗi một tiếng, rời đi đãi khách đại điện sau, nghiêm nghị quát, yêu nghiệt phương nào, dám xông vào ta U Minh Tông. Vô bị sinh linh không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu, đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại điện phương hướng. Cố Bình hít sâu một hơi, nắm chặt tầm huyết kiếm, thấp giọng nói, xem ra U Minh Tông cửa này là tránh không khỏi, bất quá bây giờ xem ra hộ tông đại trận này đầy đủ rắn chắc. Tạ Diệu Chân nhíu mày, lại thế nào rắn chắc, nếu như hắn chậm chạp không thối lui lời nói, chỉ sợ U Minh Tông muốn xuất thủ giải quyết hắn. Thật mở đại trận lời nói, chúng ta hay là chạy trước là kính. Là lý này. Giờ phút này, Đông Bực Nam Bộ Tiên Quan Nguyên, nguyên bản thâm thủy u ám bực sâu, giờ phút này chính phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Đại địa rung động, linh mạch cuồn cuộn. Phản phất sâu trong lòng đất có một loại nào đó cổ lão lực lượng đang thức tỉnh. Nguyên bản vững chắc sông núi hình dạng mặt đất bắt đầu vặn mèo, tiên quan nguyên vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết trường, vực sâu đen kịt biên giới không ngừng xé rách, như là cự thú mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Nguyên bản yên lặng đáy bực, giờ phút này lại có vô số linh tuyển dâng lên mà ra. Bóng ánh cột nước phóng lên tận trời, ở trong hư không hóa thành đầy trời linh vũ bay xuống. Mỗi một giọt linh dịch đều ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh hoa, có cây chạm vào sinh trưởng tốt, núi đá nhiễm chi sinh huy, toàn bộ địa vực nồng độ linh khí bỗng nhiên kéo lên, tựa như thượng cổ động thiên tái hiện nhân gian. Vực sâu trên vách đá hai bên lại có vô số chân quý linh thực phá đất mà lên. Ngàn năm có gặp cửu khiếu linh lung xâm sợi dễ như rồng, phun ra nuốt vào hào quang, tử phủ đạo liên tại linh tuyển bên trong nở rộ, trên cánh sen đạo văn lưu chuyển, giống như chất chứa vô thượng nguyên cơ, sinh huyết rồng chi toàn thân như huyết ngọc, phát ra hơi thở nóng bỏng, phản phất chân long tinh huyết biến thành. Mà tại tiên quang nồng nặc nhất chỗ, một gốc toàn thân kim hoàng quá dương thần dây leo quấn quanh lấy cổ lao vết đá, trên dây leo kết xuất ba viên sáng chói như mặt trời nhỏ giống như trái cây, quang mang chiếu rọi ngàn dặm, cả trên trời dáng mây đều bị nhuộm thành màu vàng. Ầm ầm, trầm muộn tiếng oanh minh truyền khắp ngàn dặm, toàn bộ đông vực địa mạch đều đang chấn động. Vô số tu sĩ bị bất thình lình dị tượng kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía tiên quang nguyên phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Địa mạch dị động, tựa hồ là phương hướng kia, tiên quang nguyên có biến. Các đại giáo phái, thế gia cường giả nhao nhao lên hùng, đứng ở đám mây, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía khu vực này. Tiên quang nguyên phong ấn núi lỏng. Một vị lão giả tóc trắng xóa tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Không, không phải phong ấn, là cấp độ càng sâu đồ vật. Một vị khác đại năng trầm giọng nói, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khí tức. Phản phất có thứ gì đang từ dưới vực sâu tránh thoát mà ra. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, một đạo sáng chói tiên quang đột nhiên từ vực sâu chỗ sâu bắn ra, xông thẳng lên trời. Quang mang kia tinh khiết mà mênh mông, phản phất ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc lực lượng bản nguyên, chiếu sáng toàn bộ đông vực bầu trời. Tiên quang, là chân chính tiên quang, có người la thất thanh. Nhưng mà, càng làm cho người ta rung động là, tại cái kia tiên quang bên trong, lại mơ hồ hiện ra từng đạo thân ảnh mơ hồ. Có sinh linh từ tiên quang bên trong đi ra, chẳng lẽ là thượng cổ di tộc, hay là tiên? Những thân ảnh kia hư ảo mờ mịt, có vô cùng to lớn, có thần huy nội liễm, lại đều không ngoại lệ, đều là thật sự tồn tại. Bọn hắn đạp trên tiên quang, chậm rãi giáng lâm, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại thiên địa pháp tắc phía trên, làm cho hư không rung động. Đông vực các đại thế lực cường giả trong lòng chấn động, bọn hắn biết, đông vực trời phải đổi. Cái này, đây mới thực là tạo hóa chi địa, có tu sĩ kích động đến thanh âm phát run. Tiên quang nguyên bên dưới, tất có vô thượng cơ duyên. Các đại thế lực cường giả rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao điều động tinh nhuệ tiến về dò xét. Truyền lệnh xuống, lập tức tập kết trong môn tinh nhuệ, tiến về tiên quang nguyên. Nhanh, thông tri lão tổ xuất quan, việc này không thể coi thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông vực gió nổi mây phun, vô số tu sĩ hướng phía tiên quang nguyên mau chóng bay đi, một trận trước nay chưa có phong bạo đang nổi lên. Rất nhiều thiên tiêu nhân vật đã ở trên đường, ẩn thế không ra tiểu môn tiểu hộ đều tại phái người hướng nơi đó tiến đến. Các đại thế lực, thánh địa càng là dơ cao cao đánh, mang theo muốn độc đã mắt tất cả bảo vật quyết tâm hào hứng sung sung chạy tới. Trong lúc nhất thời, các thành truyền tống trận đều đang lóe lên. Trên bầu trời đêm tu sĩ cấp cao đi đường linh quang như là lưu tinh bình thường. U Minh Tông bên trong, giờ phút này đã chết không ít người, Cố Bình ba người từ lâu thừa cơ chạy trốn, sau lưng U Minh Tông tiếng mắng chửi rung trời, tiếp đãi bọn hắn vị kia luyện hư tu sĩ tựa hồ không có thể ngăn ở, kêu kêu liền không có tiếng. Tại giữa núi rừng, Cố Bình lợi dụng phong cấm thủ đoạn, triệt để lần nữa phong cấm ba người khí tức trên thân, lần này hắn càng coi chừng. Đông vực chấn động bọn hắn đều cảm thấy chỉ là giờ phút này, đào mệnh mới là mấu chốt nhất. Ba người không dám lười biếng, xoay người rời đi tiến vào một tòa khác đại thành, mượn đường chuyển tống trận về tới Đông vực thánh thành. Nguy hiểm thật, chuyến này kém chút gây kích. bây giờ trở về bị tới, hắn vẫn như cũ cảm giác không rét mà run. Tạ Khải Phong lòng còn sợ hãi, cái kia vô bị sinh linh thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ là một vị thánh nhân, đường đường thánh nhân đều bị người lột ra, không cách nào khôi phục, xuất thủ người kia nên cường đại dường nào. Hắn nhìn về phía Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân, hai người các ngươi đến cùng cầm hắn thứ gì? Cố Bình hai người đơn giản có nỗi khổ không nói được, bọn hắn chỉ là hấp thu một chút huyết chỉ mà thôi. Tạ Diệu Chân nhìn thoáng qua Cố Bình, sẽ không phải là huyết chỉ kia vấn đề. Trong huyết chỉ kia máu, Cố Bình lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trong ao kia máu hỗn tạp đến cực điểm. Thiếu nữ môi đỏ hơi há ra, nhưng là hắn không phải cũng là ăn thật nhiều người sao? Cố Bình một trận sợ hãi, vậy mình hấp thu là? Tính toán mặc kệ, cái gì đều là hư, chỉ có tu vi là thật. Hắn chỉ biết là hiện tại nhục thân của mình đã đi tới kim thân cảnh trung kỳ, một quyền đánh nổ một vị nguyên anh tu sĩ không nói chơi. Hắn không dám về nhà, mà là cùng Tạ Diệu Chân cùng nhau tiến vào Đông Vương phủ. Trên đường, Cố Bình ánh mắt tại thiếu nữ trên thân đánh giá, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Diệu Chân, ngươi có muốn hay không thử một chút kim thân cảnh trung kỳ nhục thân? Vì ta hôm qua đêm khuya đổi mới cho tội, hôm nay sớm cho mọi người dâng lên hôm nay chương tiết. Điểm một chút thuốc canh hóa, tác giả càng bước vàng. Cảm tạ khen thưởng chư vị lão bản, các ngươi bố thí là của ta động lực." Chương 290, Triệu Thanh Hàn phá cấm. Chương 290, Triệu Thanh Hàn phá cấm. Bóng đêm thâm trầm, Đông Vương phủ bên trong lửa đèn yếu ớt, Cố Bình đi theo Tạ Diệu Chân lần thứ hai bước vào khuê phòng của nàng. Trong phòng hương hương lượn lờ, rèm châu nửa cuốn, lộ ra một cỗ thanh nhã lại bí ẩn khí tức. Tạ Diệu Chân đi lại thong dong, đưa tay vỗ nhẹ, thiếp thân nha hoàn lập tức từ sau tấm bình phong chuyển ra, cung kính hành lễ. "Chuẩn bị nước, tắm rửa." Nàng nhàn nhạt phân phó, tiếng nói như thanh tuyển bích ngọc. Thị nữ động tác thành thạo, rất nhanh liền tại buồng lò sưởi bên trong chuẩn bị tốt hai cái rộng lớn gỗ đàn hương thùng tắm, nhiệt khí bốc hơi, trên mặt nước nổi linh dược cánh hoa, mở mịt trong sương mù ám hương phù động. Cố Bình đứng ở một bên, ánh mắt chớp lên, hơi có vẻ có gấp. "Cố công tử, mời vào tắm." Tạ Diệu Chân tiếp thân nha hoàn, tên là Thanh Nhi, giờ phút này cũng mím môi cười khẽ, khỏe mắt cong cong, chẳng lẽ là thẹn thùng. Cố Bình ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định, người tu hành sao lại nhăn nhó. Lời tuy như vậy, bên hai lại có chút phát nhiệt. Thanh Nhi che miệng cười nhẹ, cũng không dám lại nhiều nói, chỉ cúi đầu lui đến một bên. Cũng may là hắn cùng Tạ Diệu Chân cũng không tại một cái trong thùng tắm rửa. Tạ Diệu Chân đã cởi xuống ngoại bào, chỉ lấy một bộ lụa mỏng áo trong, da thịt tuyết trắng tại dưới ánh nến hiện ra ánh nhuận quang trạch, xương quai xanh như điệp cánh giống như đẹp đẽ, vòng eo tinh tế nhưng không mất mềm dẻo. Nàng bước vào thùng tắm, sóng nước nhẹ dạng, cánh hoa dính tại nàng như ngọc đầu bay, tăng thêm mấy phần kiều diễm. Thanh Nhi đã điểm an thần hương, Cố Bình hai người lạnh mình tâm mới hoàn toàn an ổn xuống. Cố Bình hít sâu một hơi, quay lưng đi thoát ý đi, vừa bước vào thùng tắm, liền cảm giác một đôi mềm mại tay nhỏ dựng vào bờ vai của hắn. "Nô tỳ Thanh Nhi, vì công tử trà lưng." Hắn nhìn lại, tên kia gọi Thanh Nhi thiếp thân nha hoàn lại cũng rút đi quần áo, da thịt như tuyết, mắt hạnh xấu hổ, chính cầm khăn lụa cho hắn lau phía sau lưng. Ấm áp đầu ngón tay ngẫu nhiên xẹt qua lưng, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, Cố Bình toàn thân cứng đờ. Không khỏi nhíu mày cười nói, "Thanh Nhi cô nương như vậy hầu hạ, không sợ ngươi nhà tiểu thư sinh khí?" Thanh Nhi gương mặt ửng đỏ, tiếng như muỗi bắn, "Tiểu thư phân phó bình phong khác một bên." Tạ Diệu Chân nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không nghe thấy, chỉ có khóe môi có chút dương lên. Bóng đêm dần dần sâu, tiếng nước tí tách, sương mù trong mông lung, ba người đều là trầm mặc. Cho đến Vương Đông nổi lên ngân bạch sắc, bọn thị nữ mới hầu hạ hai người thay quần áo. Cố Bình thay đổi rộng rãi ngủ áo, cùng Tạ Diệu Chân ngồi đối diện tại trước giường, bầu không khí vi diệu mà xa cách. Sát trời khai tỏ ánh sáng, "Ngươi cần phải nghỉ ngơi." Tạ Diệu Chân ngước mắt nhìn hắn, thần sắc thản nhiên, phảng phất chỉ là hỏi thăm một kiện chuyện tầm thường. Cố Bình trầm ngâm một lát, đột nhiên cười một tiếng, "Người ta mặc dù kết làm đạo lữ, nhưng cuối cùng thiếu chút tình cảm. Có một số việc có thể không đổi." Hắn nói như vậy đương nhiên là nhìn ra tâm tư của nàng, chính hắn lời nói, đương nhiên đã là tên đã trên dây. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một sợi kim quang chui vào Tạ Diệu Chân mi tâm, "Đây là âm dương giao thái bí điển, ngươi vẫn là sơ con, tu tập pháp này, ngày sau chúng ta song tu mới có thể làm ít công to." Tạ Diệu Chân hơi kinh ngạc. "Song tu chi đạo, là vì tiểu đạo, cũng không thể đăng đường nhập thất, không nghĩ tới Cố Bình vậy mà như thế tôn sùng." Nàng nhắm mắt cảm nộ công pháp, lại lúc mở mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, "Ngươi ngược lại là hào phóng, cùng có lợi sự tình." Ánh mắt của hắn tại thiếu nữ trên thân rơi xuống, nhẹ giọng mở miệng, "Tạ Diệu sữa, nhìn xem chất tử." Thiếu nữ khẽ cau mày, nhưng vẫn là làm thỏa mãn hắn nguyện. Một lát sau, Cố Bình đứng dậy, lau miệng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ dần sáng sắc trời, "Tối nay liền dừng ở đây đi, ta phải trở về một chuyến, phía nam phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không biết tình huống thế nào." Tạ Diệu Chân nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, đột nhiên cười khẽ, "Cũng tốt, còn nhiều thời gian." Cố Bình trở lại Bắc Thành. Hắn đan phố vẫn như cũ mở cửa, trước cửa rất nhiều tu sĩ, nhưng là đan phố đã không bán linh cao, hiện tại chỉ có thể dùng yêu thú thi thể hối đoái linh cao. Điều này sẽ đưa đến linh cao giá cả tại chợ đen lại tăng không ít. Cố Bình xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. "Cố đan sư, lúc nào linh cao có thể khôi phục bán a?" "Lập tức." Cố Bình trả lời một câu. Hắn vẹn vẹn một câu mà thôi, chợ đen linh cao hư cao giá cả liền nhanh chóng sập bàn. Có mấy vị chợ đen tiểu thương bất đắc dĩ nói, "Mẹ nhà hắn, nếu là hắn chết, mấy ca trên tay cái này linh cao giá cả nhất định có thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi." "Đừng lòng tham, chúng ta là thương nhân, cũng không phải sát thủ." "Điều này cũng đúng. Nếu không, chúng ta đi tiếp xúc một chút cái kia Cố đan sư. Ý của ngươi là liên thủ với hắn làm giá? Có gì không thể?" "Ừ, cho ta suy nghĩ một chút Tô Mị cùng Sở Ngọc hai người ứng phó trên quầy sinh ý, bởi vì linh cao bao no nguyên nhân, tu vi của các nàng tăng trưởng không chậm, so rất nhiều thiên tiêu tốc độ tu hành đều nhanh một mảng lớn. Cái này khiến Cố Bình thoáng yên tâm. Nếu là gặp tốt linh dược, luyện hóa thành đan, đưa nàng hai người tư chất rèn luyện đằng sau, các nàng cũng có thể trở thành một phương thiên tiêu bá chủ. Hắn điều tra Hạ Nguyên Trinh cùng Triệu Thanh Hàn bế quan tu hành tình huống. Triệu Thanh Hàn phục dụng Huyền Âm Hàn Tủy đằng sau, khí tức đã vượt qua Kim Đan 9 tầng, đã là Kim Đan tầng 10. Hắn một trận kinh ngạc, Triệu Thanh Hàn vậy mà tại Kim Đan cảnh hoàn thành phá cấm, leo lên Kim Đan tầng 10. Bất quá nàng khoảng cách Kim Đan tầng 10 đỉnh phong còn có một số chênh lệch, chỉ sợ cần đem cái kia Huyền Âm Hàn Tủy lực lượng hoàn toàn hấp thu. Về phần Hạ Nguyên Trinh thì là thông qua được phục dụng đại lượng cao giai linh cao, tu vi đạt tới Kim Đan 9 tầng. Có thể đây không phải biện pháp a, Cố Bình nhíu mày. Tiên Quang Nguyên biến động sắp đến, Nguyên Trinh tu vi quá khứ có chút không an toàn. Nếu là xuất ra huyết trì mật địa còn có thể đi vào liền tốt, nơi đó dòng thời gian so ngoại giới chậm gấp 5 lần, nhưng bây giờ hắn là không dám trở về, mà lại khoảng cách lần tiếp theo đi qua tựa hồ còn muốn khoảng cách 60 năm. Nghĩ tới đây hắn liền không tiếp tục để Hạ Nguyên Trinh nuốt linh cao, mà là trực tiếp đẩy ra cửa phòng của nàng. "Phu quân, xong tu đi, nhanh như vậy một chút." Cố Bình bắt đầu cởi quần áo. Quang ám chập chờn trong tĩnh thất, Hạ Nguyên Trinh ngồi quỳ chân tại giường ngọc vùng ven, một bộ trắng thuần sa y như lưu vân rủ xuống, mơ hồ lộ ra bên trong trắng nhạt áo ngực. Nàng tóc đen nửa quán, một chi thanh ngọc châm nghiêng cắm tóc mây, còn lại tóc đen tán ở đầu vai, nổi bật lên cái cột như tuyết sứ giống như tinh tế tỉ mỉ thon dài. Cố Bình đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 9 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 3 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 7 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 9 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 8 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 4 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 5 lần tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 10 lần mênh mông linh lực ở trong cơ thể hắn chồng chất đọc lại, tu vi của hắn đã tiến không thể. Tiến, chỉ có thể cực khả năng đem lợi nhuận linh lực toàn bộ dẫn vào Hạ Nguyên Trinh thể nội. Đối với nàng tới nói, nàng xem như trong vòng một ngày, đạt được vài chục lần nguyên dương tương trợ, tu vi càng là từ từ dâng lên. Vốn là người khác đột phá cảnh giới mới có thể sử dụng bên trên nguyên dương chi lực, nàng có thể tùy ý đạt được, tạo hóa chi lực ở trên người nàng luân chuyển. Cố Bình một bên tu hành, một bên phục dụng phòng chế ngộ đạo đan. Trong tĩnh thất, Cố Bình ngồi xếp bằng, Hạ Nguyên Trinh tại nàng trong ngực, chìm nổi. Âm Dương Giao Cảm Đại Pháp chương 291, Lưỡng Nghi Tiên Kinh chương 291, Lưỡng Nghi Tiên Kinh Âm Dương Giao Cảm Đại Pháp. Cố Bình thấp giọng nỉ non, lấy ra một viên ngọc giản vào tay ôn nhuận. Mặt ngoài lưu chuyển lên hắc bạch nhị khí, ẩn ẩn có âm dương ngư đồ án hiện hiện, huyền áo phi thường. Cố Bình thần thức dò vào, trong chốc lát, vô số tối nghĩa kinh văn giống như thủy triều tràn vào trong đầu, chữ chữ như thiên thư, câu câu dấu huyền cơ. Pháp này lại tên Lưỡng Nghi Tiên Kinh. Âm Dương Giao Cảm, vạn vật hóa sinh, khí cơ cùng nhau dẫn, đại đạo cộng minh, mặc dù có ngộ đạo đan gia trì, Cố Bình vẫn như cũ cảm thấy cố hết sức. Những văn tự kia phảng phất xuống lại, tại trong thức hải của hắn không ngừng gây dựng lại, biến ảo, khi thì hóa thành âm dương nhị khí dây dưa, khi thì ngưng tụ thành phù văn cổ lao lấp lóe. Làm sao lại thành như vậy? Hắn cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, cau mày, thần thức như bị thiên quân trọng áp, mỗi lĩnh hội một câu đều cần hao phí cực lớn tâm lực. Không hổ là có thể tu tới chân tiên vô thượng truyền thừa. Cố Bình rung động trong lòng, kinh văn này lập ý độ cao, viễn siêu hắn di vang thấy bất kỳ công pháp nào. Bình thường công pháp coi trọng chính là linh lực vận chuyển, chu thiên tuần hoàn, mà Âm Dương Giao Cảm Đại Pháp lại trực chỉ đại đạo bản nguyên, trình bày âm dương tương sinh, thiên nhân hợp nhất chí lý. Hắn càng là lĩnh hội, càng cảm giác tự thân nhỏ bé, phản phất đứng tại mênh mông đạo hải trước đó, chỉ có thể nhìn thấy một góc. Đương nhiên, hắn thần thức chấn động, chạm tới một đoạn càng thêm bí ẩn ghi chép, thiên mệnh đỉnh lô, âm dương tương khế, đạo lữ đồng tâm, có thể đúc tiên cơ. Cố Bình sắc mặt đại biến, trong lòng như bị sét đánh. Nguyên lai, Âm Dương Giao Cảm Đại Pháp tu hành sâu vô cùng chỗ, nếu có thể tìm được thiên mệnh đỉnh lô, tức cùng tự thân mệnh cách, linh căn, đạo vận hoàn mỹ phù hợp đạo lữ, song tu thời điểm không chỉ có tiến cảnh thần tốc, tu vi càng là vững chắc không gì sánh được, không có chút nào thai hoàng ẩm. Thậm chí, có thể mượn này đúc thành tiên chi cơ, thiên mệnh đỉnh lô. Thành tiên chi cơ, Cố Bình hô hấp hơi gấp rút, trong đầu đống nhiên minh bạch rất nhiều sự tình. Thành tiên chi cơ a có thể cho rất nhiều người đều từ bỏ quá nhiều đồ vật. Trong óc hắn hiện lên Hy Nguyệt khuôn mặt, khó trách nàng lúc trước như vậy tùy tiện liền ủy thân cho chính mình. Hy Nguyệt thân là Âm Dương giáo thánh nữ, tu luyện cũng là pháp này, nàng tất nhiên đã sớm biết, hiện tại xem ra hắn chính là nàng thiên mệnh đỉnh lô, cho nên nàng mới không để ý đến thân phận, chủ động tiếp cận, lưu loát phát để hắn hỗ trợ phá thân đạo đệ. Thì ra là thế. Cố Bình chậm rãi mở mắt, ánh nến chiếu rọi, trong con mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp. Thiên mệnh đỉnh lô có thể ngộ nhưng không thể cầu, rất khó đoán được. Một khi tìm được, chính là đại đạo khả kỳ. Mà mình cùng Hy Nguyệt, có lẽ đã sớm là mệnh trung chú định đạo lữ. Không đối. Hắn lại tìm hiểu sau một lát, phát hiện một cái trọng yếu vấn đề, hắn khả năng Hy Nguyệt người có thiên mệnh, nhưng Hy Nguyệt có lẽ không phải hắn người có thiên mệnh, mà lại xác suất này sẽ phi thường lớn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, lại lần nữa đắm chìm ở trong kinh văn. Lần này, hắn lĩnh hội đến càng thêm chăm chú, bởi vì trên con đường này, có lẽ cất giấu chân chính. Thiên duyên. Đến tiếp sau, hắn nghiệm chứng chuyện này, thiên mệnh đỉnh lô không phải lẫn nhau. Vậy hắn Cố Bình thiên mệnh đỉnh lô là ai đâu? Hắn lập tức xa vào đi bảo, muốn đem này tiên kinh tu hành đến chỗ sâu, khai quật ra tìm kiếm mình thiên mệnh chi nữ biện pháp đến. Ba ngày lúc tu hành quang chuyển lập tức trôi qua, Cố Bình đã triệt để nắm giữ Lưỡng Nghi Tiên Kinh vận chuyển biên mãn. Đông vực cũng đã long trời lở đất. Đầu đường cuối ngõ, các tu sĩ châu đầu ghé hai, sắc mặt khó nén kích động cùng tham lam. Tiên quang nguyên dị biến tin tức như gió bão quét sạch toàn thành, linh truyền dâng trào, bảo dược mọc thành bụi, càng có tu sĩ tận mắt nhìn thấy tiên quang bên trong bức ra thân ảnh thần bí. Có người từ đáy vực mang về một gốc cửu khiếu linh lung sâm, nuốt sau liên tiếp phá hai cảnh, có người nhặt đến một khối tiên tiên đạo thái thạch, lộ ra thượng cổ thần thông, lập tức đưa thân tiến vào thiên kiêu bá chủ hàng ngũ. Đông vực các đại thế lực đã nhao nhao điều động tinh nhuệ tiến về, thánh thành bên trong thậm chí lưu truyền đến tiên quang nguyên cơ duyên giả có thể trực chỉ chân tiên cùng luôn. Cố Bình đẩy ra tinh thất cửa đá lúc, Hạ Nguyên Trinh chính tựa tại ngọc tháp bên cạnh điều tức. Nàng tuyết trắng xa y bị ướt đẫm mồ hôi, kê sát tại đường cong lạ lướt trên thân thể. Song lui có chút phát run, hiển nhiên vừa đã trải qua một trận cực kỳ hao tổn tâm thần song tu. Gặp Cố Bình ánh mắt quét tới, nàng khẽ cắn môi dưới, lắc đầu nói, còn kém một chút mới có thể đến Kim Đan đỉnh phong. Không có khả năng lập tức khởi hành đi tiên quang nguyên, liên lụy ngươi. Giữa ngươi và ta, nói gì liên lụy? Cố Bình đưa tay phủi nhẹ nàng trên trán ở mức phát. Hai người kề vai chiến đấu hồi lâu, sớm không cần ngôn ngữ lắm lời. Nếu nàng không thể đột phá, tiên quang nguyên hung hiểm chi địa liền ít đi một phần lực lượng. Quay người bước vào sát vách thạch thất, Cố Bình ánh mắt cũng là bỗng nhiên nhảy một cái. Triệu Thanh Hàn quanh thân bao quanh một cỗ băng thanh lực lượng âm hàn, đỉnh đầu lơ lửng tầng 11 đạo văn kim đan như hạo nguyệt luân chuyển, nàng không ngờ đột phá tới kim đan tầng 11, liên tiếp phá cấm hai tầng. Nàng phát giác được động tĩnh, lúc mở mắt trong mắt hiện lên một tia thanh lãnh, "Phu quân, ngươi muốn xuất phát đi tiên quang nguyên?" "Ân." Cố Bình gật đầu, cũng cảm thấy lần này không nên mang lên Triệu Thanh Hàn, nàng đột phá tựa hồ còn chưa kết thúc, cái kia huyền âm hàn tùy đối với nàng tác dụng vẫn là bị đánh giá thấp. Hắn không khỏi có chút hâm mộ huyền âm thể, thể chất như vậy, có rất nhiều có thể dùng bên trên bảo vật. Không biết cái kia tiên quang nguyên bên trong phải chăng có âm dương thuộc tính tạo hóa. Kim đan tầng 11 a, lạnh lẽo con đường của ngươi một chút liền chiều rộng. Thanh lãnh thiếu nữ vươn người đứng dậy, xích lại gần một chút, "Phu quân, con đường của ta từ theo ngươi một khắc này bắt đầu, đường đã sớm đi chiều rộng, cũng không phải là hiện tại." Không chờ Cố Bình đáp lại, Hạ Nguyên Trinh thanh âm từ phía sau truyền đến, "Nguyên lai đây là phá cấm sao? Ta cũng cảm giác được lần này kim đan 9 tầng, tựa hồ cũng không phải là cực hạn của ta, lần hai bế quan sau, có lẽ có thể thẳng vào kim đan tầng 10." Nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi linh lực, lại có rồng ngâm thanh âm. Cố Bình hít sâu một hơi. Huyền âm thể cùng chân long huyết mạch quả nhiên mỹ tiên, Triệu Thanh Hàn phá cấm như uống nước, Hạ Nguyên Trinh cũng hậu tích bạc phát, nàng từng chiếm được quá nhiều nguyên dương chi lực. Lượng biến gây nên chất biến, nàng phá cấm cũng nằm trong dự liệu. Dù sao cùng nàng tư chất tương tự nguyên mạch, tại đột phá trúc cơ lúc đều nên đón thiên kiếp. Hắn cảm thấy nếu là mình sau khi thành tiền, những nữ tu kia có thể trực tiếp dùng hắn chỗ tinh hoa, phục dụng đằng sau, thành thánh thành đế. "Vậy ta đi trước, các ngươi sau khi đột phá, nhất định phải cùng nhau tới, lần này kết anh linh vật không phải việc nhỏ." Hắn trịnh trọng mở miệng, tiên quang nguyên biến hóa to lớn như thế, không có khả năng lập tức kết thúc. Coi chừng Thương gia cùng cái kia ba cái thánh tử. Triệu Thanh Hàn đột nhiên bắt hắn lại cổ tay, thanh lãnh ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ sầu lo, bọn hắn như tại huyền trung liền tay phục kích cầu còn không được. Cố Bình cười lạnh, vừa vặn dùng máu của bọn hắn đút ta kiếm. Hạ Nguyên Trinh gương mặt xinh đẹp đặt ở lòng bàn tay của hắn, "Phu quân có thể mang lên hai vị kia tỉ muội, các nàng hai người công tham tạo hóa, có thể trợ ngươi một chút sức lực." Cố Bình trịnh trọng gật đầu, lưu lại hóa thần phi chu sau, hóa thành lưu quang lướt đi chạy viện. Hắn nhất định phải đi tranh đoạt cơ duyên, các đạo lữ của hắn giờ phút này cũng nhất định phải bình tĩnh lại, sáng lập thuộc về các nàng chính mình truyền kỳ. Chương 292, đến tiên quang thành. Chương 292, đến tiên quang thành. Rời đi trạch viện đằng sau, hắn thở dài một hơi. Hắn thần thức tại xuất quan một khắc này liền đã quét qua trong nhà tất cả nữ tử, hắn mi tâm tồn tại có thể kiểm tra đo lường đến thiên mệnh đỉnh lô đạo phủ, không có bất kỳ phản ứng nào. Các nàng đều không phải là thiên mệnh đỉnh lô, cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Quả nhiên, Cố Bình than nhẹ một tiếng, thu lại trong mắt thất lạc. Hy Nguyệt có thể gặp được nàng thiên mệnh đỉnh lô, đã là nghịch thiên cơ duyên. Bực này thần thoại giống như phù hợp, vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn tự giễu cười một tiếng, tính toán, nếu là lòng tham không đủ, ngược lại rơi xuống tầm thường. Đã vô thiên mệnh, vậy liền lấy tay chúng đao kiếm, bổ ra một đầu con đường thông thiên. Đi vào chân bảo lâu đằng sau, Cố Bình biết được Tô Vãn Đường đã trước một bước rời đi, Cố Bình con thở dài, cái này Tô Vãn Đường chạy thật nhanh. Bất quá nghĩ đến hẳn là tiên quang nguyên sản xuất hàng lớn, nàng nghe đầu ngọn gió liền đi đi kiếm tiền. Âm Dương giáo đệ tử càng là trực tiếp tìm tới hắn, cáo chi thánh nữ điện hạ đã đi đầu một bước. Cố Bình sững sờ. Cái này không đúng. Hy Nguyệt đây là đang trốn tránh hắn sao? Nàng có lẽ cũng biết chỉ cần hắn tu hành lưỡng nghi tiên kinh lời nói liền nhất định sẽ rõ ràng thiên mệnh đỉnh lô sự tình. Nàng đang sợ, không phải sợ sệt Cố Bình biết chuyện này, mà là sợ sệt Cố Bình thiên mệnh đỉnh lô không phải nàng. Cố Bình cuối cùng mới đi đến Đông Vương phủ, Tạ Diệu chân xác thực không đi, còn đang chờ hắn, chỉ là nàng xuất hành phô trương quá mức, lấy Đông Vương phủ chuyển nhân thân phận hành tàu Đông Vực, làm Đông Vực tương lai vương, nàng trang phục quá kiêu căng, lái thanh đồng chiến xa, có hai đầu hóa thần yêu giao kéo xe. Cô gia không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Thanh Nhi đứng xa xa nhìn Cố Bình đi một mình mở. Tạ Diệu chân gật đầu, cựu nhân của hắn nhiều lắm, cùng chúng ta cùng lên đường, chúng ta đều đi đường đều gian nan, một mình hắn lên đường ngược lại có thể chiếu khán chính mình, vô thanh vô tức. Trải qua Thương gia ba vị lao bất tử truy sát đằng sau, hành tẩu trên thế gian, Cố Bình bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ sử dụng thử đan lực lượng bao phủ bản thân, để phòng bất chắc. Dù vậy, khi hắn đi ra Đông Vực Thánh Thành thời điểm, hay là gặp không ít cái bộ dạng khả nghi người. Hắn thở dài một hơi, may mắn hắn không mang theo Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh. Cố Bình một đường buôn ba, xuyên qua Đông Vực rộng lớn núi non sông ngòi, rốt cục đến Nam Cảnh Tiên Quang Nguyên địa giới. Ven đường thấy tu sĩ như nước thủy triều, hoặc khống chế phi thuyền, hoặc ngồi cưỡi linh thú, thậm chí đi bộ đi nhanh, đều là hướng phía cùng một phương hướng hội tụ. Nguyên bản hoang vắng sơn dã đường mòn, bây giờ lại bị dẫm đạp ra mấy cái rộng lớn đường đất, đạo bên cạnh thậm chí xuất hiện lâm thời dựng quán trà cùng hàng rong, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Tiên Quang Thành. Tòa này ngày xưa không đáng chú ý biên thủy thành nhỏ, bây giờ đã thành nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Bên ngoài tường thành lít nha lít nhít đâm đầy lều vải cùng trụ sở, các loại cờ xí trong gió bay phất phới, Trung Châu Khương Gia, Bắc Hoang U Minh Tông, Đông Hải Bồng Lai Đảo. Ngay cả Tây Bực Tán Tu đều hỗn tạp trong đó. Trong thành càng là tiếng người huyên áo, trên đường phố chen vai thích cánh, ngay cả trên mái hiên đều ngồi xổm ngắm nhìn tu sĩ. Cố Bình chen qua đám người, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Tiên Quang Nguyên trên không hào quang phun ra nuốt vào, khi thì như kim hồng quấn nhật, khi thì giống như tử khí đi về đông, mơ hồ có huyền diệu phù văn tại trong tầng mây lưu chuyển, dẫn tới đám người kinh hô. Quả nhiên là tạo hóa chi địa a. Cố Bình híp híp mắt, đè xuống trong lòng sao động. Hắn muốn tìm một chỗ đặt chân, nhưng trong thành khách sạn sớm đã bạ mãn, ngay cả kho củi đều bị xào đến trăm viên linh thạch một đêm. Hắn liền không quan trọng. Một người hành tẩu ở bên ngoài, ít đi rất nhiều cố kỵ, chính là thật muốn ở trọ, đi tìm Hy Nguyệt các nàng chính là, các nàng khẳng định tới sớm. Trong lúc đang suy tư, hắn quẹo vào một nhà tên là Túy Tiên Cư khách sạn. Tu sĩ nơi này tụ tập, tin tức linh thông nhất. Có thể vừa bước vào đại đường, liền gặp cái bàn đều là đầy, ngay cả quầy hàng bên cạnh đều chật ních nói chuyện trời đất tán tu. Ánh mắt đảo qua nơi hẻo lánh lúc, Cố Bình đột nhiên dừng lại. Gần cửa sổ trên bàn gỗ chỉ ngồi hai người, một áo bào cho đạo sĩ béo chấp ấm châm trà, ngón tay dài rộng, miệng ấm chút xuống nước trà tại giữa không trung ngưng tụ thành một đạo màu xanh ngấn nước, thật lâu không tiêu tan. Một người khác thì là vị mang mũ rộng bành nữ tử, lụa mỏng che mặt, bên hông treo lấy một thanh không vỏ đòn đao, thân đao xích hồng như máu, ẩn ẩn có sát khí chảy ra. Cao thủ. Cố Bình gật đầu. Lấy hắn kim đan đỉnh phong tu vi, càng nhìn không thấu hai người này hư thực. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp tiến lên chắp tay nói, hai vị đạo hữu, có thể cho tại hạ liệu cái bản. Lão giả áo xám cũng không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay bắn ra, cái tia đạo treo trên bầu trời ngấn nước đột nhiên hóa thành băng châm, đính tại Cố Bình chân trước ba thước. Nữ tử thì khép cười một tiếng, tiếng nói khàn khàn như kim thiết ma sát, đạo hữu, nơi này cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Nàng hương hương mềm nhũn, nhưng xích lại gần Cố Bình mới nhìn ra đến, nàng là cái giả gái huynh đệ, chỉ là gương mặt kia coi như dáng điệu không tệ, để cho người ta tưởng lầm là cô nương. Mới mở miệng, liền bộc lộ ra giới tính. Cố Bình không chút hoang mang, kéo ra ghế tòa hạ, ngón tay một nắm, nắm ra một cái trống rỗng, cái chén đẩy lên lão đạo trước người. Lão đạo bị hắn chiêu này trống rỗng tạo ra cái chén thủ đoạn kinh dị. Nhìn thật kỹ, phát hiện Cố Bình cái chén đúng là dùng nhỏ vụn kiếm ý nắm đi ra, liền cũng khẳng khái đứng lên, cho Cố Bình rót một chén. Lão đạo này gọi Thiên Bích đạo nhân, xinh đẹp giả cô nương gọi Lý Đại Cương. Cố Bình bây giờ gọi Ngưu Kiếm. Bọn hắn đều là tán tu. Tiên Quang Nguyên, hiện tại có thể vào không được, lúc mới bắt đầu nhất có thể đi vào, tiến vào không ít người, đi ra mặc dù không có mấy cái, nhưng là đều chiếm được tạo hóa cực lớn, có người sau khi đi ra đã thức tỉnh siêu cường thể chất, có người thu được mấy ngàn năm bảo dược, kiếm một món hời, có người ở bên trong liền ăn mấy cái tiên quả tu vi trực tiếp vượt ngang một cái đại cảnh giới. Kim đang tiền kỳ thẳng tới nguyên anh tiền kỳ, nhưng là đi ra người mới không còn một bên trong. Có sinh linh mạnh mẽ, một bước đi nhầm liền đi tới người ta hang ổ bên trong đi. Bởi vì người phải chết nhiều lắm, hiện tại Tiên Quang Nguyên đã đại nhân vật phong bế cửa vào, tất cả mọi người vào không được. Hai người này nói cho Cố Bình rất nhiều tin tức. Cố Bình thì cảm thấy, những chuyện lặt vặt kia lấy đi ra người, liền có hai người bọn họ, trên người hai người này thần quang nội liễm, nhưng khí chất không tầm thường, hắn tiến đến liền có thể nhìn thấy. Nhưng hắn cũng sẽ không điểm ra đến. Đương nhiên cũng có lẽ là chính mình lập tức gặp hai cái vạn người không được một thiên tài. Mấy ngàn năm bảo dược đã bán đi sao? Ta ngược lại thật ra có thể đi một chuyến chân bảo lâu nhìn xem, nếu là người kia thật bán được chân bảo lâu, Tô Bán Đường khẳng định sẽ cho hắn lưu lại. Hắn hỏi, Thiên Quang Nguyên bên trong sinh linh rất cường đại sao? Lý Đại Cương thanh âm mảnh mai, lúc này cũng có chút thâm trầm, rất mạnh, cùng những thiên tiêu kia đều mạnh hơn một đoạn. Cố Bình trong lòng nghiêm nghị, vẹn vẹn điểm này liền có thể ngăn lại rất nhiều người đường. Lớn nhất vài cái cọc tạo hóa, thậm chí có càng mạnh sinh linh đang bảo vệ, tiến đến nhu đồ người đều không có còn sống trở về, lao đạo sĩ cũng đi theo mở miệng. Cố Bình gật đầu, lấy ra nửa khối thả có hơi lâu linh cao, cắt ba phần, phân cho hai người khối nhỏ. Thiên Bích đạo nhân cùng Lý Đại Cương đương nhiên là trước tiên ăn hết. Đây chính là đồ tốt. Ngưu đạo hữu, thật là một cái người hào phóng a. Là cực kỳ cực. Cố Bình khoát tay không quan trọng, người khác cho, ta cũng là thả quá lâu, lại không cái gì tốt bảo tồn thủ đoạn, lấy ra cùng hai vị đạo hữu cùng nhau nhấm nháp thôi. Hai người kia vẫn như cũ cảm thấy Cố Bình người này thực sự, cái này nửa khối linh cao tại bên ngoài cũng là có giá trị không nhỏ đâu. Lời còn chưa dứt, ngoài khách sạn đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Có người thét to, Thiên Quang Nguyên kết giới rách ra. Có người xung bảo. Trong chốc lát, cả tòa thành chỉ như sôi nước vỡ tổ. Cố Bình cùng hai người kia liếc nhau, lại đồng thời đứng dậy, vừa rồi thăm dò cùng cảnh giới, giờ phút này đều bị ném đến lên 9 tầng mây. Chương 293, Khương gia lại người đến. Chương 293, Khương gia lại người đến. Những đại nhân vật kia tại Thiên Quang Nguyên thiết trí kết giới đã nát. Đột nhiên xuất hiện tin tức, để Cố Bình trên bàn ba người đều không hẹn mà cùng bay ra ngoài, chạy tới Thiên Quang Nguyên. Trên đường còn có rất nhiều người cùng ba người bọn họ một dạng, tâm tình chấn động, bước chân không ngừng. Toàn bộ bầu trời đều là ngự kiếm chi quang, các tu sĩ ngay tại giờ phút này tụ tập tiến về. Tiên Quang Nguyên ra mắt, không chỉ có kim đan tu sĩ, nguyên anh, trúc cơ, luyện khí đều có, như là một lần thịnh đại tụ hội, thiên hạ tụ tập. Đạo hữu, gia nhập đội ngũ của chúng ta đi, phong hiểm chung đánh. Ai đạo hữu, trong đội ngũ của chúng ta có lần trước còn sống trở về người lại suy nghĩ một chút thôi, bên trong không chỉ có sinh linh khủng bố giết người, còn có kiếp tu A đạo hữu tiên quang nguyên trước, các lộ nhân mã thành quần kết đội. Đội trưởng đại đa số đều là kim đan tu sĩ, những cái kia trúc cơ luyện khí tu sĩ thật đúng là cần tiến vào trong đội ngũ. Bằng không mà nói, nơi này gặp được ai không phải chết. Kim đan tu sĩ đi vào đều không nhất định sống được. Đạo hữu ngươi suy tính thế nào, đội ngũ kia thủ lĩnh đem Cố Bình một thân uy thế rất là không phiền, giáng Cố Bình thời gian rất lâu. Cố Bình bất đắc dĩ, nếu như ta gặp được nguy hiểm, ngươi có thể giúp ta giết sao? Bao tại trên người của ta hắn đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Người của thánh địa cũng có thể giết sao? Cáo tử, hắn chạy nhanh chóng. Cố Bình ở sau lưng thầm mắng, không có cái kia khối kim cương, cũng đừng ôm cái kia đồ sứ sống thôi. Cố Bình rất muốn tìm một cái thật có thể phong hiểm chung gánh đội ngũ, dù sao cửu gia của hắn nhiều à, nếu là có người có thể giúp hắn giết mấy cái thánh địa truyền nhân, hắn cũng rất thích gặp. Một phen dò xét đằng sau, hắn phát hiện Thiên Bích đạo nhân cùng Lý Thiên Cương cũng không có gia nhập đội ngũ. Hắn yên lặng xích tới. Vừa rồi trước tiên liền đi vào những tu sĩ kia còn chưa có đi ra, cho nên tất cả mọi người tại bên ngoài kết giới chờ đợi, xem tình huống mà định ra. Chân trời liên tiếp truyền đến tiếng xé gió, mỗi một đạo thân ảnh xuất hiện đều dẫn phát mặt đất tu sĩ bạo động. Cố Bình che giấu khí tức đứng ở phía ngoài đoàn người bay, thở lạnh nhạt đông vực các đại thế lực thiên kiêu lần lượt giáng lâm. Tiên quang nguyên trước, đông vực thiên kiêu lần lượt giáng lâm, uy áp như nước thủy triều, chấn nhiếp tứ phương. Thanh Minh thánh tử, Đồng Lai thánh tử, Thanh Chỉ thánh tử ba người tụ cùng một chỗ, đông vực đông bộ ba đại thánh, nóng nhìn đông hải, ba người bọn họ kết bạn cũng nằm trong dự liệu. Giao Quang thánh tử bên người còn đứng lấy mấy người, khí thế đều là không tầm thường, Cố Bình chưa từng gặp qua. Trung Châu Khương gia hoàng kim liễn xa phá không mà đến, Trảm đạo văn trấn áp 10 dặm linh khí, tu sĩ chân nguyên ngưng trệ, như ếch cổ họng. Còn có rất nhiều vị Trung Châu thế lực truyền nhân, cùng Khương gia xe kéo cùng nhau đến, Thi Nguyệt ngay tại trong đó, như là chúng tinh nhiễu nguyệt. Cố Bình nghi hoặc, Khương Vô Nhai không phải đã chết rồi sao? Làm sao Khương gia còn như thế gióng trống khua chiêng người tới? Lại tìm người đi tìm cái chết ta? Thật là hào phóng. Mấy ngày trước đây, ba vị kia Khương gia luyện hư cảnh giới lao bất tử tại Thanh Vân thành ngồi xuống hắn. Nếu không có cái kia vô bị sinh linh lời nói, hắn cùng Tạ Diệu Chân đều hẳn phải chết. Bây giờ cái này Khương gia người lại còn dám xuất hiện, đơn giản cuồng vọng muốn chết. Tiến vào Tiên Quang Nguyên đằng sau, hắn sẽ ra tay, lại để Khương gia người thử một lần bây giờ cường đại hắn, nhìn xem lần này bọn hắn có thể chống đỡ được hắn vài kiếm. Bất quá, may mắn hắn hiện tại thay hình đổi dạng, điệu thấp rất nhiều, không phải vậy giờ phút này liền muốn nổi xung đột. Cái này cũng bất quá là để Khương gia tu sĩ sống lâu một trận thôi. Còn có rất nhiều Cố Bình đều không có thấy qua thiên kiêu xuất hiện lên đỉnh đầu, những người này mỗi một cái đều rất mạnh, hắn điệu thấp nghe những tu sĩ này đàm luận những thiên kiêu kia. Lắng hai nghe chỉ chốc lát sau hắn mới hiểu được. Nơi đây tựa hồ đại đế kinh văn xuất thế, cũng có lẽ là tiên kinh. Cùng Đông Bực đã từng một vị đại đế có quan hệ, cho nên Đông Bực các đại thế lực đều người đến. Cố Bình cảm thấy tiên kinh khả năng không lớn, dù sao cho dù là lưỡng nghi tiên kinh dạng này nổi danh chân tiên truyền thừa, muốn thành tiên cũng phải có thiên mệnh đỉnh lô làm thành tiên chi cơ. Hi Nguyệt đúng là người có đại khí vận. Nàng một thế này nếu như không có ngoại ý muốn gì lời nói, nhất định thành tiên. Chỉ cần bị hắn không ngừng làm. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn quanh một vòng, tại từng cái thiên chi tiêu nữ trên thân dò xét đi qua, hắn mi tâm tiên mệnh phù cũng không có động tĩnh. Hắn tìm một vòng, a, U Minh Tông không phải còn có một cái thánh nữ sao? Làm sao không đến? Sẽ không phải cái kia vô bị sinh linh đem U Minh Tông sốc một cái út sắp đi? Hắn lại run rẩy một chút. Cho dù là qua đã vài ngày, loại kia khủng bố còn tại trong lòng hiện hiện. Bất quá hắn ngược lại là nhìn thấy rất nhiều đông vực môn phái nhỏ cũng đều tới. Ly Nguyệt Tông Phi Chu dừng ở nơi xa, lần này tới chính là Thiền Kiếm Phong Nguyên Anh trưởng lão, mang theo rất nhiều đệ tử đến đây lịch luyện. Hành tẩu ở bên ngoài, nhìn thấy tông môn người, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi có chút nhớ nhung nhà. Ai, đi ra đã lâu như vậy, Thiên Ngưng đã Nguyên Anh định phong đi, đáng tiếc hắn còn không có giúp nàng tìm tới có thể dùng đến nhóm lửa thần hỏa bảo vật. Không biết sư tôn lần này tới không có. Chỗ càng cao hơn, Đông Bực Vương phụ Tạ Diệu chân lái thanh đồng trên xa, áo bào tím phần phật, quan sát tiên quan nguyên. Chọn rể đằng sau, nàng liền lựa chọn xuất thế, hành tẩu thiên hạ, đại biểu là Đông Bực Vương phủ. Nơi xa, một chiếc khổng lồ lâu thuyền dừng ở bên cạnh, chân bảo lâu chiêu bài thỉnh lình ở trên. Chân bảo lâu hay là quá giàu a? Hắn chợt chợt than thở. Bên người hai người cũng đã mở miệng. Lý Đại Cương tao Lý tao khí, Đông Vương phủ truyền nhân quá kiêu căng, những cái kia thánh địa truyền nhân bên trong có bao nhiêu là cùng nàng vị hôn phu có thủ, nàng làm như vậy cũng không sợ bị nhà bảo. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, đoán chừng là kẻ tài cao gan cũng lớn đi. Thiên Bích đạo nhân gật đầu, cái kia Tạ Diệu chân đại biểu là Đông Vương phủ, Đông Bực chi vương đi thiên hạ, chính là đến khí phái, đó là chúng ta Đông Bực mặt mũi. Này cũng có lý. Lý Đại Cương tán thành. Cố Bình cũng gật đầu, không sai. Chỗ cao mấy vị thiên kiêu giờ phút này, trên mặt ý cười, ngựa khí ôn nhuận, giống như tùy ý giống như hướng Tạ Diệu chân hỏi, "Tạ tiên tử, hôm nay sao không thấy Cố Bình?" Hẳn là hắn sợ chiến, không dám hiện thân. Thanh đồng chiến xa bên trên không người trả lời hắn. Chiến xa bên cạnh mặc giáp thiếu nữ mở miệng, "Cố Bình hành tung, không cần hướng chư bị bàn giao." Nàng thoại âm rơi xuống, Đông Vương phủ lão bảo tím đại năng im lặng đứng ở nó bên cạnh, uy áp như vực sâu, mọi người im lặng. Thanh Minh, Đồng Lai các loại thánh tử đáy mắt lanh ý lóe lên, âm thầm đối mặt. Tạ Diệu chân như vậy tư thái, rõ ràng chưa đem bọn hắn để vào mắt, hiển nhiên người ta là vợ chồng một lòng. Thiên Quang Nguyên trước, Cố Bình danh tự lần nữa bị nâng lên. Mấy vị thánh địa truyền nhân lại nghĩ tới đến Đồng Lai, Thanh Chỉ, Thanh Minh ba vị thánh tử bị Cố Bình áp chế sự tình, lập tức cười nhạo liên tục. Đường đường ba đại thánh tử, lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tu sĩ áp chế, thật sự là trò cười. Một vị thân mang xích kim chiến bảo tiên kiêu cười lạnh, hắn là Trung Châu một thánh địa truyền nhân, Nhậm Tiên Hành. Lúc nói chuyện trong mắt đều là khinh miệt, Đông Vương phủ cũng không sợ. Chẳng lẽ là ba người các ngươi thực lực không đủ, mới khiến cho cái kia Cố Bình chiếm tiện nghi? Một người khác đong đưa quạt xếp, ngựa khí miệng ai, như đổi lại là ta, trong vòng ba chiêu, tất để cái kia Cố Bình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 294, bất tử tiên dược tới tay. Chương 294, bất tử tiên dược tới tay. Bồng Lai thánh tử sắc mặt âm trầm, Thanh Chỉ thánh tử trong mắt hàn quang lấp lóe. Hai người nhìn về phía Thanh Minh thánh tử. Thanh Minh thánh tử thì cười lạnh một tiếng, ra vẻ thở dài nói, chư vị có chỗ không biết, cái kia Cố Bình sát thực bất phàm, kim đan đỉnh phong, lại là kim thân cảnh nhục thân, ngay cả chúng ta liên thủ đều khó mà áp chế, có thể xưng đông ngược tiên tiêu người thứ nhất. Người thứ nhất, có người khịt mũi coi thường, chỉ bằng hắn. Không sai. Thanh Chỉ thánh tử thuận thế nói tiếp, ngữ khí ngưng trọng, tay hắn cầm ẩm huyết kiếm, chân đạp đại đỉnh, ngay cả Khương gia Khương Vô Nhai đều bị hắn một đao chém chết thần hồn, chư vị nếu không tin, đều có thể tự mình thử một lần. Bất quá nếu là đến lúc đó tại Cố Bình dưới đao bại té ngã cũng đừng trách ta các loại không có nhắc nhở a. Lời vừa nói ra, mấy vị thiên tiêu sắc mặt càng là đùa cợt. Hừ, chỉ là một tiểu nhân vật, cũng xứng xưng người thứ nhất. Xích Kim chiến bảo nam tử hừ lạnh, nếu để ta gặp gỡ, nhất định để hắn kiến thức cái gì gọi là chân chính thiên tiêu. Không sai, cầm trong tay quả xếp thiên kiêu bản lề vừa gõ lòng bàn tay, trong mắt chiến ý bốc lên, ta ngược lại muốn xem, hắn là có hay không như các ngươi nói tới như vậy vô địch. Ba vị thánh tử liếc nhau, đáy mắt hiện lên một tia đạt được. Bọn hắn biết rõ Cố Bình thực lực, những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa nếu là thật sự đi tìm hắn để gây sự, sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Mắt thấy như vậy, bọn hắn liền lại thêm một mùi lửa. Quả nhiên, giữa sân mấy vị thiên kiêu bị đánh lên cơn giận dữ, nhao nhao thả ra hào ngôn. Cố Bình gần nhất tên tuổi quá vang dội, ai cũng muốn đến giẫm hai cước. Trên mặt đất, Cố Bình ghé vào trong đám người, ngẩng đầu nhìn chỗ kia tranh luận không nghỉ địa phương, hắn mặt không biểu tình. Đám người này tranh ác như vậy, vì cái gì không trực tiếp tại chỗ đánh một trận, đem óc chó đều đánh ra đến đâu? Càng muốn bắt hắn làm văn chương. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia Xích Kim chiến bảo Nhậm Thiên Hành cùng cầm trong tay quạt xếp thiên kiêu đều là Trung Châu thiếu niên thành danh nhân vật cấp độ thánh tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn hắn đều đang lấy lòng Hy Nguyệt. Những cái kia uy phong lại nói đi ra đều là muốn tại Hy Nguyệt tiên tử trước mặt trang bức. Bọn hắn đây là thấy không âm dương giáo ra lại một vị nhân vật cấp độ thánh tử á, lẽ nào lại như vậy? Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lấy ra ngọc bội đến, cho Hy Nguyệt đưa tin, "Hy Nguyệt, ngươi có thể hay không quản một chút ngươi thiệp cầu?" "Phu quân, muốn như thế nào trừng phạt bọn hắn? Bọn hắn không phải truy cầu ngươi thôi. Để bọn hắn xuất ra thành ý đến a, nhiều hơn yêu cầu một chút bảo vật, dù sao tiếp nhận lễ vật lại không phải là đồng ý phu quân, làm như vậy không tốt. Ngươi nghe ta, trước thú lễ, dẹp xong lễ đằng sau lại cự tuyệt bọn hắn, hủy một hủy đạo tâm bọn hắn, nếu là dây dưa nữa, vi phu liền xuất thủ đem bọn hắn luyện chế linh cao cho gà ăn." "Tốt a." Tiên Quang Nguyên nhiều bảo vật như vậy, Hy Nguyệt nếu là vạn người mê, thu bảo vật đều có thể thu đến mọi tay, còn để hắn đi liều mạng cướp mà thôi. Xuất chân pháp tục, thánh khiết không tỉ vết Hy Nguyệt tiên tử, nếu là đem ánh mắt nhìn về phía những thiểm cầu kia thời điểm, Cố Bình suy đoán đám kia thiểm cầu sợ là muốn kích động đến sôi trào. Một bên Lý Đại Cường đống nhiên mở miệng, ta lúc nào mới có thể giống Hy Nguyệt tiên tử đẹp như vậy à? Cố Bình cùng Thiên Bích đạo nhân đều là một trận ác hàn. Thiên Bích đạo nhân thì than thở, nếu là cái kia Cố Bình đi vào Tiên Quang Nguyên, ta cũng muốn cùng hắn ba bảo. Cố Bình, nếu là hắn thật tới đâu? Vậy quên đi. Cố Bình mím môi, lão tử không đến thời điểm, các ngươi đều muốn cùng ta ba bảo, nếu là thật đến, các ngươi cũng đều không lên tiếng. Cố Bình chính mình nhàn nhạt mở miệng, muốn ta nói à, cái kia Cố Bình chính là người nhát gan bọn chuột nhắt. Đúng vậy, cùng ba ta rất giống, ta cho là đó là cái rất tốt phẩm chất. Lý Đại Cương rất có đồng cảm. Bọn chuột nhắt tốt, ngươi xem bọn hắn từng cái ở trên trời hô hô cặn bã, các loại tiến vào Tiên Quang Nguyên, lão già ta lặng lẽ tới gần, một đao là có thể đem bọn hắn đầu cắt bỏ. Thiên Bích đạo nhân cười ha hả. Cố Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh danh của ta làm sao xấu? Nhưng một lát sau, hắn liền tiêu tan, đi theo nhắc tới, bọn chuột nhắt tốt, ta cũng là bọn chuột nhắt, liền phải làm bọn chuột nhắt. Hắn cũng ý thức được, giờ phút này ô ương ương một đám người bên trong, có một ít bọn chuột nhắt thực lực rất là không tầm thường. Tối thiểu nhất trước mắt hai vị này bọn chuột nhắt cực mạnh. Cố Bình do dự một lát sau, nhỏ giọng mở miệng, hai vị đạo huynh, nếu không chúng ta đợi bên dưới tiến vào Tiên Quang Nguyên làm kiếp tu đi. Đang có ý này. Rượu quá hay, như vậy rất tốt ta. Ba người liếc nhau, ý cười tại đáy mắt kiềm chế, đều không có nhìn lầm đối phương a, một chút liền có thể tìm tới người trong đồng đạo. Một lát sau, Tiên Quang Nguyên bên trong đi ra một người, chính là vừa rồi tiến vào bên trong tu sĩ, lập tức bị người bên ngoài cầm xuống hỏi thăm tình huống. Biết được Tiên Quang Nguyên bên trong trở nên ổn định đằng sau, kết giới triệt để bị hoành mở, vô số tu sĩ giống như thủy triều tràn vào trong đó. Tuyên nội thiên địa rộng lớn vô ngần, tạo hóa chi quang như ngôi sao lấp lóe, dẫn tới mọi người điên cuồng gào thét, tranh nhau chen lấn phóng tới các nơi cơ duyên chi địa. Cố Bình ba người cũng nối đuôi nhau mà vào. Vừa bước vào Tiên Quang Nguyên, trước mắt chính là một mảnh nhìn không thấy bờ rừng rậm cổ lão. Cự mục che trời che khuất bầu trời, trong rừng linh dược khắp nơi trên đất, hào quang mờ mịt, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ha ha, 300 năm huyết linh chi. Một tên trúc cơ tu sĩ cuồng hỉ, nào về phía một gốc xích hồng như máu linh dược. Nhưng mà, hắn vừa đưa tay đụng vào, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một tấm che kín răng nanh miệng lớn bỗng nhiên cắn vào, đem hắn cả người nuốt vào trong bụng. Giống, một đầu tam gia yêu mãng từ lòng đất chui ra, lưỡi rắn màu đỏ tươi phun ra nuốt vào, trong mắt lóe ra tham lam và mang. Nó ngắm nhìn bốn phía, phát hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ xâm nhập lãnh địa của mình, lập tức hưng phấn mà tê mình đứng lên. quá sung sướng. Đợi trong nhà cũng có thể ăn được thịt đứng. Những tên ngu xuẩn này, quả thực là đưa tới cửa bữa ăn ngon. Một đầu khác tam giai yêu hổ gầm nhẹ, từ trong bóng tối đập ra, cắn một cái nát một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ hộ thể linh quang, máu tươi phun tung tóe. Cổ Sâm Lâm bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp còn chưa tìm được cơ duyên, liền đã biến thành yêu thú trong bụng bữa ăn. Tu vi cao thâm các thiên kiêu thì khinh thường tại ở trong rừng rậm lãng phí thời gian, bọn hắn khống chế đột quang, bay thẳng càng rừng rậm, hướng phía chỗ càng sâu cao giai cơ duyên chi địa lao đi. Chỉ là đê giai linh dược cũng đáng được tranh đoạt. Có thánh tử cười lạnh một tiếng, dưới chân kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trên không rừng rậm. Đi thôi, chân chính tạo hóa còn tại phía sau. Tiến vào tiên quang nguyên thu hoạch cơ duyên, ban thưởng bất tử tiên dược một gốc, Côn Luân Tuyết Liên cố bình đại hỉ. Lần này hành động lớn nhất cơ duyên đã tới tay. Hắn đem bất tử tiên dược trồng trọt tiến trong vườn thuốc của chính mình, đổ vào bên trên linh dịch. Bất tử tiên dược đã có rõ ràng ý thức cùng không tầm thường trí tuệ, biết mình muốn làm sao sống sót. Cố Bình, Thiên Bích đạo nhân cùng Lý Đại Cương ba người nhưng lại chưa đi theo các thiên kiêu rời đi, mà là lựa chọn lưu tại bên trong vùng rừng rậm này. Ngưu đạo hữu, chúng ta vì sao không trực tiếp đi chỗ sâu? Lý Đại Cương gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Cố Bình ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, vùng rừng rậm này nhìn như lê dai, nhưng chưa hẳn không có đồ tốt, con muỗi lại nhỏ đều là thịt ta. Thiên Bích đạo nhân cười hắc hắc, phụ hòa nói, không sai, những thiên kiêu kia mắt cao hơn đầu, ngược lại dễ dàng bỏ lỡ cơ duyên chân chính. Cần biết không tích tiểu lưu không thể tụ biệt cả. Chúng ta đem nơi này thu thập sạch sẽ, lại đi vào cũng không muộn. Mà lại nơi này là lối ra, ai từ nơi này qua, cũng phải lưu lại ít đồ à, bọn hắn chạy nhanh, đến có thể mang đi ra ngoài mới được à. Hắn vừa nói, một bên cầm bốc lên một đầu tam giai mãnh hổ nhét vào túi linh thú bên trong. Cũng chớ có trách ta không có nói cho ngươi biết hay, đông được thánh thành bên trong, ba đầu yêu thú liền có thể đổi một khối linh cao. Dễ dàng như vậy. Còn có chuyện tốt này à? Lý Đại Cương sững sờ, cũng hưng phấn lên, vội vàng đi thu thập yêu thú, một tay một cái. Chương 295, chiếm núi làm đua cướp bóc khối này. Chương 295, chiếm núi làm đua cướp bóc khối này. Cố Bình nhíu mày, kỳ quái, hắn nhớ kỹ chính mình định giá tiền là một đầu yêu thú liền có thể đổi một khối linh cao. Ba người xếp thành một hàng, riêng phần mình không ảnh hưởng, hướng phía trước tìm kiếm lướt qua đi, những nơi đi qua, linh hảo, linh thú, khoáng thạch tất cả đều lấy đi. Cho dù là đã chết tại trong cánh rừng tu sĩ thi thể cũng bị Cố Bình thu lại. Thiên Bích đạo nhân nhìn đều xấu hổ, hay là Ngưu đạo hữu khắp nơi được à, đây là thật nghèo à. Ba người một đường đi qua, sau lưng Cổ Sâm Lâm đều sẽ biến thành đất cằn sỏi đá, Cố Bình đắc ý nơi đây linh thảo. Dòng dã một ngày thời gian, ba người mới đưa toàn bộ rừng rậm tìm kiếm sạch sẽ, quá trình bên trong không khỏi lọt vào mấy vị không có mắt tu sĩ tập sát. Không công để bọn hắn túi chứa vật chống không ít. Nơi đây tài nguyên quá phong phú. Cố Bình một người hướng trong tiểu thế giới nhét yêu thú liền có hơn 100 đầu, linh dược càng là nhiều vô số kể, tu sĩ thi thể càng nhiều. Hắn thở dài, nếu là Nguyên Trinh ở đây, việc này Nguyên Trinh liền có thể giúp hắn, không cần cùng người khác tổ đội. Tạ Diệu Chân cùng Hi Nguyệt đều là cao ngạo người, khinh thường làm chuyện thế này. Mà lại Cố Bình cũng muốn người trước khi đi mặt vì chính mình tìm hiểu tin tức. Ba người sau khi đi, một đám luyện khí kỳ tiểu động vật từ trong rừng rậm đi tới, khóc không ra nước mắt, gia viên của mình đều bị hao hết. Đi ra Cổ Sâm Lâm đằng sau, là một cái hồ lớn, nước hồ có một chút linh lực, nhưng là không nhiều, thuộc về để ý nhưng là không có ai đi thu cơ duyên. Mà lại, ai đi ra ngoài sẽ mang cấp độ kia chữ thủy bảo vật ra. Lý Đại Cương mang theo, hắn cầm một cái hồ lô, bắt đầu thu lấy nước hồ, thu lấy không nhanh, nhưng có thể một mực thu lấy. Cố Bình bất đắc dĩ, bất quá cũng may hồ nước này đủ nhiều. Lý Đại Cương cũng đoạt không qua hắn, hắn trực tiếp tiến vào đáy hồ, mở ra tiểu thế giới chi môn, đem một ao này linh thủy dẫn vào trong tiểu thế giới, tại tiên linh chi nguyên hội tụ thành một cái hồ nước. Trên bờ Lý Đại Cương bỗng nhiên thần sắc chấn động. Kỳ quái, mặt hồ bình tĩnh làm sao bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng đâu? Một lát sau, Lý Đại Cương nghi hoặc nặng hơn, trước mắt gợn sóng biến thành vòng xoáy, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện ở trên mặt hồ, nước hồ bắt đầu phi tốc hạ xuống. Ngoa tạo, hắn ngây dại. Trong mấy mắt, nước hồ trực tiếp thấy đáy, Cố Bình đứng tại trần trụi đáy hồ trên tảng đá cùng hắn đối mặt. Nấc, Cố Bình ở một cái. Lý Đại Cương bội phục gật đầu, nhân tài a. Hắn trong hồ lô tổng cộng cũng không có trang bao nhiêu, đều bị Cố Bình lấy đi. Thiên Bích đạo nhân ở một bên không cam lòng nói, thật không có gặp qua giống hai người như thế thằng người. Cố Bình, ta phân ngươi một chút đi. Thật sao? Lão đạo mặt mày hớn hở lại gần. Dạ. Ngưu Kiếm a, ngươi danh tự này thật đối với. Một tòa đại linh hồ hoàn toàn biến mất, ba người cảm giác được nơi đây linh lực đều giảm xuống mấy cái độ, tiếp tục đi lên phía trước, vừa lúc là một chỗ miệng núi, ba người lên nhau. Ngay tại cái này đi, không muốn đến đi về trước. Đang có ý này. Nơi đây nhỏ hẹp, đúng lúc là cướp bóc nơi tốt, ba người trực tiếp nguyên địa sinh hoạt bắt đầu thịt nướng. Bóng đêm dần dần chìm, tiên quang nguyên ngoại vi miệng núi chỗ, đống lửa đom đóm rung động. Trên giá nướng thịt yêu thú từ từ bốc lên dầu, hương khí phiêu tán vài dặm. Cố Bình xếp bằng ở trên một tảng đá, đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi đạo hỏa chui vào đống lửa, đem khối thịt nướng đến ngoài cháy cho mềm. Thiên Bích đạo nhân bưng lấy hồ lô rượu ực một hớp, chợt lưỡi nói, cái này tiên quang nguyên thịt yêu thú chất cũng không tệ, so bên ngoài nhiều hơn mấy phần linh vận. Lý Đại Cương chính lau hắn chui kia màu đỏ dao găm, nghe vậy vũ mị cười một tiếng, thịt tuy tốt, có thể chúng ta trông nửa ngày, ngay cả cái qua đường dê béo đều không thấy được, cũng không thể thật ở chỗ này khi thợ săn đi. Ngươi nói đúng không Châu Minh? Cố Bình một chiêu kia thôn vệ linh hồ đã để hắn đối với Cố Bình lau mắt mà nhìn, lại không nghĩ rằng Cố Bình nướng thịt cũng thơm như vậy. Cố Bình kéo xuống một miếng thịt, chậm rãi nhai lấy. Vừa rồi Hi Nguyệt đưa tin cho hắn, lần này Khương gia đến đây người là Khương Vô Nhai tỷ tỷ. Nguyên Anh tu vi cực đoan cường đại, hư hư thực thực là 300 năm trước bị phong lên, Cương Vô Nhai sau khi chết mới lựa chọn xuất thế. Lại trong tay nàng hư hư thực thực cầm đại sát khí, chuyên môn tìm kiếm Cố Bình tung tích. Cho dù là tiên quang nguyên chỗ sâu đại loạn đấu bên trong, cũng rất ít có người dám đi mạo phạm nàng này. Không chỉ có là Cương Vô Nhai tỷ tỷ, tiên quang nguyên chỗ sâu rất nhiều cái thế lực lớn truyền nhân đều đang tìm kiếm Cố Bình thân ảnh. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng chê bai Cố Bình, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn đều cho rằng Cố Bình sẽ không bỏ qua tiên quang nguyên xuất thế. Bọn hắn cảm thấy Cố Bình tất nhiên đã tới, chỉ là trốn ở bọn hắn không nghĩ tới địa phương. Tạ Diệu Chân lái chiến xa cùng Khương Vô Nhai tỷ tỷ Khương Tịnh Thư đấu một trận đằng sau, không biết là Khương Tịnh Thư không nguyện ý đối với Tạ Diệu Chân sử dụng đại sát khí, có thể là sử dụng sau vẫn bị Tạ Diệu Chân ngăn trở, hai nữ chiến thành ngang tay. Từ đó Khương Tịnh Thư tại Tiên Quang Nguyên chỗ sâu đối với Cố Bình ác ý chửi bới mới kết thúc. Ngoài ra, Tiên Quang Nguyên chỗ sâu cái kia Thiên Đạo Kết Anh linh vật còn không có tin tức, cái khác cơ duyên cũng không phải ít. Cố Bình thản nhiên nói, gấp cái gì? Tiên Quang Nguyên kết giới vừa phá, bên ngoài người còn tại liên tục không ngừng đi đến trên, bên trong người khẳng định sẽ đi ra, chắc chắn sẽ có không có mắt đưa tới cửa. Chúng ta giờ phút này đi bảo, tại cơ duyên tranh đoạt bên trên đã rơi xuống hạ phòng, không bằng bảo vệ tốt nơi này đang nói, nơi xa trong rừng truyền đến tất sột soạt tiếng bước chân, mơ hồ sen lẫn hùng hùng hổ hổ phàn nàn, mẹ nó, không phải nói bên trong vùng rừng rậm này khắp nơi đều có linh dược sao? Làm sao liền sợi lông đều không có mò lấy? Tin tức có sai sao? Ta nhớ được lần trước tới đây hay là một tòa đại linh hồ a, làm sao biến thành hầm mỏ? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi vào trong, nghe nói chỗ sâu thật có cổ đại năng truyền thừa. Một nhóm hơn 10 tên tu sĩ từ trong rừng rậm chui ra, từng cái sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là ở ngoại vi không thu hoạch được gì. Dẫn đầu là cái kim đan trung kỳ trắng hán, bên hông treo lấy một thanh xích hồng trường đao, ánh mắt đảo qua Cố Bình ba người, nhất là tại trên giá nướng bóng loáng tỏa sáng thịt thú vật bên trên dừng lại thêm một cái chớp mắt, tiết hầu không tự giác đông núc ních qua một cái. Mấy vị đạo hữu, ngược lại là nhàn nhã a. Trắng hán nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thiên Bích đạo nhân mí mắt đều không có nhấc, chỉ là rượu vào miệng, thản nhiên nói, làm sao, chư vị cũng nghĩ nếm thử. Trắng hán cười ha ha một tiếng, bước nhanh đến phía trước, nếu đạo hữu thịnh tình, vậy bọn ta liền không khách khí, nói đi, đưa tay liền muốn đi bắt thịt nướng. Đùng. Lý Đại Cương vỏ đao bỗng nhiên đập vào tráng hán trên cổ tay, lực đạo to lớn, trực tiếp đem nó đẩy lui mấy bước. Tráng hán sắc mặt đổi biến, lệ hắc đạo, muốn chết. Phía sau hắn đám người lập tức rút ra binh khí, đang đằng sát khí xông tới. Cố Bình thở dài, đem cuối cùng một miếng thịt nhét vào trong miệng, phủi tay, vốn còn muốn để cho các ngươi ăn xong rồi lên đường, đáng tiếc lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn bắn ra, một sợi kiếm khí bắn ra đến, trong nháy mắt đem phía trước nhất ba tên tu sĩ bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết chưa lên, ba người liền đã hóa thành thịt nát. Kim Đan đỉnh phong, Tráng Hán hai nhiên thất sắc, quay người liền muốn trốn, lại bị Thiên Bích đạo nhân tế ra phất trần bao lấy thân hình, không thể động đậy. Lý Đại Cương nghe răng cười một tiếng, khoan nhận đại đao quét ngang, dao găm vừa nhanh vừa chuẩn, những người còn lại đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất. Bất quá một cái hô hấp, hơn 10 tên tu sĩ đều để tội. Cố Bình tiện tay hút tới bọn hắn túi chữ vật, một chút gió xét, quỷ nghèo. Thiên Bích đạo nhân lắc đầu, đây đã là nhóm thứ ba, làm sao đều là một chút tạp ngư? Đây không phải tinh khiết lãng phí thời gian sao? Cho dù nói như vậy, hắn hay là cắt lấy một khối nướng chảy mỡ thịt mỡ, ăn say xương ngon lành. Lý Đại Cương đá đá bên chân thi thể, toét miệng nói, không sao, thịt mỡ cũng là thịt, linh thạch này không phải là thật nhiều sao? Ba người tiếp tục thịt nướng uống rượu, phản phất vừa rồi giết chóc chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Lại qua nửa canh giờ, rừng rậm chỗ sâu lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Lần này tiếng bước chân chỉnh tề mà mau lẹ, mơ hồ có thể nghe được trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Chúng ta đã chậm trễ quá lâu, nhất định phải nhanh đuổi tới cổ kiếm đài, nếu không cùng bọn hắn giao dịch liền muốn bỏ qua. Ngàn bạn không thể để cho Thủy Nguyệt Tông cùng Thiên Tâm các người chiếm trước tiên cơ. Tiên Quang Nguyên xuất thế, ta Đông Bực Nam Bộ tu hành cách cục, có lẽ phải đổi biến đổi. Ta biết, nhưng Tiên Quang Nguyên bên trong nguy cơ từ phía, hiện tại lại nhiều người phức tạp, hay là cẩn thận là hơn. Sợ cái gì? Chúng ta Nam Hải Kiếm Tông 12 kiếm tu liên thủ, coi như gặp được Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Cố Bình lỗ tai khẽ nhúc đích, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, kiếm tu. Chương 295, Tiên Quang Nguyên là nơi có chủ. Chương 295, Tiên Quang Nguyên là nơi có chủ. Hắn ẩm huyết kiếm người khác đều nhận ra, không thể dùng. Giờ phút này ngược lại là thiếu một thanh kiếm tốt, cho nên hắn Cố Bình đối với kiếm tu cảm thấy hứng thú. Lý Đại Cương vuốt vuốt tóc, vòng eo bốn éo liền đứng dậy, rốt cục đến chút giống dạng. Rất nhanh, 12 tên kiếm tu áo trắng từ trong rừng đi ra, có nam có nữ, từng cái lưng meo trường kiếm, khí tức lăng lệ. Người cầm đầu khuôn mặt lạnh lùng, bên hông treo lấy một viên thanh đồng lệnh bài, trong tay còn nắm một tấm ố vàng địa đồ, tựa hồ đang theo hình đi đường, thần sắc có chút vội vàng. Bọn hắn ánh mắt đảo qua Cố Bình ba người, gặp bọn họ chỉ là nhàn nhã thì nướng, nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời, trực tiếp liền muốn từ bên cạnh vòng qua. Nhưng mà, trong đội ngũ một tên niên khinh kiếm tu lại nhìn chằm chằm trên giá nướng thịt. Đông nhiên mở miệng, "Sư minh, mấy cái này tán tu ngược lại là nhàn nhã, nếu như không để cho bọn hắn hiếu kính điểm linh lục, chúng ta trên đường cũng tốt đỡ đói." Cầm đầu kiếm tu trầm giọng nói, "Chớ phức tạp, chuyến này quan hệ quá lớn, chính sự quan trọng." Niên khinh kiếm tu lại xem thường, "Sợ cái gì? Chúng ta 12 người liên thủ, bắt lấy bọn hắn bất quá đưa tay sự tình." "Ngươi thế nhưng là ta lời còn chưa dứt." Hắn đã bước ra một bước, kiếm chỉ Cố Bình, quát lạnh nói, "Cho ăn." "Đạo hữu đem các ngươi linh lục cùng túi chứa vật giao ra đi, tha các ngươi không chết." Cố Bình chậm rãi ngẩng đầu, mấy vị khác kiếm tu cũng không ngăn đón người này, hắn liền mở miệng, rốt cục có cái ra dáng muốn chết. Niên Kinh kiếm tu giận dữ, kiếm quang lóe lên, đâm thẳng Cố Bình mặt. hiển nhiên không muốn cùng Cố Bình nhiều dây dưa. Bang! Cố Bình cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đem đối phương trưởng kiếm chấn vỡ, dư uy không giảm, trực tiếp xuyên qua nó lồng ngực. Sư đệ, chúng kiếm tu hai nhiên, nhao nhao rút kiếm. Bọn hắn không nghĩ tới sư đệ mới vừa ra tay, liền bị giết chết. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, hay là dẫn đầu kiếm tu mở miệng ngăn lại hắn chư vị đồng môn, đồng thời mắt đỏ hướng phía trước đi tới, ba vị đạo hữu, tại Hạ Nam Hải Kiếm Tông Lý Mục, sư đệ của ta vừa rồi mạo phạm ba vị, chết chưa hết tội, chúng ta cứ vậy rời đi, việc này còn xin thôi, chúng ta song phương đều ít một chút tranh chấp như thế nào. Hiển nhiên sư đệ chết để hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng cục diện trước mắt, hắn cũng không muốn lầm đại sự, cái này Lý Mục là cái trần một người. Nhưng hắn đem Nhầm Cố Bình bên ngoài hai người cũng làm thành người tốt. Thiên Bích đạo nhân trong tay phất trần nổ bắn ra đến, mỗi một cây phất trần tơ mỏng đều thành sát sinh lợi kiếm, trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng. Lý Mục cả người giống như tổ ong vỏ vẽ bình thường, trong khoảnh khắc liền trọng thương, không có sức hoàn thủ. Lý Mục ý thức được chính mình mấy người gặp được kẻ khó chơi, hắn mang theo sư đệ sư muội khả năng đều phải chết. Lý Đại Cương che miệng cười hì hì đều đến Lý Mục trước mặt, ngươi ngược lại là coi chừng, bất quá vừa rồi ngươi cái kia sư đệ xuất thủ thời điểm, ngươi cũng không có ngăn cản a. Vị đạo huynh này, còn xin tha sư đệ sư muội ta bọn họ một cái mạng, bọn hắn thường tại tông môn tu hành, lần đầu đi ra tông môn làm nhiệm vụ, còn xin cho bọn hắn một cái cơ hội. Lý Mục bị trói lấy, nhưng là vẫn máu me khắp người quỳ xuống. Lý Đại Cương sắc mặt kiều mị, đưa tay từ Lý Mục trên khuôn mặt sờ qua đi, thanh âm thô lỗ, được à, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta một giấc không chỉ là Lý Mục, đứng tại bên cạnh Cố Bình cùng Thiên Bích đạo nhân đều thần hồn rung động, luận xuất sinh, còn phải là Lý Đại Cương à, thủy người đạo tâm là có diệu chiêu. Sư Minh, còn có tầm 10 vị kiếm tu áo trắng, lập tức đỏ mắt, sư Minh thế nhưng là thiên kiêu à, thiên phú tu vi đều cực mạnh. Làm sao lại thành như vậy? Lý Đại Cương quay đầu hỏi thăm Cố Bình hai người, những người này xử lý như thế nào? Cố Bình đi lên phía trước nhìn xem Lý Mục, từ bên hông hắn lấy ra tấm kia ố vàng địa đồ, ở bên trên tìm được Đại Sâm Lâm cùng Đại Linh Hồ vị trí. Lý Đạo Hữu, các ngươi vừa rồi nói tới, đi cổ kiếm đài làm giao dịch là có ý gì? Còn có Thủy Nguyệt Tông cùng Thiên Tâm Các cũng đều sẽ tiến đến chỗ kia làm giao dịch sao? Các ngươi muốn cùng ai làm giao dịch? Cố Bình mới mở miệng, Lý Mục sắc mặt liền đống nhiên biến đổi, không chịu trả lời. Lý Đại Cương cùng Thiên Bích đạo nhân cũng vào lúc này ý thức được, bọn hắn giống như đuổi kịp một con cá lớn. Lý Đại Cương không nói hai lời đem tất cả Nam Hải Kiếm Tông đệ tử bao vây lại, phòng ngừa bọn hắn rời đi. Thiên Bích đạo nhân thì là tiện tay níu qua một vị đệ tử, bắt đầu chơi lên lột da cắt thịt mảnh khỏe. A, trong ngay mắt, vị đệ tử kia liền gào thét đau kêu đứng lên. Lý Mục chau mày, nhưng là hắn không tránh thoát Thiên Bích đạo nhân phất trần, hắn tính tình rất cứng, cho dù là Thiên Bích đạo nhân đem hắn cái thứ nhất sư đệ tra tấn nửa chết nửa sống hắn cũng không lên tiếng. Sau đó Thiên Bích đạo nhân liền đem hắn một vị sư muội lôi ra đến. Còn không có động thủ, Lý Mục liền mở miệng, cổ kiếm đài là Tiên Quang Nguyên chỗ sâu cùng ngoại giới giao dịch địa phương. Tiên Quang Nguyên bên trong sinh linh, thị thế không ra lúc, liền có ta Đông Vực Nam Bộ Nam Hải Kiếm Tông, Thiên Tâm Các, Thủy Nguyệt Tông ba tông mang theo linh vật đến đây giao dịch có thể đạt được công pháp tu hành, vô thượng kinh văn các loại. Lần này Tiên Quang Nguyên sắp xuất thế, ta ba tông dựa theo ước định, lấy ra tu hành tài nguyên cùng ngoại giới tin tức giao dịch, trợ giúp Tiên Quang Nguyên hoành không xuất thế. Lời này vừa nói ra, Cố Bình ba người trong lòng chấn động. Nơi đây không phải một chỗ tạo hóa chi địa sao? Làm sao còn có bản địa sinh linh? Nếu như nơi đây là nơi có chủ lời nói, vậy bọn hắn những người này tiến đến chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lãnh ít. Cố Bình ý thức được lần này Tiên Quang Nguyên cơ duyên có lẽ là đại họa. Lý Đại Cương hơi nhướng mày, Nam Hải Kiếm Tông, Thủy Nguyệt Tông, Thiên Tâm Các, cái này ba cái thế lực lớn, không phải Lan Thương Thánh Địa phụ thuộc sao? Lúc nào biến thành Tiên Quang Nguyên phụ thuộc? Lý Mục mở miệng, ta ba tông truyền thừa đều là đến từ Tiên Quang Nguyên ba bộ công pháp, mặt ngoài là theo chân Lan Thương Thánh Địa lan lộn, nhưng bây giờ Tiên Quang Nguyên sắp xuất thế, chúng ta tự nhiên muốn trở về tương trợ các ngươi ba tông muốn thế nào tương trợ. Lý Mục vừa muốn mở miệng, thần hồn của hắn liền đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt thần hồn của hắn liền không có. Cố Bình mắt sáng như đuốc, có người tại thức hải của hắn chỗ sâu hạ cấm chế, những vật này nói ra, hắn sẽ chết. Sư Minh, còn sót lại đệ tử gào thét mở miệng, Thiên Bích đạo nhân cùng Lý Đại Cương tiếp tục ép hỏi, kết quả những đệ tử này không còn một ngống, sâu trong thức hải cấm chế toàn bộ xúc động, thần hồn chi hỏa đem bọn hắn đốt không còn một ngống. Chết hết. Nhưng là ba người muốn hỏi thăm đồ vật nhưng không có hỏi ra. Cố Bình chau mày, ba tông đối với Tiên Quang Nguyên trợ giúp khẳng định không chỉ là giao dịch, bọn hắn rốt cuộc muốn như thế nào trợ giúp Tiên Quang Nguyên, sử dụng thủ đoạn như thế nào? Trong này liên lụy nhất định rất lớn, cho nên mới có thể như vậy giữ bí mật. Lý Đại Cương từ những người này trong túi trữ vật, tìm ra đại lượng linh vật, những linh vật này Cố Bình nhìn sang, một chút liền có thể nhìn ra. Như đạo hữu những linh vật này là dùng để tế tự cùng luyện chế trận kỳ. Cố Bình thanh âm rất âm trầm. Hắn hai vị đạo lữ còn tại Tiên Quang Nguyên chỗ sâu đâu? Hai người khác lần lượt tập hợp những đệ tử này trên thân túi trữ vật, bên trong nhiều nhất chính là những này luyện chế trận pháp trận kỳ, dùng để tế tự linh vật. Đại khái giá trị bao nhiêu linh thạch? Mấy trăm vạn linh thạch đi. Cố Bình nhàn nhạt đáp lại. Phát tài a. Lý Đại Cương bắt đầu chia tang, Thiên Bích đạo nhân ở một bên giám sát. Cố Bình nhìn ra hai người chỉ vì tiền tài, liền yên tâm rất nhiều. Không nên gấp, chúng ta không bằng đang chờ đợi nhìn, có lẽ còn có thể đợi đến Thủy Nguyệt Tông cùng Thiên Tâm các người. Hắn cũng thoáng thoải mái tinh thần. Cho dù Tiên Quang Nguyên bên trong sinh linh muốn làm những chuyện này, chắc hẳn thiếu đi những này từ ngoại giới mang tới linh vật cũng không được. Hắn đem Lý Mục trên người thanh đồng lệnh bãi cất kỹ. Chương 296, Thiên Đạo Kết Anh đồ vật xuất hiện. Chương 296, Thiên Đạo Kết Anh đồ vật xuất hiện. Sau đó ba người ở giữa nói chuyện với nhau cũng thay đổi là truyền âm, phòng ngừa nơi đây sinh linh nghe lén. chúng ta tiến đến nhiều người như vậy, tiên quang nguyên chủ nhân sẽ không phải muốn huyết tế đi. Lý Đại Cương truyền âm hỏi thăm. Thiên Bích đạo nhân lắc đầu, đừng nghĩ những cái kia có không có. Ánh mắt hai người hội tụ tại Cố Bình trên thân, đều có chút ngạc nhiên. Cố Bình thì là xếp bằng ở nguyên địa lao Lý Mục Thanh bảo kiếm kia, kiếm này không sai, là nguyên anh giai bảo vật, hắn hiện tại đến dùng chính hợp tay. Sau đó liên tiếp 3 ngày, Cố Bình đều tại luyện chế trận kỳ, một mặt lại một mặt. Dạng này trận kỳ nếu là đặt ở hắn sát trận bên trong, uy năng cường nhiều lắm. Hắn một hơi đem thuộc về mình một phần kia trận kỳ toàn bộ luyện chế hoàn thành, thu được hơn 200 mặt lớn chừng bàn tay tiểu kỳ. Hắn vung tay lên, trận kỳ bay ra ngoài, cấu thành sát trận một góc, nằm ngang ở nơi đây sơn khẩu, triệt để đem sơn khẩu ngăn trở, ai muốn vào bỏ ra đi, đều được xông vào một lần hắn sát trận. Lý Đại Cương hai người kinh hãi, một góc này sát trận chính là bọn hắn nhìn sang đều có chút run như cây sấy, kinh khủng sát trận để bọn hắn nhục thân đều cảm giác nhói nhói, nếu là xông vào, sợ là trong nháy mắt sẽ bị chặt thành bánh nhân thịt. Hai người lẫn nhau, chưa phát giác đối với Cố Bình cường đại lại có hiểu rõ. Cũng may là Cố Bình lại đem trận kỳ tu hồi lại, không phải tất cả mọi người đáng chết. Bọn hắn thủ tại chỗ này xác thực có thật nhiều người giữ im lặng trải qua bên cạnh bọn họ, bọn hắn cũng cho đi. Ngày thứ 5 thời điểm, nơi xa một bóng người ngự không mà đến, Cố Bình ngẩng đầu nhìn lên, là Tô Vãn Đường. Tô Vãn Đường tự nhiên cũng chú ý tới phía dưới ba người, nàng khẽ cau mày tại Cố Bình trên thân dừng lại ánh mắt, nương tựa theo kim thư ngọc sách cảm ứng, nàng biết đây chính là Cố Bình. Nàng dừng lại, ngươi tại cái này làm gì chứ? Làm sao không hướng bên trong tiến? Hai người hẹn nhau muốn cộng đồng lưu đồ thiên đạo kết anh linh vật. Cố Bình lắc đầu, ở chỗ này một dạng, ngươi đi vào trước đi, có biến đưa tin cùng ta. Tô Vãn Đường gật đầu không do dự nữa, bay thẳng thân đi vào. Nàng phát hiện nàng đều không cách nào nhìn thấu Cố Bình thực lực, hiện tại Cố Bình cho nàng một loại phong mang tất lộ cảm giác. Ngày thứ 10 thời điểm, tại Cố Bình váy giày đòi hỏi bên dưới, Lý Đại Cương hai người đồng ý đem bọn hắn một phần kia luyện chế trận kỳ linh vật bán cho Cố Bình. Không mua không được ra Cố Bình thực lực để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Mặc dù như thế, Cố Bình hay là cho bọn hắn riêng phần mình 1 triệu linh thạch trung phẩm, có thể thấy được cái này Nam Hải Kiếm Tông mang theo những linh vật này đắt cỡ nào nặng. Tiếp xuống mấy ngày bên trong, Cố Bình vẫn tại luyện chế trận kỳ, thứ này là quý giá tiêu hao phẩm, hắn luyện chế phẩm giai này trận kỳ, mỗi một cán đều có thể bán 4 vạn linh thạch trung phẩm tả hữu, rất là quý giá, lực sát thương cũng là cực mạnh. Trong lúc đó, Cố Bình xuất thủ một lần, tay không đánh nổ một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhục thân, đơn giản mấy chiêu liền hoàn thành chém giết, xem như là ba người đội ngũ làm không nhỏ công hiến. Cũng là lần này xuất thủ, hắn không giả, biểu hiện ra thực lực sau, ẩn ẩn thành trong ba người đại ca. Ngày thứ 13, Lý Đại Cương một mực quấn lấy muốn nhìn Cố Bình cái kia một góc sát trận uy lực, vừa lúc Thủy Nguyệt Tông hơn 20 người đến đây, khí thế hùng hổ. Thiên Bích đạo nhân liền đem đám người này đuổi tới Cố Bình trong sát trận. Trong lúc nhất thời, trong sát trận đao quang kiếm ảnh, Lý Đại Cương vui vẻ hỏng, mẹ, đây thật là cối xay thịt à. Cố Bình bất đắc dĩ, các ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Ngưu đạo huynh, chúng ta là kiếp tù à, bọn hắn vừa mới còn muốn đối với chúng ta xuất thủ đâu. Lý Đại Cương thanh âm mảnh mai, nghe Cố Bình lỗ tai ngứa một chút. Ý của ta là, hay là giữ lại toàn thây tốt một chút a, những thịt nát này hắn không tốt luyện chế linh cao a, lao đạo đã đem những người này túi chứa vật cầm về, một kiểm tra, bên trong đồ vật quả nhiên cùng Nam Hải Kiếm Tông không sai biệt lắm. Cố Bình đem có thể luyện chế trận kỳ toàn bộ lấy đi, đồ còn giữ lại hai người phân. Dù sao lần này Cố Bình xuất lực lớn nhất. Từ ngày thứ 15 bắt đầu, có người bắt đầu từ Tiên Quang Nguyên chỗ sâu đi ra, trải qua ba người nơi này, ba người cũng rất nhân nghĩa, chỉ lấy đi trên người bọn họ một bộ phận bảo vật, sẽ không muốn hết. Dù sao kiếp tu cũng phải có đạo đức. Bất quá đại đa số người đều thấy tiền sáng mắt, nhìn thấy Lý Đại Cường trên thân treo mấy chục cái túi chứa vật đều sẽ đi không được đường, đối với ba người ra tay đánh nhau, không công mất mạng cùng toàn bộ bà bối. Một phen thu hoạch xuống tới, ba người túi chứa vật phình lên, Cố Bình muốn linh dược, còn lại linh thạch hai người bọn họ phân, kinh văn ba người cùng nhau trích ra, tính toán xuống tới, đây quả thật là muốn so chính bọn hắn đi tìm bảo bất việc không ít, hay là kiếp tu tốt. Liên tiếp 3-4 ngày thời gian, ba người mỗi ngày đều muốn kinh lịch mấy chục cuộc chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào. Cũng may Cố Bình sát trận lên đại tác dụng, có thể ngăn trở cá lọt lưới. Lão đạo cùng Lý Đại Cương đều rết mắt đỏ, một đống lớn túi chứa vật không kịp thu thập liền chồng chất tại bên cạnh, đến tiếp sau đi ra người càng thêm đi không được đường. Ngày thứ 19 thời điểm, từ bên ngoài lại tiến đến một người, Nguyên Anh đỉnh phong uy thế trùng trùng điệp, Cố Bình lòng có cảm giác, đứng dậy, nhìn chằm chằm người tới phương hướng, một lát sau một đạo áo đen bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại ba người trước mắt. "Lão đại, làm sao bây giờ? Ý tưởng có chút khó giải quyết ta." Lý Đại Cương thanh âm đều run rẩy. Cố Bình lắc đầu, "Cái này không cần lo lắng." Hắn ngẩng đầu cùng trên trời nữ tử đối mặt. Tiêu Thiên Ngưng cũng ngừng lại, thấy được Cố Bình, nàng nhàn nhạt mở miệng, "Lão nô." Cố Bình sắc mặt tối sầm, "Ngươi làm sao cũng tới?" Tìm kiếm nhóm lửa thần hỏa bảo vật vừa nói nàng đi xuống, xích lại gần Cố Bình. Cố Bình xuất ra mấy món chiến lợi phẩm cho nàng nhìn. Nữ tử lắc đầu, những bảo vật này tuy tốt, nhưng còn kém một chút, có thể nhóm lửa thần hỏa bảo vật cần chân quý hơn một chút. "Tốt, ngươi đi vào trước đi, ta ở chỗ này trông coi. Ở bên trong nhớ kỹ giúp một chút Hy Nguyệt cùng Tạ Diệu Chân." "Tạ Diệu Chân là ai?" Chán Cố Bình thấy được nàng biến sắc, "Ta một vị bằng hữu." Tiêu Thiên Ngưng khỏe môi mang theo trào phúng, "Bằng hữu? Ngươi bây giờ thế nhưng là Đông Vương phủ phò mã gia, muốn để ngươi vị hôn thê kia biết ngươi nói như vậy nàng, người ta sợ là nếu không theo ngươi." Nàng tự nhiên đã nhìn ra Cố Bình tiểu tử này đã làm đứng lên tiếp tu hoạt động, chờ đợi một hồi liền tiến bảo. Tiên Quang Nguyên chỗ sâu những cái kia nhỏ bảo bối hầu như đều bị người hao xong, còn lại đều là đại bảo vật. Tiêu Thiên Ngưng giờ phút này đi vào với bạn. Nàng lúc gần đi, Cố Bình hay là nhịn không được tại nàng trên mông sờ soạn một cái. trực tiếp thấy choáng Lý Đại Cương. Ngưu đạo huynh, nguyên lai ngươi là ưa thích nữ nhân a, vậy ngươi cũng sở sở ta thôi. Cố Bình một cước đem hắn đá văng ra, ngược lại hỏi thăm Hy Nguyệt Tiên Quang Nguyên chỗ sâu tình hình chiến đấu. Hy Nguyệt hồi âm, thiên đạo kết anh đồ vật đã xuất hiện, nhiều mặt hỗn chiến, chính nàng bị trọng thương, Tạ Diệu chân chiến xa đều làm hỏng, các đại thánh địa truyền nhân đều chuẩn bị quá đầy đủ, cũng may là Tô Vãn Đường kịp thời chạy đến, hai người bọn họ mới chậm một hơi. Hư hư thực thực nguyên anh tu sĩ sử dụng vô thượng thủ đoạn, đã lấy ra bộ phận kết anh linh vật, có lẽ đã tại đi ra ngoài, cần Cố Bình lưu ý. Cố Bình đưa tin, Tiêu Thiên Ngưng đã đổi tới, có thể tìm ra cầu Thiên Ngưng trợ giúp. Người này chẳng lẽ điên rồi? Đều nói rồi thiên đạo kết anh đồ vật không có khả năng mang rời khỏi nơi đây, hắn một kẻ nguyên anh tu sĩ, còn muốn cùng người khác đoạt kết anh linh vật, sợ là thật muốn ra bên ngoài mang. Chương 297, Tiên Quang Nguyên chuyển nhân xuất thế. Chương 297, Tiên Quang Nguyên chuyển nhân xuất thế. Một ngày này, từ giữa bên cạnh đi ra tu sĩ càng ngày càng nhiều. Lão đạo cùng Lý Đại Cương mặc dù có sát trận tình huống dưới đều có chút gánh không được chiến đấu như vậy. Thời khắc mấu chốt hay là Cố Bình xuất thủ, Thái Âm Thái Dương kiếm vừa ra, cơ hồ không có đối thủ. Hắn nhất định phải nghiêm tra, đem tất cả đi ra người túi chứa vật gỡ ra nhìn xem, nếu là có người mang theo cái kia thiên đạo kết anh đồ vật tới, hắn không thể bỏ qua. Ban đêm thời điểm, từ bên ngoài lại tiến đến hai bóng người. Cố Bình nhìn lại, là Hạ Nguyên Trinh cùng Triệu Thanh Hàn kết bạn mà đến, hắn hoàn toàn thở dài một hơi. Hai người phát hiện kiếp tu cơ hồ muốn động thủ thời điểm, Cố Bình vội vàng lên tiếng, người một nhà, đừng động thủ. Triệu Thanh Hàn kim đan tầng 11 đỉnh phong, Hạ Nguyên Trinh kim đan tầng 11 đỉnh phong, hai người đều là phá cấm 2 tầng, đã tiến không thể tiến vào. Ân. Cố Bình hiện tại máu me khắp người, hai nữ suýt nữa không có nhận ra. Tại sao có thể như vậy? Triệu Thanh Hàn nhíu mày xích lại gần, lao đi trên mặt hắn máu, không chỉ là Cố Bình trên khuôn mặt, nơi đây sân khẩu, nhất là hắn chỗ kia sát trận bụi đất toàn bộ bị huyết tương thẩm thấu, nơi đây liền đã thành sát phạt chi địa. Đỉnh cấp kết anh linh vật đã xuất hiện, hai người các ngươi nhanh chóng đi vào, nếu có cơ hội trực tiếp luyện hóa đột phá nguyên anh, thiên ngưng cũng tại, các ngươi có thể hội hợp. Vậy ngươi không cần phải để ý đến ta, ta chỗ này sự tình kết thúc về sau, ta liền sẽ đi vào. Tốt. Hai nữ cũng không do dự nữa, lập tức khởi hành, việc quan hệ đại cơ duyên, Cố Bình như là đã ở chỗ này mưu đồ lâu như thế, các nàng cũng sẽ không tụt lại phía sau, trọng yếu là bên trong khẳng định đã sinh đã tử, hồng nhân của hắn bọn họ sợ là không sẽ cùng người khác làm bạn. Cố Bình đưa mắt nhìn Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh thân ảnh biến mất tại Tiên Quang Nguyên chỗ sâu trong sương mù. Quay người cùng Lý Đại Cương, Thiên Bích đạo nhân một lần nữa ẩn nấp tại sơn khẩu sát trận trận nhãn chỗ. Ba người ăn ý thu liễm khí tức, nhưng chiến đấu tần suất lại đột nhiên kéo lên. Từ liên bên trong tuân gia tu sĩ giống như thủy triều trùng kích sân khẩu, có điên cuồng phá vây, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Túi chữ vật tại trong đống loạn thạch càng để lâu càng cao, Cố Bình đầu ngón tay giấy lên màu vàng đạo hỏa, đem mấy cô ý đồ tự bạo tu sĩ thi thể luyện thành linh cao cặn bã. Thả đi những cái kia không ác ý a. Hắn xóa đi lưới kiếm vết máu, Thiên Bích đạo nhân nghe vậy gật đầu, giết không hết, vung tay áo lùi lại trận pháp một góc, hơn 10 đạo chật vật thân ảnh lộn nhào trốn hướng ngoại giới. Nửa đêm âm phong đột nhiên nổi lên thời điểm, uyên bên trong có thần quang chợt hiện, hình như có bảo vật gì xuất thế, cũng không lâu lắm. Một nam một nữ đạp không mà đến, nam tử kiếm mi nhập tấn, quanh thân lượn lờ tinh thần hư ảnh, nữ tử xích túc lam ba, trong làn váy có nguyện hoa chảy xuôi. Hai người đều là nguyên anh tu sĩ, Lý Đại Cương hai người nhìn về phía Cố Bình, muốn hay không đối với hai người xuất thủ. Cố Bình lắc đầu. Hắn thấy không rõ hai người này hư thực, hai người này tuy là nguyên anh trung kỳ, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác nhưng rất mạnh. Mà lại, hắn nhìn xem hai người tựa hồ không nghĩ đi ý tứ, mà là tại ba người cách đó không xa ngừng lại, cũng không có muốn đối với ba người ý xuất thủ. Một nam một nữ kia rơi vào sơn khẩu trên đá lớn, thần quang đem Cố Bình bày ra trận kỳ chiếu lên rõ ràng rành mạch. Thú vị nam tử liếc thấy chồng chất như núi túi chữ vật, khóe miệng bật lên. Nữ tử cực đẹp, chỉ là gương mặt kia có chút cay nghiệt, nàng đột nhiên cười khẽ, cái này ba cái từ bên ngoài đến tu sĩ, đổ biết chọn địa phương ăn cướp. Cố Bình ba người nghe lời của nữ tử, trong lòng lập tức minh ngộ, hai người này là người địa phương, là tiên quang nguyên bên trong sinh linh. Năm người rằng có ở giữa, có mấy tên kim đan tu sĩ hốt hoảng xông ra, muốn trốn qua Cố Bình ba người. Cố Bình ba người cho đi, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Ai ngờ cái kia mấy tên kim đan bay ra ngoài thời điểm, tiên quang nguyên nam tử trong tay áo đột nhiên bay ra một đạo ngân hà xiển xích, đem năm người trong nháy mắt xoắn thành huyết vụ, cuốn đi túi chữ vật. Một nam một nữ này lại xuất thủ rất nhiều lần. Cố Bình mới hoàn toàn xác định, hai vị này là đến đoạt sống, mà lại thủ đoạn của bọn hắn quá thô tục. Cố Bình nhịn không được mở miệng, vị đạo huynh này, các ngươi làm sao gặp người liền giết đâu? Nam tử kia khinh miệt nhìn Cố Bình một chút, đây không phải là còn không có giết ngươi sao? Ngươi gấp cái gì? Nữ tử đi theo cười khẽ. Lý Đại Cương cùng Thiên Bích đạo nhân nhìn qua, Cố Bình khoát tay áo, nói đã đến nước này, không có gì có thể nói. Lão đại, chúng ta còn có làm hay không? Lý Đại Cương nhịn không được truyền âm. Cố Bình ngồi xuống, bắt đầu thịt nướng, không nóng nảy, hai người các ngươi hiện tại khôi phục tu dưỡng một chút, hiện tại là hai người bọn họ hỗ trợ thu lấy túi chứa vật, đợi lát nữa lấy thêm trở về liền có thể. Mà lại hắn còn hoài nghi, Thi Nguyệt nói tới vị kia lấy ra một bộ phận tiên đạo kết anh linh vật người ngay tại trong hai người này. Vừa rồi, đôi cậu nam nữ này đối với hắn bất kính, đã có đường đến chỗ chết. Nghe Cố Bình lời nói, Lý Đại Cương trong lòng hai người liền nắm chắc, như lão đại thực lực bọn hắn hay là rõ ràng. Lý Đại Cương càng là lại gần mở miệng, lão đại, chờ một chút người đánh bại bọn hắn thời điểm, có thể hay không đem người nam kia lưu cho ta? Ta còn không có chơi qua như thế tiên quang ngoại phóng nam nhân. Cố Bình nhíu mày, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy đâu? Tính toán, ta thử lưu hắn một người sống đi. Lý Đại Cương tự nhiên vui vẻ, cười trang điểm lộng lẫy, yên tâm đi, sẽ không ra sai lầm, ta sẽ một loại thủ đoạn có thể khống chế hắn, đem hắn biến thành ta tinh giận. Đúng rồi, lão đại ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi khống chế một chút nữ tử kia? Cố Bình sắc mặt nghiêm túc, nếu mày nhìn hắn một cái, ngươi làm sao không nói sớm một chút ngươi có loại thủ đoạn này? Một nam một nữ kia giết đến rất thoải mái, chưa có người có thể trong tay bọn hắn đi ra chiêu thứ hai. Những tu sĩ kia từ tiền quang nguyên chỗ sâu mang ra rất đồ vật chân quý đều rơi xuống trong tay của bọn hắn. Có nhiều thứ, Cố Bình ba người đều không có thu hoạch qua, điều này cũng làm cho Thiên Bích đạo nhân liên tiếp nhìn về phía Cố Bình, hỏi thăm lúc nào xuất thủ. Một đêm trôi qua, không biết có phải hay không là bên trong người biết có người tại bên ngoài chặn đường ngăn cửa, dài đến một canh giờ thời gian không có người từ giữa bên cạnh đi ra. Hai người này cũng nhàn rỗi. Nam càng là đi vào Cố Bình ba người chỗ cao, nhàn nhạt mở miệng, ba người các ngươi có từng thấy Nam Hải Kiếm Tông tu sĩ sao? Chưa từng thấy qua. Lý Đại Cương đáp lời. Người nam kia nhưng không có muốn cùng hắn nói chuyện ý tứ, mà là quay đầu nhìn về phía Cố Bình, đem ngươi bộ trận kỳ kia lấy ra cho ta, lại đem cái kia một góc sắt trận tổ hợp viết xuống đến cho ta. Cố Bình cúi đầu chăm chú thì nướng, tựa hồ không nghe thấy. Nói chuyện cùng ngươi đâu? Không rất biết tốt xấu, hai người bọn họ đợi lát nữa muốn chết, ta xem ở tư chất ngươi tu vi không tầm thường phân thượng, cho phép ngươi ở bên cạnh ta làm thư đồng đồng tử, ta vừa rồi nói, ngươi đi làm đi. Hắn mở miệng cười, nhẹ nhàng khoát tay trả lại, đem Cố Bình ngay tại nướng đuổi trâu lật tung. Cố Bình đứng dậy, phủi tay, ngươi là ai? Ngươi còn chưa xứng biết, đợi đến làm ta đồng tử đằng sau, ngươi tự sẽ vui lòng phục tùng. Cố Bình ngược lại hướng hắn hỏi thăm vị nữ tử kia, đó là ngươi đạo lữ sao? Nam tử không vui, đây không phải ngươi một cái hạ nhân nên quan tâm sự tình, nàng trong tương lai sẽ là ngươi chủ mẫu. Nữ tử cười nói tự nhiên, cũng không phản bác. Hai người này là vị hôn phu thê. Cố Bình gật đầu, tốt, càng có ý tứ. Mắt thấy Cố Bình bất động, nam tử liền có tính tình, thần sắc lạnh lùng, ta cho ngươi cơ hội, ngươi không cần không biết tốt xấu, chẳng lẽ cũng muốn chết sao? Tính toán, ngươi hay là chết đi, đem trận kỳ cùng trận pháp lấy ra ta cho ngươi một cái toàn thây. Tiên Quang Nguyên không cần không nghe lời người hầu Lý Đại Cương cùng Thiên Bích đạo nhân đều thần sắc nghiêm túc đứng dậy, không biết Cố Bình sẽ như thế nào lựa chọn. Cố Bình giờ phút này nếu là lựa chọn đào tẩu, hai người bọn họ có thể trốn không ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghe ta nói sao sao? Nam tử lại hỏi. Cố Bình nét miệng cười một tiếng, tính tình vẫn còn lớn đâu, đợi lát nữa ta muốn đem ngươi vị hôn thê cỏ tự. Muốn chết? Quyên thiết chí định thời gian đổi mới, cứ như vậy đi, sớm phát ra ngoài. Thúc canh điểm một chút, đổi mới càng vững vàng. Chương 298, nhục thân vô địch vượt cấp một trận chiến. Chương 298, nhục thân vô địch vượt cấp một trận chiến. Nam tử nổi giận xuất thủ, một vòng tiền quang bay vụt, thẳng đến Cố Bình đầu lâu. Cố Bình sắc mặt không gợn sóng, cùng hắn cách gần như vậy, còn dám động thủ, thật là không sợ chết. Hắn tiến về phía trước một bước, kim thân cảnh trung kỳ nhục thân bộc phát, oanh ra một quyền như là tinh thần, tiếng gió đều bị quyền phong cắt đứt. Oanh, một quyền đánh vào nam tử trên bụng, rắn rắn chắc chắc. Đùng, huyết nhục nổ tung thanh âm. Nam tử nhục thân bị một quyền oanh cong lên đến, phần bụng xuất hiện một cái đấm máu quyền động, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt để bại. Một quyền, đem hắn suýt nữa oanh phế. Hắn lảo đảo lui về sau, thần sắc bên trong có chút khó tin, nữ tử kia trong nháy mắt đánh tới, Cố Bình trực tiếp ném ra trận kỳ, một góc sát trận lập tức triển khai. Lý Đại Cương cùng lão đạo lập tức tiến lên điều khiển sát trận. Hai người bọn họ gặp Cố Bình không ai đào tẩu, mà là lựa chọn đối với Tiên Quang Nguyên người địa phương ra tay đánh nhau, cái này khiến bọn hắn không thể không bội phục, công nhận Cố Bình can đảm, nghĩa khí. Giờ phút này hai người xuất thủ cũng không chút nương tay, lo liệu lấy một góc sát trận, lại làm cho nữ tử kia đỡ trái hở phải, không thể lên trước hỗ trợ. Ngươi không phải hạ người vô danh. Xương tên ra. Nam tử kia hỏi thăm. Không cần biết ta là ai, đây không phải ngươi một cái hạ nhân nên quan tâm sự tình. Cố Bình nhàn nhạt đáp lại. Nam tử trong mắt hàn mang tăng gọn, quanh thân huyền quang bỗng nhiên nở rộ, như ngân hà chút xuống, trong nháy mắt đem trọn phiến sơn khẩu bao phủ. Hắn quát lạnh một tiếng, thân hình như điện, năm ngón tay thành chảo, thẳng đến Cố Bình cổ họng, đầu ngón tay quấn quanh lấy đủ để xé rách nguyên anh tu sĩ sắc bén huyền quang. Cố Bình không tránh không né, khoe miệng khẽ nhếch, hai tay giao thoa mà động, một tay thái âm một tay thái dương, chậm rãi đẩy ra. Như là khai thiên tích địa, lưỡng nghi tiên quang bí ẩm vang vận chuyển, hữu quyền lôi cuốn lấy thái dương chi lực ngang nhiên lên tiếp. Tay trái thái âm theo nhau mà tới, cả mảnh trời sắc cũng thay đổi, đại đạo giống như tại oanh minh. Oanh! Quyền chảo chạm vào nhau, cuồng bạo kinh khí nổ tung, mặt đất từng khúc vỡ nát. Nam tử con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy một câu ngang ngược đến cực điểm lực lượng thuận cẳng tay bay thẳng thể nội, chấn động đến hắn khí huyết cuộn, liền lùi lại ba bước. Chuyện gì xảy ra? Hắn một chảo này lai lịch theo hầu cường đại đáng sợ, lại còn tại rơi vào hạ phong sao? Trọng yếu nhất chính là, trước mắt người này bất quá là kim đan đỉnh phong mà thôi, chưa kết anh. Nếu là kết anh nên có bao nhiêu đáng sợ? Cố Bình lại không hề động một chút nào, trên hai tay hắc bạch nhị khí xen lẫn, uy năng vô tận. Những thủ đoạn này đều là xuất từ âm dương tạo hóa thần công bên trong, công này cực kỳ khó luyện. Hắn mười mấy ngày nay bên trong ăn không xuống trên trăm mai phòng chế ngộ đạo đan mới xem như dung hội quán thông, vệ tay liền đến. Ngoại giới tu sĩ cũng dám ở Tiên Quang Nguyên làm cản, ta hôm nay liền thu ngươi. Nam tử hét to, hắn đã cùng Cố Bình trở mặt, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Cố Bình kết anh, hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn cầm xuống. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, phía sau hiện hiện cựu luân tiên quang pháp ấn, mỗi một vòng đều là ẩn chứa chấn áp cùng giai chi lực. Hắn quát lên một tiếng lớn, pháp ấn như sao băng rơi xuống, hướng Cố Bình ầm vang đệm xuống. Cố Bình thét dài một tiếng, nhục thân nở rộ sáng chói kim mang, chân đạp hư không, lại lấy nhục thân đối cứng pháp ấn, song quyền như rồng, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy thái âm thái dương chi lực, như là nhật nguyệt đem bạo, hạo hạo đánh tới, đem huyền quang pháp ấn từng cái đánh nát. Đạt được âm dương công pháp Cố Bình, không thua gì như hổ thêm cánh, âm dương đạo thể triển lộ ra vô địch chi tư. Dư ba quét ngang, Thiên Bích đạo nhân cùng Lý Đại Cương đều không thể không tránh lui trong trượng. Than thở Cố Bình thủ đoạn, lão đại sử xuất tựa hồ là âm dương giáo thủ đoạn. Không quản lý không cần quản, hiện tại chúng ta là kiếp tu cũng là. Cố Bình lại càng đánh càng cuồng, quyền thế như nước thủy triều, làm cho nam tử liên tục bại lui. Nam tử khí tức dần dần loạn, huyền quang ảm đạm, rốt cục mặt lộ hãi nhiên, nhục thể của hắn tại phá toái, căn bản ngăn không được Cố Bình lộn xộn loạn quyền, đối phương nhục thân chi lực quá cường đại. Gặp hắn mềm nhũn, Cố Bình cười lạnh, đột nhiên lấn người mà lên, tay trái thái âm chi lực hóa thành xiển xích hàn băng cuốn lấy nam tử hai chân, tay phải thái dương chân hỏa ngưng tụ thành xích kim quyền ấn, hung hăng đánh tới hướng nó lồng ngực. Phanh! Nam tử thổ huyết bay ngược, hộ thể huyền quang triệt để băng tán, đùi nhưng lại bị Cố Bình nắm lấy, bắt đầu bị Cố Bình kể cả đánh. Phanh! 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 Cố Bình nắm đấm bắt đầu hướng hắn trên chẳng đánh, quyền quang nở rộ, nam tử ý thức đều trở nên mông lung, trong miệng đại thổ máu tươi. Phanh! Hắn lại bị một cước hành đá ra đi, không chờ hắn phản ứng, Cố Bình như bóng với hình, một cước đạp ở ngực nó, đem hắn hung hăng dẫm xuống mặt đất. Đá vụn vẩy ra bên trong, nam tử dãy rủa lần tới, lại bị Cố Bình dẫm lên đầu, rốt cuộc không thể động đậy. Thiên quang nguyên người, liền chút bản lĩnh này. Cố Bình cúi người, một thanh bóp lấy cổ họng của hắn, đem hắn xếp lên, ánh mắt như nước, hiện tại, ngươi có thể thật dễ nói chuyện sao? Ngươi tên là gì? Mạnh Vân Phi hắn miệng lớn tờ máu, trên người tiên quang đã ảm đạm không gì sánh được. Ngươi bị hôn thê kia đâu? Cố Bình cười hỏi thăm. Nhắc lên vị hôn thê, cái này Mạnh Vân Phi lại bắt đầu giằng co, bị Cố Bình đánh hai quyền đằng sau, hắn cuối cùng trung thực, nàng gọi Bạch Lộc. Cố Bình bên này đang hỏi chuyện, một bên khác Lý Đại Cương cùng lao đạo đã gánh không được, cái kia Bạch Lộc lấy ra một cây trắng muốt xương cốt, đem Cố Bình sát trận trực tiếp định trụ, hiện tại ngay tại hành hung hai người. Hắn cho mày, cây xương kia rất là bất phàm, không biết lai lịch ra sao. Nhưng bây giờ mặc nàng xương cốt lại thế nào lợi hại cũng không được, hai người này hắn Cố Bình ăn chắc. Ông, thanh đồng đại đỉnh tái hiện, bay vụt ra ngoài, đại đỉnh cùng xương cốt chạm vào nhau, trắng muốt xương cốt bị đẩy lùi, quang mang trong nháy mắt ảm đạm. Bạch Lộc kinh hãi, Lý Đại Cương cùng lao đạo cũng là cả kinh, chiếc đỉnh lớn này có lai lịch, xuất hiện trong nháy mắt hai người liền biết Nưu Kiếm thân phận chân thật. Hai người liếc nhau, may mắn khi đó tại Tiên Quang Nguyên bên ngoài chưa hề nói Cố Bình nói xấu. Lòng con sợ hãi, Cố Bình cũng đã phi thân đến đây, một kiếm chém ra đi, Nhật Nguyệt Luân chuyển chợt lóe lên, nữ tử suýt nữa bị chém bạo, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không thể trọng thương. Cố Bình hơi kinh ngạc, bất quá cũng đối. Mình bây giờ mạnh nhất hay là siêu việt cùng giai nhục thân chi lực, đạo pháp mặc dù cường tuyệt, sẽ còn bị tu vi hạn chế, sẽ không đạt tới vượt ngang nửa cái đại cảnh giới chém địch cường độ. Hắn liền đứng dậy mà lên, tuôn ra một quyền, đánh vào thiếu nữ eo ổ thiếu nữ như là vải rách bao tải bình thường bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, một quyền bị đánh vô lực giao thủ. Lão đạo khẽ miệng giật giật, chỉ là đợi ở bên cạnh nhìn, hắn đã cảm thấy chính mình thận đều tại ẩn ẩn bị đau, một quyền kia nếu là đánh vào hắn trên lưng, tất nhiên sẽ đem hắn oanh bạo. Cố Bình nắm lấy Bạch Lộc cổ, đem nàng cũng ném tới. Lý Đại Cương đem cây kia tuyết trắng xương cốt nhặt được trở về đưa cho Cố Bình, Cố Bình liếc hắn một cái, ngươi không giữ lại, ta cũng không dám. Cố Bình thẳng thắn đem xương cốt này thu lại, như là đã kết thủ, hắn không quan tâm có thể hay không tiếp tục đến Tiên Quan Nguyên, xương cốt bất phàm, hắn cũng có thể ăn. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đánh ra một tổ huyền diệu thủ ấn, mấy đạo ánh sáng mông lung điểm điểm xuyết tại Bạch Lộc cùng Mạnh Vân Phi trên thân, biến mất tại hai người thể nội. Đây là thử đan bên trong truyền thừa phong cấm chi thuật, dùng tại trên thân người, hai vị này giờ phút này tựa như cùng phạm nhân bình thường, toàn thân linh lực đều bị phong cấm ở ngươi đối với ta làm cái gì thiếu nữ kinh hãi. Chương 299, tự nhiên chui tới cửa chương 299, tự nhiên chui tới cửa tiên tử không cần phải sợ, ngươi bây giờ chỉ là đã mất đi linh lực mà thôi, chờ một chút mất đi liền có thêm. Nữ tử kinh hãi, thử rất nhiều lần xông phá Cố Bình phong cấm đằng sau, vẫn như cũ khó mà phát giác được có một tia linh lực. Nàng bị phế. To lớn hoảng sợ sắp đến nàng, nàng thậm chí không có đưa tin nhờ giúp đỡ năng lực, đã không có bao nhiêu hy vọng sinh tồn. Không cần, ba ngươi, ngươi nhất định có biện pháp để cho ta khôi phục linh lực đúng hay không? Cái này tựa hồ là một kiện giết nàng còn muốn cho nàng hoảng sợ sự tình. Cố Bình bất đắc dĩ gật đầu, hắn chỉ vào Mạnh Vân Phi mở miệng, đây là vị hôn phu của ngươi sao? Nếu như ngươi lựa chọn vì ngươi chính mình khôi phục linh lực, hắn nhất định phải chết, nếu như ngươi không yêu cầu khôi phục linh lực, hắn có thể sống, hai người các ngươi có thể làm một đôi phàm nhân vợ chồng. Quyền lựa chọn tại ngươi. Nàng ngay đầu tiên làm ra lựa chọn, ta tuyển hắn chết. Van cầu ngươi giúp ta một chút đi. Bạch Lộc. Mạnh Vân Phi muốn rách cả mí mắt, khó có thể tưởng tượng đây là chính mình yêu nữ nhân. Vân Phi, xin lỗi rồi, thế này ta nhất định phải thành tiên. Làm người không vì mình, thiên chu địa diện. Bạch Lộc lời nói vẫn như cũ kiên định, cũng không có bao nhiêu xấu hổ. Mạnh Vân Phi hoảng hốt. Lý Đại Cương tại bên cạnh vui vẻ khoa tay múa chân, chơi thật vui. Quá thú vị. Cố Bình thở dài. Ngược lại cười hỏi thăm Mạnh Vân Phi, nếu như là ngươi đây, ngươi có nguyện ý hay không khi một phàm nhân, dùng cái này đến đổi nàng mạng sống. Lời này vừa nói ra, Bạch Lộc sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía Mạnh Vân Phi, thanh âm cần thiết, Vân Phi, ta muốn sống sót, chúng ta làm phàm nhân vợ chồng cũng có thể trưởng tương tứ thủ, đời sau chúng ta lại cùng nhau đăng tiên vừa bạn rất tốt. Mạnh Vân Phi nhắm mắt lại, không rên một tiếng, không chịu làm ra trả lời. Cố Bình ba người đứng tại bên cạnh thổn thức không thôi, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lão đạo mở miệng yếu ớt, Vân Phi a Vân Phi, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ, đem nàng giết ngươi liền có thể khôi phục dĩ vãng vinh quang, hay là tiền quang nguyên thiên chi tiêu tử, mà lại nàng vừa rồi liền muốn từ bỏ ngươi, dùng mệnh của ngươi tế đại đạo của nàng. Ngươi cần gì phải đối với nàng như thế thâm tình đâu? Mạnh Vân Phi hay là không rên một tiếng. Lý Đại Cương có chút lã chã chứ khóc, hắn hướng Cố Bình cầu tình, "Lão đại, ta còn chưa từng thấy như thế thâm tình nam nhân, có thể cho hắn sống sót lưu cho ta sao? Ta thật rất ưa thích loại này si tình trùng." Cố Bình gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Lộc. Nữ tử này tính cách, nàng thời khắc đó mỏng gương mặt xinh đẹp đã sớm biểu lộ. "Huynh đệ của ta là Mạnh Vân Phi xin tha, hắn có thể sống sót, ngươi đây, ngươi nói một chút đi, nói một chút liên quan tới Tiên Quang Nguyên sự tình, nếu có giá trị, ngươi cũng có thể sống xuống tới." Bạch Lộc lập tức gật đầu, bắt đầu đem Tiên Quang Nguyên tất cả mọi chuyện đều hướng bên ngoài nói. Cố Bình thì là đem hai người túi chứa vật lấy đi, yên lặng dò xét, tại Mạnh Vân Phi trong túi chứa vật, tìm được một cái màu xanh lá bình ngọc, hắn cẩn thận mở ra bình ngọc, linh lực phong bế miệng bình, thần thức đi đến dò xét. Sau đó yên lặng đắp lên cái nắp, điệu thấp đem bình này thu lại. Bên trong giả bộ một vòng đại đạo tử khí, huyền diệu dị thường. Đạo vận tại tử khí này trung quanh ngưng kết thành thực chất, hắn chỉ là chạm đến cái này một vòng tử khí, liền có muốn nguyên anh dấu hiệu, nghĩ đến đây chính là bị hắn lấy đi bộ phận kia thiên đạo kết anh linh vật. Đây thật là, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a, không nghĩ tới ôm cây đợi thỏ cũng có thể được thứ này. Trong bình này đại đạo tử khí không ít, hắn ước chừng bên trong đại đạo tử khí có thể cung cấp hai người đột phá cần thiết. Nguyên anh cảnh giới đang nhìn. Tiên Quang Nguyên chỉ là ngoại giới cách gọi, nơi đây nguyên do Tiên Quang Thánh Địa, tại một cái kỷ nguyên trước, bởi vì thế gian chiến loạn, phong bế sơn môn chìm vào vực sâu, tị thế không ra, gần đây ta thánh địa cảm nhận được thiên địa ngay tại khôi phục, đại đạo chi lực nồng hậu dày đặc, thế này có lẽ có thành tiền cơ hội, liền lựa chọn tại lúc này xuất thế. Làm sao? Lâu dài phong bế sơn môn, uy danh đã mất, thánh địa nội tình đều bị tiêu hao một chút, cần ngoại giới bổ sung. Liên thiết lập bán cục xuất ra một chút nội tình, truyền thừa dẫn dụ tu sĩ đi vào, thu hoạch ngoại giới linh thạch cơ duyên, thiên tư cường hành người thu làm nô bộc, môn nhân đệ tử Cố Bình hung giữ chừng nàng một chút, ít nói lời vô ích, nói điểm ta không biết, Nam Hải Kiếm Tông ba tông cho các ngươi mang đến đại lượng trận pháp cùng tế tự vật liệu, cần làm chuyện gì? Nữ tử im lặng, không nói nữa. Mẹ ngươi, nói hay không, không nói hiện tại ta làm chết ngươi. Nàng hay là không nói? Cố Bình trực tiếp ngay trước Mạnh Vân Phi mặt, đem nàng ôm vào trong ngực, "Vân Phi huynh, ngươi nói, ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy vị hôn thê của ngươi tại nam tử khác trong ngực gặp phải một chút chuyện không tốt đi." Mạnh Vân Phi ánh mắt đỏ như máu, muốn nghiêng đầu đi không nhìn, nhưng lại bị Lý Đại Cương bạch lên đầu cưỡng ép nhìn qua. Vì vây giết cùng huyết tế, vết máu lực lượng biết dùng đến đổ vào Tiên Quang Nguyên bên trong một gốc đại đế bảo dược. Mạnh Vân Phi tiếng nói vừa dứt, ven hồ không khí phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. Cố Bình trong tay thanh đồng đại đỉnh có chút rung động, trên thân đỉnh thao thiết đường vân nổi lên màu ám kim ánh sáng nhạt, tỏa ra hắn bỗng nhiên lạnh lùng khuôn mặt. Lý Đại Cương mảnh mai dáng tươi cười đều bỗng nhiên vừa thu lại. Hiển nhiên là bị tin tức này kinh đến. Huyết tế, đổ vào đại đế bảo dược. Cố Bình thanh âm trầm thấp, lại mang theo một tia khó mà che giấu hàn ý, ánh mắt của hắn như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Vân Phi, phảng phất muốn xem thấu hắn phải chăng đang nói láo. Mạnh Vân Phi khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên vừa rồi bản giao xúc động thức hải cấm chế, nhưng hắn vẫn giang chống đỡ lấy thanh âm, không sai. Tiên Quang Nguyên yên lặng vào năm, bây giờ xuất thế, tự nhiên cần đầy đủ chất dinh dưỡng, hoàng kim đại thế tiến đến, huyết tế một nhóm thiên kiêu mà thôi, còn có càng nhiều một nhóm thiên kiêu ló đầu ra đến. Lý Đại Cương thân thể mềm mại đều dọa đến có chút phát run, phải biết bọn hắn bây giờ còn đang trong di tích, các ngươi dám cầm người sống tu sĩ khi chất dinh dưỡng. Mạnh Vân Phi ho ra một búng máu, cười thẳng nói, con đường tu hành vốn là mạnh được yếu thua. Các ngươi những kẻ ngoại lai này, không phải cũng là cơ duyên mà đến. Chỉ bất quá, các ngươi vận khí tốt, phá vỡ kế hoạch của chúng ta. Cố Bình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động. Hắn vốn cho là Tiên Quang Nguyên chỉ là thiết lập ván cục dụ dỗ tu sĩ tiến vào, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, lại không nghĩ rằng, mục đích thực sự là huyết tế. Mà lại huyết tế lực lượng đúng là vì bồi dưỡng một gốc đại đế bảo dược. Đại đế bảo dược là cái gì phẩm giai? Có thể bồi dưỡng ra đại thánh khó trách Nam Hải Kiếm Tông, Thủy Nguyệt Tông những người kia mang theo nhiều như vậy tế tự đồ vật. Thiên Bích đạo nhân tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, bọn hắn mang tới linh vật, chỉ sợ sẽ là dùng để bố trí huyết luyện đại trận. Các ngươi nguyên bản chuẩn bị tại Tiên Quang Nguyên chỗ sâu thiết hạ huyết luyện đại trận? Cố Bình lạnh giọng hỏi. Mạnh Vân Phi trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, không sai. Nguyên bản kế hoạch là chờ đủ nhiều tu sĩ tiến vào chỗ sâu sau, khởi động đại trận, đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa, lấy huyết tế chi lực tẩm bổ cây thuốc quý kia. Nhưng Nam Hải Kiếm Tông, Thủy Nguyệt Tông, Thiên Tâm các ba tông tựa hồ xảy ra biến cố, cũng không đủ đại trận vật liệu, chúng ta hai người lúc này mới đi ra lưu người. Thật ác độc thủ đoạn. Lý Đại Cương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, các ngươi liền không sợ đông được tất cả đại thánh liên thủ thảo phạt? Mạnh Vân Phi trầm giọng, Tiên Quang Nguyên phong bế vào năm, ngoại giới sớm đã không biết trong đó nội tình. Huống hồ, các loại đại đế bảo dược thành thủ, Tiên Quang Nguyên nhiều một vị đại thánh tại thế, liền có chân chính lực lượng, thì sợ gì người khác. Chương 300, thu làm tiên nô. Chương 300, thu làm tiên nô. Cố Bình trong lòng nghiêm nghị. Vậy bây giờ đâu? Hắn đột nhiên hỏi. Những cái kia mấy ngàn năm bảo dược, tiên kinh, còn có các ngươi bảy những cơ duyên kia, cổ kiếm đài truyền thừa, thiên đạo kết anh linh vật, là có hay không có thể bị ngoại giới tu sĩ đạt được? Mạnh Vân Phi nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở, vốn là không thể. Dù sao ta cùng Bạch Lộc nhiệm vụ chính là trấn thủ nơi đây, bất luận cái gì muốn mang theo cơ duyên rời đi tu sĩ, đều sẽ bị chúng ta chặn giết. Ánh mắt của hắn đảo qua bị Cố Bình ôm vào trong ngực đã bị phong cấm Bạch Lộc, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, nhưng bây giờ, chúng ta gãy kích nơi này, Tiên Quang Nguyên chỗ sâu tu sĩ, chỉ sợ thật sự có cơ hội mang đi những cơ duyên kia. Cố Bình nghe xong Mạnh Vân Phi lời nói, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tiên Quang Nguyên cơ duyên, bây giờ lại thật có thể bị ngoại giới tu sĩ thu hoạch. Khi Nguyệt, Tạ Diệu Chân, Hạ Nguyên Trinh, Triệu Thanh Hàn, các nàng đều tại Tiên Quang Nguyên chỗ sâu tranh đoạt cơ duyên, nếu là có thể nhân cơ hội này cướp đoạt trong những truyền thuyết kia cơ duyên, thiên đạo kết anh linh vật, thậm chí gốc kia bị huyết tế chi lực đổ vào đại đế bảo dược. Lão đại, xem ra chúng ta lần này thật sự là đụng vào đại vận. Lý Đại Cương xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe ra vũ mị quan mang, những cơ duyên kia đều là thực sự bảo bối. Thiên Bích đạo nhân nuốt dâu trầm ngâm, bất quá tiên quang nguyên chỗ sâu chỉ sợ còn có càng mạnh người thủ quan, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Cố Bình khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết tiên quang nguyên chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp, nhưng vì những cơ duyên kia, vì mình đạo lữ, hắn phải đi tranh một chuyến. Hỏi xong, Lý Đại Cương liếc qua bị linh lực xiềng xích trói buộc Mạnh Vân Phi cùng Bạch Lộc, nhếch miệng cười một tiếng, vậy cái này hai tên gia hỏa xử lý như thế nào? Cố Bình trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, Mạnh Vân Phi, ta đã đáp ứng đưa cho ngươi. Lý Đại Cương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cười hắc hắc nói, tốt, tiểu tử này một thân túi ra tốt, ta thích. Mạnh Vân Phi nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhưng hắn bị Cố Bình phong cấm chi thuật áp chế, căn bản là không có cách phản kháng. Về phần Bạch Lộc, Cố Bình nhíu mày, có chút do dự. Nữ tử này tuy là tiên quang nguyên truyền nhân, nhưng dù sao cũng là nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, nếu là trực tiếp giết, không khỏi đáng tiếc. Nhưng nếu là thả đi, lại sợ nàng ngày sau trả thù. Lý Đại Cương thấy thế, đột nhiên thâm trầm cười một tiếng, lão đại, bản cô nương ngược lại là có cái biện pháp, có thể làm cho nàng vĩnh viễn vì ngươi sử dụng. A, Cố Bình nhíu mày. Lý Đại Cương không có nhiều lời, mà là từ trong ngực móc ra một tấm hiện ra bảo quang phù lục, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức đống nhiên một trường vỗ tại Bạch Lộc mi tâm. A, Bạch Lộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần hồn trong nháy mắt bị áp chế, chỗ mi tâm hiện ra một đạo tiên quang ấn phù, như là cấn giống như thật sâu khảm vào thần hồn của nàng bên trong. Ấn phù một đạo khác quang mang lấp lóe tiến nhập Cố Bình thể nội. Đây là đoạt thiên tạo hóa nô ấn. Lý Đại Cương cười trang điểm lộng lẫy, một khi gieo xuống, vĩnh thế nan giải. Từ nay về sau, nàng liền là của ngươi thiên nô, sinh tử đều là tại ngươi một ý niệm. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cẩn thận cảm ứng một chút cái kia đạo nô ấn, phát hiện xác thực cùng Bạch Lộc thần hồn triệt để khóa lại, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Bạch Lộc sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng run rẩy nhìn về phía Mạnh Vân Phi, vừa môi nhúc nhích, lại không phát ra được thanh âm nào. Giờ phút này chính là muốn để Mạnh Vân Phi thay nàng thụ hình cũng không có biện pháp. Mạnh Vân Phi muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, các ngươi bọn xuất sinh này, buông nàng ra. Lý Đại Cương nhìn hắn sinh khí, vội vàng túi người đến dỗ dành hắn, mỹ nhân, không nên gấp gáp tôi, hiện tại liền nên ngươi lạc, lập tức ngươi chính là người của ta mà rồi. Mạnh Vân Phi sắc mặt lập tức trắng bệch, không còn dám lên tiếng. Hắn thật không nghĩ tới chính mình như vậy tuấn lãng, có một ngày cũng sẽ bị coi như mỹ nhân, bởi vì sắc đẹp sống tiếp được. Cố Bình nhìn xem Bạch Lộc, thản nhiên nói, từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta, nếu có dị tâm, ta chỉ cần nhất niệm, liền có thể để cho ngươi thần hồn câu diện. Bạch Lộc toàn thân run rẩy, cuối cùng cúi đầu, thanh âm khàn khàn, là Mạnh Vân Phi thấy thế, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để dập tắt, cả người như cái xác không hồn ngồi liệt trên mặt đất. Lý Đại Cương hướng phía Cố Bình liếc mắt đưa tình, thế nào? Bản cô nương thủ đoạn này không sai đi. Cố Bình gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái này tiên nô phủ quá mạnh, vậy mà ngạnh sinh sinh đem người khác biến thành nô bộc của chính mình. Ngày sau đến để phòng Lý Đại Cương một tay. Dù sao hắn Cố Bình hiện tại cũng là anh tuấn đến cực điểm, rất sợ sệt Lý Đại Cương loại người này. Một lát sau Mạnh Vân Phi bị Lý Đại Cương gieo xuống tiên nô ấn. Cố Bình liền đem bọn hắn trên thân hai người phong cấm chi lực giải khai. Sau đó Cố Bình ba người bắt đầu tính toán lần này tiến vào tiên quang nguyên cơ duyên, linh thạch tự nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn mỗi người đều phân hơn trăm vạn, trận pháp vật liệu toàn bộ bị Cố Bình lấy đi, còn có rất nhiều bảo dược, đại khái có thể có mấy vạn gốc, mấy trăm loại, đều là tiên quang nguyên bên trong sản xuất. Cố Bình sử dụng linh thạch mua đi Lý Đại Cương cùng lão đạo trên người bảo dược, hai người cũng biết thân phận chân thật của hắn, Cố Bình luyện đan sư tên tuổi hay là có thật nhiều người biết. Còn lại đầy đất pháp bảo Cố Bình một thanh không muốn, hai người dùng linh thạch mua đi hắn một phần kia pháp bảo. Tổng hợp tính được, Thiên Bích đạo nhân hẳn là xem như thua lô rất nhiều, dù sao Cố Bình cùng Lý Đại Cương còn một người phân một cái tiên quang nguyên truyền nhân. Nhưng lão đạo đã rất thỏa mãn, thần thần hô hô cho mình tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện hắn lần này cơ duyên đã đầy đủ nhiều, nếu là lại nhiều một chút liền gặp nguy hiểm, nói đạo lý rõ ràng. Hắn thuận tiện cho Cố Bình có chút chăm chú tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện Cố Bình lần này sẽ có đại cơ duyên. Cố Bình mím môi, đây con mẹ nó không phải nói nhảm sao? Ba người bọn họ đắm chìm tại thu hoạch trong vui sướng. Ngay tại ba người buông lỏng cảnh giác sát na, bá, một đạo khí tức âm lãnh bỗng nhiên tới gần. Cố Bình toàn thân lông tơ dựng thẳng, cơ hồ là bản năng quay đầu nhìn lại. Con người bỗng nhiên co vào. Cái kia toàn thân máu tươi vô bị sinh linh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở bọn hắn ba trượng bên ngoài, màu xám trắng con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, trần trụi sợi cơ nhục cùng dị máu huyết nhục ngay tại quỷ dị ngọ ngậy. Mỗi một bước ra, dưới chân của cây đều sẽ trong nháy mắt khô héo, phản phất bị lực lượng nào đó rút khô sinh cơ. Chạy. Cố Bình không có chút gì do dự, một phát bắt được Thiên Bích đạo nhân cùng Lý Đại Cương, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào thanh đồng đại đỉnh bên trong. Oeng. Đại đỉnh trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành cao ba trượng cự đỉnh, miệng đỉnh phun ra hừng hực linh lực, như mũi tên rời cùng hướng phía tiên quang nguyên chỗ sâu mau chóng bay đi. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Lý Đại Cương chưa tỉnh hồn, nằm ngoài trong đỉnh biên giới, xuyên thấu qua trên vách đỉnh phủ văn khe hở nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp cái kia vô bị sinh linh lại như quỷ mị theo đuổi không bỏ, tốc độ không thể so với thanh đồng đại đỉnh chậm. Đáng chết, nó làm sao đổi tới? Thiên Bích đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, trong tay phất trần vô ý thức cuốn chặt, hiển nhiên cũng bị bất thình lình nguy cơ hù dọa. Cố Bình cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, hai tay gắt gao đặt tại trên vách đỉnh, toàn lực thôi động linh lực khống chế đại đỉnh phi hành. Thanh âm của hắn là thật có chút run rẩy, vật kia không biết tính danh, ta trước đó tại Đông Bực liền gặp được, nó chuyên môn tươi sống ăn sống tu sĩ huyết nục, luyện hư tu sĩ một khi bị nó để mắt tới, cũng sẽ trở thành món ăn trong mâm.
Ăn người.
Lý Đại Cương hít sâu một hơi, luyện hư tu sĩ cũng phải chết. Đây chẳng phải là nói, chúng ta bất luận cái gì phụ lục, trận pháp đối với nó đều không dùng.
Đối với,
Cố Bình cắn răng nói, mà lại nó tựa hồ đối với khí huyết chi lực cực kỳ mất cảm, sơn khẩu nơi đó chúng ta giết quá nhiều người, huyết khí chi lực nồng hậu dày đặc, mới đem nó dẫn đi qua. Thiên Bích đạo nhân sắc mặt khó coi, cái kia Mạnh Vân Phi cùng Bạch Lộc đâu? Nó làm sao không đuổi hai người bọn họ? Chương 301, tiến vào Tiên Quang Nguyên chỗ sâu. Chương 301, tiến vào Tiên Quang Nguyên chỗ sâu. Cố Bình lắc đầu, không rõ ràng, thứ này tựa hồ ý thức còn ngơ ngơ ngắc ngác, Mạnh Vân Phi, Bạch Lộc cũng không biết vô bị sinh linh lợi hại, nó tại chỗ không hề động, nó có lẽ khinh thường tại thôn vệ. Thiên Bích đạo nhân nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, nói như vậy, chúng ta vừa rồi phong cấm chi thuật, độ thuật, đối với nó tới nói ngược lại giống như là
mùi nhử.
Đối với, Cố Bình gật đầu, nó tựa như đói thú ngửi thấy mùi máu tươi, càng dãy rủa, nó đuổi đến càng chặt. Lời còn chưa dứt, đại đỉnh chấn động mạnh một cái, đúng là bị một đạo bàn tay màu đỏ ngòm đánh trúng, trên vách đỉnh phù văn trong nháy mắt giảm đạm mấy phần. Ba người nhục thân đại chấn, đầu đều anh minh.
Không tốt,
nó đuổi theo tới. Lý Đại Cương kinh hô. Cố Bình trong lòng cảm giác nặng nề, biết tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị vô bị sinh linh chơi hỏng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, không có biện pháp, chỉ có thể hướng Tiên Quang Nguyên chỗ sâu sông. Nói đi, hắn đột nhiên thôi động thanh đồng đại đỉnh. Thân đỉnh bộc phát ra một trận kim quang chói mắt, tốc độ lần nữa tăng gọn, như là sao chổi xẹt qua chân trời, hướng phía Tiên Quang Nguyên chỗ sâu nhất phóng đi. Mà tại phía sau bọn họ, vô bị sinh linh thân ảnh như giỏi trong sương, theo đuổi không bỏ. Thiên Bích đạo nhân cùng Lý Đại Cương ngồi liệt tại nắp đỉnh biên giới, sắc mặt trắng bệnh. Vật kia tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Ngưu đạo minh, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Lý Đại Cương thở hổn hển, thanh âm khàn khàn, nếu không phải ngươi phản ứng nhanh, hai chúng ta sợ là đã bị thứ quỷ kia nuốt sống. Thiên Bích đạo nhân cũng là lòng còn sợ hãi, trong tay phất trần sớm đã gãy mất mấy sợi trần ti, vừa rồi bàn tay kia, hắn ngay cả hộ thân pháp bảo đều kém chút bị chấn nát. Hắn nhìn về phía Cố Bình, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, lão đạo hành tẩu Đông Vực mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy đồ vật. Có thể theo nó trong tay đào thoát, quả nhiên là mạng lớn. Cố Bình không có trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nắp đỉnh bên ngoài cái kia mơ hồ bóng người màu đỏ ngòm, hai tay đặt tại trong đỉnh trên phù văn, toàn lực thôi động linh lực duy trì đại đỉnh phi hành. Hắn đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên cũng đang dáng chống đỡ. Oeng, bàn tay màu đỏ ngòm lần nữa tới gần, đột nhiên đập vào trên vách đỉnh, chấn động đến cả tòa đại đỉnh kịch liệt lay động. Trong đỉnh phù văn trong nháy mắt ảm đạm một chút, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị cự lực ép qua, đau nhức kịch liệt khó nhịn.
Đáng chết,
nó đuổi theo tới. Lý Đại Cương hoảng sợ kêu to. Cố Bình cắn răng, phía sau thanh quang dị tượng nở rộ khôi phục thương thế của hắn, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên đại đỉnh. Chỉ một thoáng, thanh đồng đại đỉnh bộc phát ra kim quang chói mắt, trên thân đỉnh đường vân phảng phất sống lại, mở ra miệng lớn thôn phệ trùng quanh linh khí, tốc độ đột nhiên tăng lên. Nhưng mà, cái kia vô bị sinh linh nhưng như cũng không nhanh không chậm đi theo đại đỉnh.
Phanh!
Đại đỉnh như bóng da giống như bị hung hăng đá bay, đụng nát vài tòa cổ phòng, trong đỉnh ba người lại lần nữa thổ huyết, Thiên Bích đạo nhân thậm chí trực tiếp đâm vào trên vách đỉnh, xương sườn gãy mất mấy cây.
Thứ quỷ này
là đem đại đỉnh làm đồ chơi. Lý Đại Cương đau đến nhe răng trợn mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cố Bình cố nén đau nhức kịch liệt, lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nó tạm thời không phá nổi đại đỉnh, nhưng tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn sẽ bị đánh chết. Thiên Bích đạo nhân gian nan bò lên, run giọng nói, Cố đạo hữu, nếu không chúng ta tách ra trốn.
Không dùng.
Cố Bình âm thanh lạnh lùng nói, nó đã khóa chặt đại đỉnh khí tức, coi như chúng ta tách ra, nó cũng sẽ trước nuốt hai người các ngươi, lại đuổi ta, chờ ta tìm thời cơ đem các ngươi hai người thả ra. Lý Đại Cương nghe vậy, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Nhưng vào lúc này, vô bị sinh linh lại lần nữa tới gần, nó vậy không có làn da mặt dán tại trên vách đỉnh, chống rông hốc mắt trực câu câu chằm chằm lấy trong đỉnh ba người. Hắn xích lại gần, ngươi chiếc đỉnh lớn này có thể ngăn trở hay không?
Thiên Bích đạo nhân thanh âm phát run.
Cố Bình trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên thôi động đại đỉnh lại lần nữa gia tốc, đồng thời gầm nhẹ nói, nắm chặt.
Vâng.
Vô bị sinh linh lại là một cước đá ra đi, đại đỉnh như một đạo màu ám kim lưu tinh, lôi cuốn lấy bảng bạc linh lực ba động, hướng phía Tiên Quang Nguyên chỗ sâu mau chóng bay đi. Ven đường, rất nhiều ngay tại tranh đoạt cơ duyên tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia đạo bay lượn mà qua đỉnh ảnh.
Đó là cái gì?
Cố Bình thanh đồng đại đỉnh, có người lên tiếng kinh hô.
Không sai được,
Đông Vương phủ chọn rể trước, hắn chính là khống chế đỉnh này quét ngang ba đại thánh con, ta tại hiện trường. Một tên tu sĩ khác trong mắt lóe lên vẻ kiêu rẻ, ngày đó Tiên Quang Nguyên trước không phải không thấy tung ảnh của hắn sao? Hắn không ngờ xuất hiện ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chuẩn bị rời đi Tiên Quang Nguyên tu sĩ nhao nhao ngừng chân, thậm chí có không ít người thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng phía chỗ sâu tiến đến.
Cố Bình tới, lần này có trò hay để nhìn, có người hưng phấn mà nói nhỏ.
Hắn nhưng là ngay cả thánh tử cũng dám giết ngon nhân, Tiên Quang Nguyên chỗ sâu đám kia thiên tiêu, sợ là phải gặp tai ương.
Đi
xem một chút. Tiên Quang Nguyên chỗ sâu, một tòa tế đàn cổ lão trung quanh, mấy đạo thân ảnh ngay tại tranh đoạt một gốc tản ra nồng đậm linh quang bảo dược. Đại chiến đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Gốc này bảo dược khoảng chừng 4000 năm dược linh. Bảo quang sáng rực, đáng ra tất cả tu sĩ xuất thủ, thánh địa truyền nhân cũng không ngoại lệ, dạng này bảo dược bọn hắn cũng quan tâm.
Tạ Diệu Chân lái xe, như cùng ở tại hư không hành tung chân vương. Một cây đại kích như là lôi long, quét ngang chém vào ở giữa, thiên tiêu đẫm máu, khó mà tranh phong, giữa sân chỉ có Khương Tĩnh Thư dám cùng nàng ứng đối, nàng này trong tay có một thanh thiên đao, phẩm giai cực cao, hai nữ tại chỗ cao chinh chiến, riêng phần mình máu vẩy trời cao, dù cho vì tranh đoạt bảo dược này, cũng là vì cố bình. Tại Tạ Diệu Chân sau lưng, Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh, Hi Nguyệt bốn người đều có thủ đoạn. Hi Nguyệt cùng Triệu Thanh Hàn cùng ung thái âm kiếm, song nguyệt hành không, đi theo chiến xa đồng xuất, như là thiên tiên giáng thế, khó mà có đối thủ, Thanh Chỉ Thánh Tử cùng Thanh Minh Thánh Tử cũng phải toàn lực xuất thủ. Hạ Nguyên Trinh một viên quay tròn long cốt tiểu tháp bảo quang bắn tung tóe, bao phủ tại đỉnh đầu nàng. Nàng lẻ loi một mình đối mặt Đồng Lai Thánh Tử, hai người đều là am hiểu nhục thân đối chiến, nàng hóa rồng long trảo vung tới, chính là Đồng Lai Thánh Tử nhục thân đều cần toàn lực ứng đối. Từ nơi nào lại chạy ra hai vị cấp độ thánh tử nữ tu? Không biết, thực lực thế này, chỉ sợ đều là phá cấm sinh linh. Trung Châu một đám thánh địa truyền nhân, bốn châu đối chiến, bọn hắn không có cố định đối thủ, nhiều lần trùng kích đến cây thuốc quý kia trước mặt, nhưng dù sao có người ngăn trở bọn hắn bộ pháp, không để cho bọn hắn tiến công. Đột nhiên, một đạo quang mang bỗng nhiên xâm nhập đám người giao chiến chi địa. Thanh Đồng Đại Đỉnh hành hành không sợ, trực tiếp lật ngược mấy vị tu vi kém cỏi tu sĩ, lại thiên kiêu bị đại đỉnh va chạm, nội tạng khối vụn đều phun ra, đại đỉnh cũng không dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Trong đỉnh ba người bị cái này chỗ sâu khung cảnh chiến đấu rung động. Nơi đây đại chiến quả là thế kịch liệt. Cố Bình lái đại đỉnh hướng phía cây thuốc quý kia bay đi, lại bị giữa sân một nửa tu sĩ xuất thủ đánh mở đại đỉnh. Ở đâu ra tặc tử, có người hét to, tiến lên ngăn lại đại đỉnh, một đao bổ tới, lại bị đại đỉnh sụp đổ bạc đao. Thanh Minh Thánh Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, Cố Bình. Chương 302, tỷ muội tình thâm chương 302, tỷ muội tình thâm cái gì? Thanh Chỉ Thánh Tử nghe vậy, trường kiếm trong tay đùng sắn một cái kiếm hoa, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đại đỉnh. Hắn vậy mà thật còn dám tiến đến. Cách đó không xa, Trung Châu Khương gia Khương Tĩnh Thư cũng đã nhận ra dị dạng, nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Đồng đại đỉnh, Cố Bình sao, ngươi vậy mà thật dám xuất hiện? Trong lúc nhất thời, tế đàn trung quanh không khí bỗng nhiên căng cứng. Cố Bình danh hảo, tại Đông được sớm đã như sớm bên hai. Đông Vương phủ chọn rể khôi thủ, liên tiếp bại nhân vật cấp độ thánh tử ngâm nhân, giờ phút này xuất hiện ở Tiên Quang Nguyên chỗ thị phi này. Bây giờ hắn xuất hiện tại Tiên Quang Nguyên, ý vị như thế nào? Chư vị, Cố Bình kẻ này hung danh ở bên ngoài, nếu để hắn xuống tới, sợ rằng sẽ đảo loạn kế hoạch của chúng ta, hỏng chuyện tốt của chúng ta. Một tên Trung Châu nhân vật cấp độ thánh tử trầm giọng mở miệng, trong mắt chiến ý bốc lên, không bằng nhân cơ hội này, đem hắn ngăn lại, kiểm nghiệm một chút hắn chất lượng. Không sai, một người khác cười lạnh, chọn rể lúc hắn nghỉ vào Đông Vương phủ che chở, bây giờ tại cái này Tiên Quang Nguyên, không ai có thể bảo vệ được hắn. Hắn chiếc đỉnh lớn kia sát thực bất phàm, cấp độ kia bảo vật không phải hắn có thể có. Lời còn chưa dứt, mấy đạo thân ảnh đã phóng lên tận trời, hướng phía Thanh Đồng đại đỉnh đuổi theo. Khương Tĩnh Thư trong mắt sát ý nghiêm nghị, tố thủ đung lên, Khương gia mấy tên cường giả theo sát phía sau. Cố Bình giết ta Khương gia tiên tiêu Khương Vô Nhai, hôm nay tất để hắn nợ máu trả bằng máu. Thanh Minh Thánh Tử, Thanh Chỉ Thánh Tử, Đồng Lai Thánh Tử cũng đối xem một chút, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ tàn nhẫn. Chọn rể lúc hắn ỷ vào lôi đài quy tắc, một đối một thắng chúng ta, nhưng hôm nay cũng không có quy củ nhiều như vậy. Thanh Chỉ Thánh Tử âm lãnh cười một tiếng, vây giết hắn, chính hợp ý ta. Đồng Lai Thánh Tử nhe răng cười, trong tay kim quang đại phủ xuất hiện, quanh thân cuốn ra một chuỗi tàn ảnh, thân pháp cực nhanh. Trong chốc lát, mười mấy đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng hướng phía Thanh Đồng đại đỉnh bọc đánh mà đi. Một bên khác, một đám nữ tu ngạo nghễ độc lập. Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh ngay đầu tiên liền phải đuổi tới đi cứu viện, lại bị Tạ Diệu Chân ngăn cản. Vì sao ngăn đón chúng ta? Triệu Thanh Hàn ánh mắt quằn quẽ, phá cấm đằng sau nàng, quanh thân huyền âm chi lực bành trướng, như là một tòa hành tẩu trên thế gian băng phong thế giới, khí phách lâm nhân. Tiêu Tiên Ngưng cùng Hi Nguyệt cũng nhìn lại, các nàng đều không phục Tạ Diệu Chân. Tạ Diệu Chân giờ phút này cho mày, không cần phải lo lắng an nguy của hắn, hắn có đại đỉnh tại thân, lại những cái kia giờ phút này ngay tại người truy sát, lập tức liền sẽ hối hận, có đại khủng bố đã đi tới, giáng lâm tại Tiên Quang Nguyên chỗ sâu, đi theo đại đỉnh sau những người kia từng cái. Một lát sau đều sẽ dọa đến hồn phi phách tán, thanh âm của nàng cũng không bình tĩnh. Nàng nhìn thấy đại đỉnh đằng sau cái kia đạo không người để ý huyết sắc sinh linh, một cái đối với thế hệ trẻ tuổi cực kỳ siêu cương tồn tại. Tô Vãn Đường híp mắt cũng nhìn thấy cố kia vô bị sinh linh. Trong đầu của nàng có chút quen thuộc, nhưng là nhất thời một lát vậy mà cũng nhớ không nổi tới. Rất nhiều tu sĩ rời đi. Tạ Diệu Chân mở miệng, địch nhân rời đi không sai biệt lắm, các ngươi xuất thủ, giúp ta đem bảo dược kia cầm xuống, lại đi đi tế đàn phụ cận thu lấy kết anh linh vật. Dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Khi Nguyệt hỏi lại, nàng dáng người khẽ động, vượt lên trước một bước đi bắt bảo dược. Hạ Nguyên Trinh cũng không cam chịu yếu thế, về sau dạy dạy, thuốc này thuộc về tỷ tỷ ta, ngươi cũng về sau. Triệu Thanh Hàn lạnh giọng mở miệng, không cam lòng yếu thế. Tô Vãn Đường đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi không phải người một nhà sao? Vừa mới không phải còn tại liên thủ đối địch, làm sao lúc này liền bắt đầu tranh đoạt? Nàng cũng không biết, bởi vì Cố Bình người bên cạnh thực sự nhiều lắm, chính hắn đều khó mà đối bọn hắn làm đến hoàn toàn công bằng, đã sớm để các nàng thân tỷ bội tính sổ sách rõ ràng, giờ phút này gặp được cơ duyên khẳng định là ai xuống tay trước, ai thống khoái, cho dù bảo dược này lấy về cũng là Cố Bình đến luyện chế. Chúng nữ đồng thời xuất thủ, Tô Vãn Đường cũng không tốt hạ thủ. Nàng là thật mọi nhân, giờ phút này xuất thủ, người ta lập tức liền sẽ liên thủ đối phó nàng. Bảo dược trước mặt, tứ nữ chiến đối đuôi, mỗi người trên thân đều có siêu giai pháp bảo. Thời khắc mấu chốt, một đạo áo bào đen bóng hình xinh đẹp xuất hiện, một thanh hái đi bảo dược, chúng nữ giận dữ, ngẩng đầu nhìn lên là một vị nguyên anh đỉnh phong nữ tử. Cái khác chúng nữ sắc mặt quái dị, nhìn thấy là ai hái đi bảo dược đằng sau, cũng không thể tránh được, vị này địa vị cùng thực lực đều tại các nàng phía trên, bị nàng hái được các nàng cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có Tạ Diệu Chân nổi giận. Muốn chết. Ta Đông Vương phủ đồ vật ngươi cũng dám động. Nàng đại kích cao cao giơ lên, hướng phía Tiêu Thiên Ngưng bổ tới, đại kích hào quang tỏa sáng bổ ra một vòng diệt thế quang mang, lại bị Tiêu Thiên Ngưng phất tay ngăn trở. Thực lực không tệ. Thiên Ngưng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối đánh giá Tạ Diệu Chân tư thái cùng tướng mạo. Tạ Diệu Chân bị nàng loại ánh mắt này nhìn phi thường không được tự nhiên, đối phương tựa hồ đang xem kỹ nàng bình thường. Lại người tới tu vi quá cao, cơ hồ là nửa bước hóa thần trạng thái, tùy thời đều có thể nhóm lửa thần hỏa, không phải nàng hiện tại năng lực địch. Nàng lập tức thu tay lại lui lại, hướng phía bên người chúng nữ nhìn lại, chau mày, mấy người các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, chém nàng, bảo dược kia chân quý, không có khả năng cứ như vậy thả. Triệu Thanh Hàn ba nữ thở ơ tô vãn đường thì che miệng cười. Buồn cười quá, nếu là Cố Bình trở về xem lại các ngươi dạng này đoán chừng cũng phải đau đầu. Tạ Diệu Chân bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn thấy Hi Nguyệt nghiêm trọng đùa cả sau, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, lườm Tiêu Thiên Ngưng một chút sau, ngược lại hướng phía tòa tế đàn kia công tới. Tiêu Thiên Ngưng giờ phút này mở miệng, như thế kết anh linh vật, can hệ trọng đại, mấy người các ngươi giờ phút này muốn liên thủ cầm xuống, không thể lại từng người tự chiến. Triệu Thanh Hàn gật đầu, băng phách long kiếm vung lên, đem một vị ngăn cản Tạ Diệu Chân chiến xa tu sĩ chặt đứt cánh tay. Hạ Nguyên Trinh cùng Hi Nguyệt cũng không tại lưu thủ, toàn lực xuất thủ, cho dù nơi đây thiên đạo linh vật không đủ các nàng tỷ muội mấy người sử dụng, nhưng chúng quy loại bảo vật này, phù sa không lưu ruộng người ngoài, cùng nhau lấy xuống đằng sau, lại bằng thực lực từ mấy người ở giữa cạnh tranh đạt được. Giờ phút này, Tô Vãn Đường cũng xuất thủ, trợ các nàng một chút sức lực. Lần này, chúng nữ không lưu tay nữa, cùng đi công tế đàn, bên cạnh tế đàn quanh quẩn lấy một đoàn đại đạo tử khí, là các nàng kết anh tốt nhất linh vật. Chúng nữ liên thủ, đi theo Tạ Diệu Chân thanh đồng chiến xa đằng sau, ép ra tầng tầng tử đấu đám người hướng tế đàn chỗ gần tiến đến, những nơi đi qua, tử thương một mảnh, mấy người cũng bị hoành thổ huyết, chính là Tiêu Thiên Ngưng giờ phút này cũng bị hai vị nguyên anh tu sĩ để mắt tới, kiềm chế lẫn nhau, không cách nào xuất thủ. Tế đàn phụ cận, một màn kia chìm nổi đại đạo tử khí, chưa bao giờ bị người đạt được, muốn thu lấy cái này linh vật dị thường gian nan, mặc cho ai xuất thủ thu lấy đều sẽ bị vây sát. Con đường ở trên, không có người sẽ đem cơ duyên không công lưu cho người khác. Thanh đồng chiến trường những nơi đi qua, như cùng người mệnh máy thu hoạch. Nhưng là, muốn có được thiên đạo kết anh linh vật tu sĩ hay là nhiều lắm, Tạ Diệu Chân mấy người cũng chịu được áp lực cực lớn, tùy thời đều tại thủ thương. Giết, toàn lực xuất thủ, trước hết giết đến bọn hắn sợ hãi, chủ động nhường ra con đường mới thôi. Chương 303, lực chiến quân anh, tiên quang nguyên đại chiến chương 303, lực chiến quân anh, tiên quang nguyên đại chiến thanh đồng đại đỉnh bên trong, Cố Bình sắc mặt nghiêm túc, xuyên thấu qua nắp đỉnh phù văn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hậu phương đội sát không đông đông đảo cực giả. Thanh Minh Thánh tử, Thanh Chỉ Thánh tử, Đồng Lai Thánh tử, còn có Khương gia người. Lý Đại Cương sắc mặt trắng bệnh, Ngưu đạo huynh, ngươi đây là chọc tổ ong vỏ vẽ a. Thiên Bích đạo nhân cũng là xuất mồ hôi chán, bọn hắn cái này tựa hồ muốn vây giết chúng ta. Hai người bọn họ kỳ thực nội tâm rất rõ ràng, biết đây đều là Cố Bình đại địch. Nhưng bây giờ bọn hắn đi theo Cố Bình hơn 20 ngày qua thời gian, đã có thâm hậu chiến đấu hữu nghị, giờ phút này chính là đối mặt nhiều như vậy thánh địa truyền nhân, hai người cũng chỉ là có chút sợ hãi, cũng không có sợ sệt ý tứ. Nhưng là Cố Bình hay là tìm một cơ hội, thừa dịp hiện tại nhiều người phức tạp, hắn đem hai người trực tiếp ném ra đại đỉnh bên ngoài. Lão đạo cùng Lý Đại Cương bị quăng ra đại đỉnh đằng sau, liếc nhau một cái, Cố Bình người này, rất là nhân nghĩa a. Đúng là tốt đạo huynh. Hai người cũng không có thừa cơ đi ra, mà là đi theo bọn này đuổi kịp Cố Bình trong đám người, chuẩn bị xuống hát thủ. Lão đạo, giúp Cố Bình tính một quẻ đi, xem hắn lần này đứng trước đại địch phải chăng có thể phá. Lão đạo ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một bộ phong cách cổ xưa mai rùa, trong miệng nói lẩm bẩm một phen, Cố Bình lần này có họa sát thân, có thể là hắn muốn xảy ra chuyện, cũng có thể là đối thủ của hắn muốn xảy ra chuyện. Ngươi mẹ nó tính toán còn không bằng không tính. Lý Đại Cương đầu đen rau muống. Nhưng trong lòng rất rõ ràng, trong này truy sát Cố Bình người cũng đều không đơn giản, bọn hắn trong đó bất cứ người nào chết, tại ngoại giới đều là trời sập chuyện lớn. Trận chiến này, có lẽ sẽ đánh ra đại sự đến. Cố Bình, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một tên Trung Châu thánh tử lệ uống, trường thương trong tay như rồng, bỗng nhiên đâm về đại đỉnh. Cố Bình trong mắt chiến ý sôi trào, đến rất đúng lúc. Hắn bỗng nhiên vung nắp đỉnh, đại đỉnh tốc độ lại tăng, đồng thời trên thân đỉnh đạo văn như vật sống giống như lúc đích, tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, đem ven đường linh khí đều cắt đoạn. Không còn hướng chỗ sâu trốn, mà là xoay người lại, cùng thanh trường thương kia đối kháng. Đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến thông khoái. Vâng, thương mang đụng vào trên thân đỉnh, bộc phát ra chói mắt linh quang, nhưng mà đại đỉnh không hề động một chút nào, ngược lại là cái kia thánh tử bị lực phản chấn động đến cánh tay run lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn lông mày lớn nhỏ, khó có thể tin. Cố Bình thanh âm từ trong đỉnh lạnh lùng truyền ra, liền chút bản lĩnh này cũng dám cả ta. Chạy trở về Trung Châu lại uống 2 năm sữa đi. Lời còn chưa dứt, hắn từ trong đỉnh đi ra, trong tay ẩm huyết kiếm xuất hiếu, hắn không còn ẩn giấu, giờ phút này chính là xuất thủ thời điểm. Ẩm huyết kiếm đông nhiên chém ra, nhật nguyệt tại trong kiếm quang mẫn diệt, trổ đến lật tung cỏ cây, kiếm thế như thiên hà chút xuống, trong nháy mắt đem cái kia thánh tử bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cố Bình lại tiến lên, đánh ra một quyền, đem tên kia nhân vật cấp độ thánh tử trong nháy mắt phá vỡ sọ não, vung máu trời cao. Người kia chỉ còn lại có nửa cái đầu, cấp tốc lui lại, trốn ở đám người sau lưng, miễn đi vừa chết. T, hậu phương truy kích đám người hít sâu một hơi, thế công không khỏi trì trệ. Đừng sợ, cùng tiến lên. Thanh Minh Thánh tử gầm thét, hắn mạnh hơn, cũng ngăn không được chúng ta liên thủ. Giết. Trong chốc lát, vô số thần thông, pháp bảo như mưa to đánh phía Thanh Đồng đại đỉnh. Cố Bình trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên thôi động đại đỉnh xoay tròn, thân đỉnh phù văn nở rộ hào quang áo ánh, càng đem tất cả công kích đều bắn ra. Đã các ngươi muốn chết, hắn bước ra một bước ngoài đỉnh, cầm trong tay ẩm huyết kiếm, quanh thân linh lực như núi lửa bộc phát. Vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Tiên quang nguyên chỗ sâu, một hồi đại chiến kinh thiên, như vậy bộc phát. Thanh Đồng đại đỉnh trôi nổi tại giữa không trung, thân đỉnh phù văn lấp lóe, thao thiết đường vân như vật sống giống như núc đích, tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Cố Bình đứng ở trên đỉnh, một tay cầm ẩm huyết kiếm, mũi kiếm nhuốm máu, sát khí ngút trời, tay kia nắm chặt đánh bạch đại cốt, xương bên trên phủ văn lưu chuyển, ẩn ẩn có chấn áp vạn pháp chi uy. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại lâm vào trước nay chưa có hiện cảnh. Bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người đứng lơ lửng trên không, khí tức như vực sâu biển lớn. Mỗi một người đều là thánh địa đại giáo dốc sức bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu, mấy trăm năm không ra nhân vật yêu nghiệt. Cố Bình, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Thanh Minh thánh tử quát lạnh, chu thân thanh minh chi khí cuồn cuộn, hóa thành một đầu dữ tợn giao long, xoay quanh tại không, sát cơ nghiêm nghị. Chọn rể thời điểm, ngươi ỷ vào Đông Vương phủ che chở, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Giết ta Đồng Lai đệ tử, hôm nay liền để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Càng xa xôi, Khương Tĩnh Tư xuất lính Khương gia cường giả phong tỏa đường lui. Trung Châu mấy vị nhân vật cấp độ thánh tử nhìn chằm chằm, càng có mặt khác đại giáo truyền nhân âm thầm rình mò, tùy thời xuất thủ. Cố Bình khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, không hề sợ hãi, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, một đám phế vật, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngược lại là học được liên thủ. Cuồng vọng. Một tên Trung Châu thánh tử gầm thét, trường thương trong tay như rồng, đột nhiên đâm ra, thương mang xé rách hư không, thẳng đến Cố Bình cổ họng. Cố Bình hừ lạnh một tiếng, ngáy mạch đại cốt hành cản, keng, một tiếng vang thật lớn, thương mang bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ, nhưng này thánh tử lại không nói, thân hình lóe lên, lại trong nháy mắt tới gần, một trường vô hướng Cố Bình ngực. Phanh. Cố Bình ngạnh kháng một kích, bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng lại lần nữa chảy máu. "Tốt, ngươi một trường không sai, nhưng cũng bèn bèn như vậy, ngươi đi thử một chút ta." Một trường trong mắt của hắn chiến ý càng tăng lên, ẩm huyết kiếm đột nhiên chém ra, kiếm khí màu đỏ ngòm như thiên hà chút xuống, làm cho cái kia thánh tử không thể không lui. Lại thoáng qua hoành ra một quyền đem vị này kim giáp thánh tử nhục thân suýt nữa hoành mở, thịt nát từ miệng của hắn cuồn cuộn. Cùng tiến lên, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Thanh Minh thánh tử quát chói tai, xuất thủ trước, u minh chi hỏa như là dao long gào thét, há mồm phun ra hủy diệt chi quang. Thanh Chỉ thánh tử trường kiếm bung lên, vô số phong nhận như mưa to của tới. Trung Châu mấy vị thiên tài đồng thời xuất thủ, rất nhiều trong thần thoại thủ đoạn tại hôm nay đều lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Bọn hắn ngày bình thường tiếp xúc đến học tập đến chính là cấp cao nhất pháp, giờ phút này vạn pháp nở rộ, trăm đạo tranh minh, cùng nhau đánh phía Cố Bình. Thiên địa rung động, bao táp linh lực quét sạch bát phương, Cố Bình bị chấn động đến bay ngược mà ra, nhưng hắn lại dựa thế ổn định thân hình, trong tay bánh bạch đại cốt bỗng nhiên đánh tới hướng một tên đến gần thánh tử. Phúc. Cái kia thánh tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đại cốt đập trúng ngực, lập tức xương cốt vỡ vụn, thổ huyết bay ngược. Đáng chết. Hắn lại còn có dư lực phản kích, có người vừa kinh vừa sợ. Thanh Đồng đại đỉnh trôi nổi tại giữa không trung, thân đỉnh phù văn ảm đạm, thao thiết đường vân bị máu tươi nhuộm dần, tựa hồ đã mất đi sáng chói hào quang chói sáng. Cố Bình đứng ở trên đỉnh, toàn thân đẫm máu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Đứng ở trên đỉnh chân trái đã mất đi chi giác, Thanh Chỉ thánh tử chiêu xấu nhiều lần ra, kiếm quang một mực hướng phía chân của hắn chặt. Giờ phút này, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo như lao, chiến ý chưa giảm mảy may. Cố Bình, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, làm gì lại dãy rủa? Thanh Minh thánh tử cũng thụ thương không nhẹ, chu thân thanh minh chi hỏa cuộn cuộn, xoay quanh tại không, sát cơ nghiêm nghị. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao ra tạo hóa của ngươi, lưu ngươi toàn thây. Trung Châu có một người quát lạnh, Khương gia cường giả phong tỏa tứ phương, sát trận ẩn hiện, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Cố Bình nét miệng cười một tiếng, răng ngấm máu, lộ ra đặc biệt dữ tợn, một đám phế vật liên thủ vây công một mình ta, còn vọng tưởng để cho ta thúc thủ chịu trói. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Gần nhất tình tiết phi thường dụng tâm tại biết, bộ phận này sẽ thật rất tốt nhìn. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 304, huyết chiến quần hùng, sói nhập bầy dê. Chương 304, huyết chiến quần hùng, sói nhập bầy dê. Cố Bình trọng thương, phía sau thanh quang dị tượng bốc lên, như một vòng thanh nguyệt treo trên bầu trời, vẩy xuống ánh sáng nhu hòa, không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Nhưng mà, vây công hắn đều là thánh địa đại giáo thiên tiêu, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cho dù là Dương Linh sinh tức dị tượng cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu thương thế. Giết! Thanh Minh thánh tử xuất thủ trước, thanh minh giao long gào thét, há mồm phun ra hủy diệt chi quang. Cố Bình trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên một cước đạp ở Thanh Đồng đại đỉnh bên trên, thân đỉnh bộc phát ra một trận kim quang chói mắt, ngạnh sinh sinh ngăn lại một kích này, nhưng hắn cũng bị chấn động đến lảo đảo lùi lại, khóe miệng lại lần nữa chảy máu. Phúc! Đồng Lai thánh tử nắm lấy cơ hội, trường đao trong tay chém ra một đạo huyết hà, thẳng đến Cố Bình cổ họng. Cố Bình gầm thét, trong tay ẩm huyết kiếm hoành cản, nhưng thương thế quá nặng, kiếm thế hơi yếu, bị đao quang chấn động đến cánh tay run lên, ẩm huyết kiếm rời tay bay ra. Hắn ngay cả kiếm đều không cầm được. Thanh Chỉ thánh tử cười to, kiếm quang vung lên, vô số phong nhận như chỉ bên trong như mưa to của tới. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lại không còn nhặt kiếm, thu hồi lại cốt, vẹn vẹn lấy nhục thân đối chiến, một quyền lại đấm ra một quyền. Oanh! Quyền phong như rồng, âm dương chi lực tại trên quyền phong lưu chuyển, nhật nguyệt luân chuyển, hóa thành một đạo đen trắng xen lẫn quyền ấn, ngạnh sinh sinh đánh nát đẩy trời phong nhận. Thanh Chỉ không dám đón đỡ. Cố Bình cái này kim thân cảnh tựa hồ mạnh hơn rất nhiều, một quyền này, ai dám tiếp? Ai tiếp ai tàn. Cố Bình cười lạnh, như thế nào để hắn toàn nguyện, thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, trong nháy mắt tới gần Thanh Chỉ Thánh Tử, một quyền đánh tới hướng nó lồng ngực. Phanh! Thanh Chỉ Thánh Tử vội vàng ngăn cản, lại bị cự lực chấn động đến thổ huyết bay ngược, xương ngực vỡ vụn, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Nhục thể của hắn quá kinh khủng. Những người khác thuận thế hướng phía trước vây công đến, Cố Bình không còn bảo lưu, toàn lực thôi động lực thực thiên địa bí thuật, quanh thân hiện ra vô số phù văn màu đen, như xiềng xích giống như quấn quanh hướng vây công hắn Thánh Tử. Không tốt, hắn đang cướp đoạt chúng ta sinh cơ. Thanh Minh Thánh Tử vừa kinh vừa sợ, vội vàng lui lại, nhưng vẫn bị một sợi hắc khí cuốn lên, trong nháy mắt cảm giác thể nội sinh cơ trôi qua. A, một tên Trung Châu Thánh Tử tiêu thảm, bị hắc khí xâm nhập thể nội, thọ nguyên, khí vận, linh lực đều bị điên cuồng cướp đoạt, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Cố Bình tắm rửa cướp đoạt mà đến sinh cơ, thương thế cấp tốc khôi phục, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Lại đến, hắn như điên dại xông vào đám địch, quyền cước ở giữa âm dương chi lực bộc phát, mỗi một kích đều ẩn chứa hủy diệt chi uy. Phanh, một quyền đánh lui Bồng Lai Thánh Tử. Phanh, một cước đạp nát Trung Châu cường giả hộ thể linh quang. Giang giác, một cái chịu kích, lại nện đứt Thanh Chỉ Thánh Tử cẳng tay. Ngăn lại hắn a, đừng để hắn nhìn ta chằm chằm một người giết. Thanh Chỉ Thánh Tử đã hơi sợ. Vây công hắn các thiên kiêu kinh hai muốn tuyệt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy người, rõ ràng trọng thương ngã gục, lại càng đánh càng hăng, thậm chí bắt đầu phản phệ bọn hắn. Nhưng mà, Cố Bình nhưng trong lòng không gì sánh được thanh tỉnh. Hắn biết, chân chính nguy cơ còn chưa giáng lâm, trong hư không, Khương gia vị kia thượng cổ nhân kiệt, Khương Tĩnh Thư từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Cố Bình, ngươi xác thực làm cho người kinh ngạc. Khương Tĩnh Thư thanh âm đạm mạc vang lên, chỗ cao vang lên không bạo, một bóng người chậm rãi đi ra. Nàng này khí tức như vực sâu biển lớn, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền như muốn để thiên địa linh khí vì đó thần phục. Cố Bình bắp thịt cả người căng cứng, như lâm đại địch. Nàng nhàn nhạt mở miệng, ngươi rất mạnh, nhưng dừng ở đây rồi. Nàng đưa tay, một chỉ đè xuống. Oanh! Thiên địa thất sắc, một đạo sáng chói chỉ mang xuyên qua hư không, thẳng đến Cố Bình mi tâm. Một chiêu này rất mạnh, Cố Bình cảm thấy mình có thể sau đó, nhưng hắn cũng không chuẩn bị tiếp, bởi vì vị tồn tại kia tựa hồ muốn ra trận. Vô bị sinh linh tại đã tại cách đó không xa vây xem, thăm dò, tựa hồ phải vào trận. Hắn không do dự nữa, tiến vào đại đỉnh, lập tức đi. Đuổi, hắn đã trọng thương, không thể để cho hắn chạy. Thanh đồng đại đỉnh gào thét mà qua, xé rách trường không, Cố Bình đứng ở trên đỉnh, khóe miệng chảy máu, trong mắt lại lóe ra quang mang lạnh lẽo. Sau lưng, lần lượt từng bóng người như là sao trổi theo đuổi không bỏ, sát khí ngút trời. Cố Bình, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Minh Thánh Tử gầm thét, Thanh Minh chi khí hóa thành dao long, gầm thét xé rách tầng mây. Đồng Lai Thánh Tử cầm trong tay kim quang đại phủ, ngang qua chân trời. Khương Tĩnh Thư càng là xuất lĩnh Khương gia cường giả phong tỏa tứ phương, âm thanh lạnh lùng nói, Cố Bình, ngươi trốn không thoát. Cố Bình cũng nói, trong lòng hắn sớm có tính toán, hắn chờ chính là giờ khắc này. Vâng. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trong hư không hiện hiện, vô bị sinh linh như quỷ mị giống như dán lên truy kích đội ngũ. Trống rông hốc mắt nhìn chằm chằm phía trước, chân chùi sợi cơ nhục quỷ dị ngọ ngoại, mỗi một bước bước ra, huyết sắc lĩnh vực liền triển khai, huyết khí tràn ngập ra. Đó là vật gì? Một tên Trung Châu thiên kiêu kinh hãi lên tiếng, nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Vô bị sinh linh bỗng nhiên đưa tay, năm ngón tay như cầu, trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Phúc. Đầu của hắn bị cắn một cái bạo, máu tươi phun tung tóe, thiên kiêu kia thậm chí không kịp kêu thảm, cả người liền bị vô bị sinh linh thôn vệ hầu như không còn, hóa thành một bộ thây khô. Không tốt, có quái vật. Thanh Chỉ Thánh Tử con ngươi đột nhiên co lại, đội vàng lui lại. Nhưng mà đã chậm. Vô bị sinh linh như sói đói nhập bầy dê, trong nháy mắt nhào về phía gần nhất tu sĩ, vô luận là thần thông hay là pháp bảo, tại trước mặt nó đều như là giấy, bị tùy tiện xé rách. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nguyên bản khí thế hùng hổ truy sát Cố Bình các thiên tiêu, giờ phút này lại thành con mồi. Thanh Minh Thánh Tử sắc mặt đại biến, đội vàng tế ra hộ thân pháp bảo, nhưng vô bị sinh linh chỉ là một trường vỗ xuống, món kia chân quý hộ thân linh khí tựa như đổ sứ giống như vỡ vụn. Đáng chết, thứ này đến cùng là cái gì? Hắn hoảng sợ gầm thét. Đồng Lai Thánh Tử càng là chật vật không chịu nổi, kim quang đại phủ chạm tại vô bị sinh linh trên thân, mà ngay cả một tia vết thương đều không thể lưu lại, ngược lại bị đối phương một phát bắt được lưỡi đao, đột nhiên kéo một cái, cả người bị kéo đến phụ cận. Không! Giang giác! Vô bị sinh linh trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn, sau đó há miệng hút vào, Đồng Lai Thánh Tử tinh huyết, linh lực, thậm chí thọ nguyên đều bị lược đoạt không còn. Đồng Lai Thánh Tử có hậu thủ, một viên kim đan còn tốt cuối cùng bay ra ngoài, thoát đi nơi đây. Nhục thân cùng tạo hóa hoàn toàn biến mất. Khương Tĩnh Thư thấy thế, sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc không lo được truy sát Cố Bình, quay người liền cùng Cố Bình cùng một chỗ trốn. Nhưng mà, vô bị sinh linh đã để mắt tới nàng. Bá, bóng người màu đỏ ngòm như quỷ mị giống như thoáng hiện, trực tiếp ngăn cản đường đi của nàng. Cũng ngay, Khương Tĩnh Thư quát chói tai, thế ra Khương gia bí bảo, một thanh trường đao chấn áp xuống. Vô bị sinh linh chỉ là đưa tay một chảo, trường đao lại bị sinh sinh bóp nát. Đây là nàng từ trong nhà mang ra đại sát khí, lại bị hắn thuận tay hủy. Không, không cần. Khương Tĩnh Thư tuyệt vọng hét lên, nhưng vô bị sinh linh đã cầm một cái chế trụ nàng một cái chân. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nước bên trong, vị này Khương gia thượng cổ nhân kiệt phất tay chém tới chính mình cái chân kia, máu vẩy trời cao, tiếp tục bỏ chạy. Chương 305, tiến vào Tiên Quang Thánh Địa. Chương 305, tiến vào Tiên Quang Thánh Địa. Nơi xa, Cố Bình khống chế thanh đồng đại đỉnh, cũng không quay đầu lại phi nhanh. Nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn cũng là một trận sợ hãi, Đồng Lai Thánh Tử chỉ còn lại có kim đan thời điểm, hắn có 100 cái suy nghĩ muốn giết trở về, tan vỡ viên kia kim đan, quay đầu liền mang ý nghĩa nguy hiểm, cái kia vô bị sinh linh quá làm cho người ta kinh hãi. Bất quá, Đồng Lai Thánh Tử lần này toàn xong. Một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng có thể giết ta. Hắn lúc trước liền đã biết, vô bị sinh linh đối với linh lực ba động cực kỳ mẫn cảm, tu sĩ càng mạnh mẽ, càng dễ dàng trở thành mục tiêu của nó. Hắn mới cố ý hấp dẫn đám cựu địch này truy sát chính mình, để bọn hắn trở thành vô bị sinh linh con mồi. Hiện tại, nên đi tiên quang nguyên chỗ sâu Cố Bình ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía linh quang kia ngút trời hạch tâm chi địa bay đi. Mà tại phía sau hắn, máu nhuốm đỏ trường không, vô bị sinh linh ngay tại hưởng thụ nó thì yến. Sau lưng, lần lượt từng bóng người như chó nhà có tang giống như điên cuồng chạy trốn, cũng không còn lúc trước phách lối khí diễm. Cố Bình, ngươi cái này xuất sinh chết tiệt. Thanh Minh Thánh Tử gầm thét, trong thanh âm tràn đầy oán độc cùng sợ hãi. Ngươi đã sớm biết quái vật này đang đuổi ngươi, lại cố ý dẫn chúng ta vào cuộc. Thanh Chỉ Thánh Tử sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là vừa kinh vừa sợ. Cố Bình, ta nếu không chết, tất để cho ngươi sống không bằng chết. Khương Tĩnh Thư giờ phút này cũng không có thượng cổ nhân kiệt chấn định cùng ý thế, bước chân không ngừng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cố Bình không nói gì, cũng không quay đầu lại khống chế lại đỉnh, tốc độ không giảm chút nào. Hiện tại mới phản ứng được, đã chậm. Và anh, vô bị sinh linh như quỷ mị giống như dán lên đảo vong đội ngũ, nó trần trụi huyết sắc sợi cơ nhục quỷ dị mỏng ngoại, chống rông hốc mắt nhìn chằm chằm đông đảo thiên tiêu, mỗi một bước bước ra, liền có một vị thiên tiêu bị bắt lại, đưa đến bên miệng. A, lại có một tên Trung Châu thiên tiêu kêu lên thảm thiết, hắn hộ thân pháp bảo vừa mới tế ra, liền bị vô bị sinh linh một trường bổ nát, sau đó năm ngón tay như cầu, trực tiếp đem hắn vòng eo nắm đoạn. Phúc. Máu tươi phun tung tóe, thiên tiêu kia thậm chí không kịp dãy rủa, cả người liền bị thôn vệ hầu như không còn, hóa thành một bộ thây khô. Chết. Kim đan đều không có chỗ tới. Một thân huyết nục tinh hoa bị thôn vệ hầu như không còn. Tên điên, đáng chết. Mau trốn, một đám nhân vật cấp độ thánh tử muốn rách cả mí mắt, điên cùng thôi động độ thuật, lại không lo được cái gì thánh tử phong phạm. Nhưng mà, vô bị sinh linh tốc độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Bá. Bóng người màu đỏ ngòm lóe lên, trực tiếp ngăn ở một tên Đồng Lai Thánh Địa cường giả trước mặt. Không, không cần. Phốc phốc. Cường giả kia cánh tay bị sinh sinh kéo xuống, máu tươi như suối tuôn ra. A. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, vô bị sinh linh há miệng hút vào, cường giả kia tinh huyết, linh lực, thọ nguyên đều bị cắt đoạn. Quái vật này, rốt cuộc là thứ gì? Thanh Minh Thánh Tử toàn thân rét run, không dám tiếp tục dừng lại, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, tốc độ tăng gọn. Khương Tĩnh Thư càng là sắc mặt trắng bệnh, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Cố Bình lúc trước trốn được chật vật như thế. Các nhà lão tổ làm sao lại thả loại quái vật này tiến đến, trong nội tâm nàng tuyệt vọng gào thét. Đáng tiếc, giờ phút này hối hận cũng đã muộn rồi. Cố Bình, ngươi cái này tiểu nhân âm hiểm, ngươi cố ý dẫn chúng ta vào cuộc, là muốn cho chúng ta thay người cản hay? Cố Bình cũng không quay đầu lại, là chính các ngươi muốn chết, nhất định phải đuổi theo ta giết, hiện tại ngược lại trách lên ta tới. Ngươi, thiên tiêu kia tức giận đến thổ huyết, lại không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác, là chính bọn hắn ham Cố Bình tính mệnh, một đường truy sát, lại không muốn ngược lại đã rơi vào Cố Bình tính toán. Và anh, vô bị sinh linh lại lần nữa ra tay, một trưởng vô hướng một tên Thanh Minh Thánh Địa cường giả. Thánh tử cứu ta, cường giả kia hoảng sợ kêu to. Thanh Minh Thánh Tử cũng không quay đầu lại, điên cuồng chạy trốn, ngươi lời đầu tiên mình cản trở. Không. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cường giả kia bị vô bị sinh linh bóp chặt lấy đầu lâu, tinh huyết đều bị thôn vệ. Thừa dịp hắn ăn, chạy. Chạy mau. Một đám tiên tiêu lại không lo được mặt mũi gì, điên cuồng thiêu đốt nội tình, chỉ cầu có thể chạy thoát. Ai chạy chậm ai thay mọi người cản hay. Thiên tiêu ở giữa người bị đánh chết trực tiếp biến thành phi độn giải thi đấu. Thanh Chỉ Thánh Tử cắn răng bóp nát một viên cổ ngọc, thân hình trong nháy mắt biến mất, Khương Tĩnh Thư càng là trực tiếp vận dụng Khương gia bí truyền huyết độn thuật không tiếc hao tổn thọ nguyên đảm bệnh. Nhưng mà, vẫn có mấy tên tu sĩ tốc độ hơi chậm, bị vô bị sinh linh đuổi kịp, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vì sao? Tại sao lại dạng này? Một tên tiên tiêu tuyệt vọng gào thét, tiên quan nguyên quan khẩu rõ ràng có các nhà lao tổ trấn thủ, làm sao lại thả loại quái vật này thì đến? Không người trả lời vấn đề của hắn, chỉ có vô bị sinh linh rất chóc còn đang tiếp tục. Bóng người màu đỏ ngòm phía sau nơi xa, Thiên Bích đạo nhân cùng Lý Đại Cương ngồi liệt tại bên đường, hai người bọn họ không đuổi kịp, sắc mặt trắng bệnh. Vốn là muốn đuổi theo nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Cố Bình. Kết quả, đám kia thánh tử quá độc ác, tốc độ đều chưa từng có nhanh. Đám người này độn tốc cũng quá nhanh đi. Lý Đại Cương rung động, cũng có chạy không nhanh, hiện tại cũng đã bị ăn Lý Đại Cương nuốt ngụm nước bọt, thanh âm phát run, đám kia thánh tử thiên tiêu, sợ là hận chết Cố Bình. Bọn hắn muốn giết người, liền muốn làm tốt bị hắn phản sát chuẩn bị. Thiên Bích đạo nhân cười khổ, bất quá như thế rất tốt, tiên quang nguyên chỗ sâu sợ là không ai dám cản Cố Bình, hy vọng hắn lần này có thể cướp đoạt càng nhiều bảo vật. Thanh đồng đại đỉnh gào thét mà qua, Cố Bình đứng ở trên đỉnh, sắc mặt nghiêm túc. Sau lưng, một đám tiên tiêu cũng tại hẹp dài tiên quang nguyên bên trong không đường có thể trốn, vẹn vẹn đi theo phía sau hắn. Điên cuồng chạy trốn, sợ bị cái kia huyết sắc quái vật thôn vệ. Vô bị sinh linh như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Hắn giống như là tại dắt chó, đuổi theo bọn hắn này một đám người trẻ tuổi chạy. Đáng chết, thứ quỷ này làm sao không bỏ rơi được, có sắc mặt người trắng bệnh, âm thanh run rẩy. Tiếp tục như vậy nữa, chờ đến tiên quang nguyên chỗ sâu nhất, chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, mấy vị thánh tử ưu sầu. Hiển nhiên vừa rồi trong đảo vòng tiêu hao rất nhiều. Cố Bình ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía tiên quang nguyên chỗ sâu. Nơi đó hình như có linh quang ngút trời, tiên vụ lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được từng tòa rộng lớn tiên đình lầu cát, khí thế bằng bạc, hiển nhiên là một chỗ có chủ thánh địa, chỉ có thể xông vào. Cố Bình khẽ quát một tiếng, đồng nhiên thôi động đại đỉnh, hướng phía mảnh kia thánh địa mau chóng bay đi. Tiên Quang Nguyên thánh địa ngoài có trận pháp bao phủ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới, nếu là không xông lưu lại, sau lưng đám người kia tuyệt đối sẽ đem hắn bức đến vô bị sinh linh trong miệng đi. Không vào đi, hiện tại liền phải chết. Cố Bình tỉnh táo, trong tay hiện hiện một viên thanh đồng lệnh bài, chính là từ Nam Hải Kiếm Tông Lý Mục trên thân đoạt được. Lệnh bài phong cách cổ xưa, mặt ngoài có khắc phức tạp phù văn, ẩn ẩn cùng Tiên Quang Nguyên chỗ sâu trận pháp hô ứng. Hy vọng lệnh bài này hữu dụng. Cố Bình trong lòng mặc niệm, đồng thời toàn lực thôi động đại đỉnh, phóng tới thánh địa ngoại vi màn sáng cấm chế. Vâng. Đại đỉnh đụng vào màn sáng cấm chế trong nháy mắt, Cố Bình trong tay thanh đồng lệnh bài bộc phát quang mang, phù văn lưu chuyển ở giữa, cấm chế lại như băng tuyết tan rã giống như vỡ ra một cái khe. Cố Bình không chút do dự, khống chế đại đỉnh xông vào trong đó. Nhanh, đuổi theo. Thanh Minh Thánh Tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tham lam, bỗng nhiên tiêu đốt tinh huyết, tốc độ tăng vọt, theo sát phía sau bập vào. Khương Tĩnh Thư mấy người cũng kịp phản ứng, mấy chục đạo thân ảnh không để ý tâm đầu tinh huyết tiêu hao, nhao nhao bộc phát tốc độ, đoạt tại trận pháp khép kín trước đó xâm nhập. Nhưng mà, ngay tại người cuối cùng xông vào sát na, bá, một đạo bóng người màu đỏ ngòm như quỷ mị giống như tránh nhập, vô bị sinh linh lại cũng đi theo vào. Không tốt, quái vật kia cũng tiến vào, có người hoảng sợ kêu to. Cố Bình quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng thầm mắng, bọn ngu xuẩn này, đào mệnh vẫn không quên kéo người đệm lưng. Chương 306, khi Liễm Tức Cố Bình tiến vào bảo vật khắp nơi trên đất thánh địa. Chương 306, khi Liễm Tức Cố Bình tiến vào bảo vật khắp nơi trên đất thánh địa. Cố Bình giờ phút này đã mất rảnh suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể tiếp tục vang thánh chỗ sâu bỏ chạy, đồng thời trong lòng tính toán, thánh địa này nếu là nơi có chủ, tất nhiên có cường giả tọa trấn, nếu có thể dẫn bọn hắn xuất thủ, có lẽ có thể giải quyết cái này vô bị sinh linh. Chỉ là trong lòng hắn còn có khói mù, nếu là bình thường thế lực có thể giải quyết cái này vô bị sinh linh liền tốt. Dù sao, hắn đã thời gian rất lâu chưa nghe nói qua U Minh Tông sự tình, cũng không có nhìn thấy U Minh Tông đệ tử. Tiên Quang Nguyên chỗ sâu, tiên vụ lờ lờ, từng tòa cung điện cổ lao đứng sừng sững, giường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi. Cố Bình khống chế đại đỉnh, cấp tốc hạ xuống, hướng phía gần nhất một tòa vườn ngự viện vọt tới. Thách ra trốn, riêng phần mình tìm kiếm che chở. Khương Tĩnh Thư khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, vọt thẳng vào cung nguyện bên trong. Đám người cũng kịp phản ứng, minh bạch Cố Bình ý đồ. Vô bị sinh linh tuy mạnh, nhưng mạnh mẽ đâm tới xâm nhập, trong thánh địa cường giả bị kinh động, tất nhiên sẽ xuất thủ trấn áp. Đi. Thanh Minh Thánh Tử cắn răng, mang theo Thanh Minh Thánh Địa đám người phóng tới một tòa cung điện khác. Những người còn lại cũng riêng phần mình phân tán, điên cuồng chạy trốn, sợ trở thành vô bị sinh linh mục tiêu. Nhưng mà, vô bị sinh linh tựa hồ đối với Cố Bình đặc biệt ưu ái lại trực tiếp bỏ qua những người khác, hướng phía Cố Bình chỗ vườn ngự viện đuổi theo. Đáng chết, tại sao lại để mắt tới ta? Cố Bình sắc mặt khó coi, nhưng dưới chân tốc độ không giảm chút nào, thân hình như điện, tại vườn ngự viện trong hành lang phi nhanh, hướng phía chỗ sâu nhất phi nước đại. Trong vườn ngự viện, điêu lan ngọc thế, linh hoa dị thảo trải rộng, hiển nhiên là một chỗ nơi trọng yếu. Cố Bình một đường xâm nhập, rất mau tới đến trước một tòa đại điện, cửa điện đóng chặt, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được trong đó vàng bạc linh lực ba động. Có cường giả. Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên, không chỉ có không sợ, trong lòng hay là vui mừng. Không chút do dự, một trường đẩy ra cửa điện, vọt vào. Trong điện, một tên lão giả tóc trắng xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân linh lực như vực sâu biển lớn, rõ ràng là một vị luyện hư cảnh đại năng. Lão giả chậm rãi mở mắt, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía Cố Bình, người nào tự tiện xông vào ta Tiên Quang Thánh Điện? Tiền bối, ta cho ngươi đưa một món lễ lớn, cầu chúc Tiên Quang Nguyên xuất thế lại cát. Cố Bình còn chưa mở miệng, sau lưng cửa điện ầm vang phát toái, vô bị sinh linh dậm chân mà vào, chống rông hốc mắt nhìn chằm chằm Cố Bình, trần trụi sợi cơ nhục quỷ dị ngọ ngậy. Lão giả thấy thế, hơi nhướng mày. Đây là sinh linh gì? Cố Bình trong lòng run lên, vội vàng nói, tiền bối, vật này chính là ta đưa cho Tiên Quang Nguyên khôi lỗi đại lễ, cũng là ta hướng Bạch Lộc tiên tử cầu hôn sinh lễ, xin hãy nhận lấy. Lão giả hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một đạo sáng chói linh quang như thiên hà chút xuống, trực tiếp đánh phía vô bị sinh linh. Vâng. Linh quang nổ tung, vô bị sinh linh nửa bước không lùi, thân hình rất ổn, lại lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Lão giả sắc mặt vui mừng, không sai, cái này máu khôi có thể đón đỡ ta một kích. Lễ này không sai, ta nhận lấy ai, vừa rồi tiểu tử kia đâu? Cố Bình đã sớm trưởng, quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng thầm kêu không tốt, vị này luyện hư cảnh cường giả cũng vô pháp tùy tiện trấn áp vô bị sinh linh, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Tiền bối, ta đi trước tìm Bạch Lộc tiên tử. Lão giả gật đầu, ánh mắt âm trầm, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết bắt đầu thu phục Cố Bình đưa tới khôi lỗi. Trong điện trận pháp bỗng nhiên khởi động, vô số phù văn xiển xích từ hư không hiện hiện, quấn quanh hướng vô bị sinh linh. Phong. A một hơi đằng sau, cái kia luyện hư tu sĩ bị huyết sắc sinh linh siết trong tay, bị ăn một miếng mất rồi nửa cái đầu. Cố Bình không chút do dự, xoay người bỏ chạy, không có ra bên ngoài trốn. Hắn biết rõ, ra bên ngoài trốn không dùng, hay là sẽ bị đuổi kịp, muốn hướng Tiên Quang Thánh Địa chỗ sâu đi, tốt nhất có thánh nhân xuất thủ, có thể đón lấy hắn đưa tới đại lễ. Vô bị sinh linh một bên ăn như gió cuốn, một bên đuổi theo. Cố Bình xông ra vườn ngự huyện, phát hiện Thanh Minh Thánh Tử, Đồng Lai Thánh Tử mấy người cũng riêng phần mình tao ngộ Tiên Quang Thánh Địa cường giả ngăn cản, nhưng đều không ngoại lệ. Những cường giả kia tại phát hiện vô bị sinh linh trong tay nắm luyện hư trưởng lao thi thể sau, nhao nhao lựa chọn tránh lui. Nhanh đi xin mời vương cảnh trưởng lao xuất thủ a. Nhưng nói như vậy, không có người nào thật ra tay giúp Cố Bình ngăn lại sau lưng đạo thân ảnh kia. Bọn này lao hồ ly. Cố Bình cắn răng, trong lòng thầm hận. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu thánh địa cường giả không muốn xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể hỏa thủy đông dẫn. ánh mắt của hắn liếc nhìn, rất nhanh khóa chặt chỗ sâu một tòa nhất là rộng lớn cung điện, nơi đó linh quang nồng nặc nhất, hiển nhiên là thánh địa nơi hạch tâm. Đi. Cố Bình bỗng nhiên thôi động thanh đồng đại đỉnh, hướng phía tòa cung điện kia phóng đi. Vô bị sinh linh theo sát phía sau, những nơi đi qua, cung điện sụp đổ, linh điện bị hủy, thánh địa đệ tử nhao nhao lui tránh, không người dám cản. Oeng. Đại đỉnh phá tan cung điện cửa lớn, Cố Bình xông vào trong đó, thình lình phát hiện trong điện ngồi xếp bằng một tên trung niên mặc tử bào, khí tức như vực sâu, lại so vừa rồi lão giả kia còn muốn cường hành hơn. Trung niên mặc tử bào chậm rãi mở mắt, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía Cố Bình, "Tiểu bối, ngươi có biết tự tiện xông vào vương điện, ra sao tội danh?" Cố Bình còn chưa trả lời, vô bị sinh linh đã dậm chân mà vào. Trung niên mặc tử bào con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng khởi hành, tiến lên giao thủ, hắn tựa hồ biết cái này vô bị sinh linh lai lịch. Cố Bình vội vàng chắp tay, "Tiền bối, vật này tàn phá bừa bãi thánh địa, còn xin xuất thủ trấn áp." Trung niên mặc tử bào hừ lạnh một tiếng, tay áo bung lên, một đạo sáng chói tử quang như thiên phạt giáng lâm, trực tiếp đánh phía vô bị sinh linh. Diệt. Oeng. Cả tòa đại điện kịch liệt rung động, vô bị sinh linh bị tử quang bao phủ, phát ra thê lương gào thét. Cố Bình trong lòng vui mừng, thành công. Nhưng mà, khói bụi tán đi sau, vô bị sinh linh lại vẫn như cũ đứng thẳng, chỉ là quanh thân huyết đục bị thiêu đốt hơn phân nửa, lộ ra bạch cốt âm u. Làm sao có thể? Trung niên mặc tử bào sắc mặt đổi biến. Vô bị sinh linh chống rông hốc mắt nhìn chằm chằm trung niên mặc tử bào, chân chuỗi sợi cơ nhục điên cuồng núp đích, lại bắt đầu thôn phệ chúng quanh linh lực chữa trị tự thân. Không tốt, nó phục dụng quá nhiều máu thịt, tại tiến hóa. Cố Bình trong lòng hãi nhiên. Trung niên mặc tử bào cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thánh địa rung động, vô số trận pháp phủ văn sáng lên, hiển nhiên phải vận dụng thánh địa nội tình trấn áp vật này. Tiểu bối, tối lui. Trung niên mặc tử bào quát lạnh. Cố Bình không chút do dự, xoay người bỏ chạy, hiện tại chính là rời đi thời cơ tốt. Phần đại lễ này, Thiên Quang Thánh Địa trước thu cất đi. Mà tại phía sau hắn, thánh địa đại trận toàn diện khởi động, trung niên mặc tử bảo cùng vô bị sinh linh kinh thiên đại chiến chính thức bộc phát. Cố Bình xông ra thánh chủ điện, phát hiện toàn bộ thánh địa đã loạn thành một bầy. Rất nhiều tiên quang thánh địa đệ tử hốt hoảng đi ra, mà thanh minh thánh tử, đồng lai thánh tử đám người đã bị vây lại, bị thánh địa tu sĩ đuổi bắt tra hỏi. Tiên quang thánh địa chỗ sâu, linh vụ lượn lờ, thiên quang ngút trời. Cố Bình thoát khỏi vô bị sinh linh sau, lập tức lấy thử đan thu liễm khí tức, thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại trùng điệp cung khuyết ở giữa. Nơi xa, vô bị sinh linh cùng tiên quang thánh địa cường giả còn tại chiến. Kinh khủng linh lực ba động quét sạch tứ phương, toàn bộ thánh địa đều tại rung động. Thừa dịp hiện tại, Cố Bình trong mắt tinh quang lấp lóe, cấp tốc hướng phía tiên quang thánh địa bên trong những cái kia bảo quang nồng nặc nhất địa phương lao đi. Nhưng mà, tiên quang thánh địa làm thượng cổ truyền thừa thế lực, mỗi một chỗ tàng bảo chi địa đều sắp đặt cường đại cấm chế, cho dù là Cố Bình nắm giữ thiên linh thử đan tiên thử phong cấm chi thuật, phá giải đi cũng cực kỳ gian nan. Đáng chết, những cấm chế này ít nhất là luyện hư cảnh đại năng bày ra. Cố Bình cắn răng, liên tục nếm thử phá giải mấy chỗ cấm chế sau, phát hiện thời gian hao phí viễn siêu mong muốn. Hắn không dám ở lâu, chỉ có thể từ bỏ những cái kia thứ yếu cơ duyên, ngược lại tìm kiếm trọng yếu nhất tạo hóa. Rốt cục, hắn một phen đánh cướp tới đằng sau, tại thánh địa phía sau núi một chỗ bí ẩn nham động bên ngoài, Cố Bình cảm nhận được một cỗ nồng đậm đại đạo tử khí khí tức. Chương 307, đại đạo cơ duyên, tử chiến không ngớt. Chương 307, đại đạo cơ duyên, tử chiến không ngớt. Sơn động bên ngoài, Cố Bình không kìm được vui mừng, lần nữa cảm nhận được này thiên đạo kết anh linh vật đạo vận, hắn nhịn không dừng lại bước chân. Hắn biết lần này chính mình tiến vào tiên quang nguyên mục tiêu là cái gì. Trong lòng hắn cuộn loạn, lập tức lách mình tiến vào nham động. Nham động sâu thẳm, trên vách động khắc đầy phù văn cổ xưa, ẩn ẩn có chấn áp chi lực lưu chuyển. Cố Bình cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Rốt cục tại chỗ sâu nhất thấy được một đoàn sáng chói tử khí, lơ lửng ở giữa không trung, tựa như tinh hà rủ xuống, đạo vận lưu chuyển, huyền diệu phi phàm. Quả nhiên là đại đạo tử khí, mà lại số lượng nhiều như thế. Số lượng này, đầy đủ bên người tất cả mọi người kết anh. Cố Bình trong lòng phân chấn, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hiện ra vô số tinh mịn phù văn, chính là thiên tử phong cấm chi thuật. Mở cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng. Phù văn như xiềng xích giống như quấn quanh hướng cấm chế, bắt đầu phá giải. Nhưng mà, cấm chế này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, cho dù là thiên thử phong cấm chi thuật, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn giải khai. Một khắc đồng hồ trôi qua hay là rất khó có hiệu quả. Cố Bình cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, không thể không cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tâm đầu huyết, cưỡng ép ra tốc phá giải. Phúc! Máu tươi dung nhập phù văn, cấm chế rốt cục buông lỏng một tia. Cố Bình không dám trì hoãn, ôm đổm ra mấy viên phòng chế ngộ đạo đan, nguyên lành nuốt vào, mượn nhờ dược lực tiếp tục phá giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Rốt cục, 2 phút đồng hồ sau, giang giác, cấm chế hoàn toàn tan vỡ, đại đạo tử khí lại không trói buộc, chậm rãi chạy xuôi mà ra. Hắn thi triển ra một chút thủ đoạn, đều không thể đem những tử khí này kiểm chế sau liền nhanh chóng lấy ra từ Mạnh Vân Phi trong túi chữa vật lấy được bình ngọc, bắt đầu thu lấy đại đạo tử khí. Tử khí như tia nước nhỏ, bị bình ngọc thu nạp, mỗi một sợi đều ẩn chứa thiên địa chí lý, đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ điên cuồng. Thu sạch đi. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tiên Quang Thánh Địa muốn làm bất nhân sự tình, cũng đừng trách hắn đến cấp trắng trận một chuyến. Hắn không khách khí chút nào đem tất cả tử khí đều thu lấy, một giọt không dư thừa. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng một sợi tử khí bị lấy đi trong nháy mắt. Ông nham động chỗ sâu, nguyên bản bị tử khí che giấu địa phương, lại lộ ra một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh giàn mua. Đó là một vị lão giả tóc trắng, khuôn mặt tiểu tụy, thân hình gầy gò, phảng phất một bộ thây khô, nhưng ngược lại có chút chập trùng, hiển nhiên còn sống. Cái gì? Cố Bình thần hồn rung động, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trên người lão giả này tản ra khí tức, lại so luyện hư cảnh còn kinh khủng hơn, thậm chí ẩn ẩn có để hắn thở không ra hơi bị áp. Ngủ say cổ tu. Cố Bình trong lòng hãi nhiên, lập tức thu liễm khí tức, xoay người rời đi, không chút do dự. Hắn biết, loại cấp bậc này tồn tại, cũng không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc. Một khi bị bắt được, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Cái này đại đạo tử khí đoán chừng cũng là người ta lưu lại, ôn dưỡng nhục thân, khóa chặt tuổi thọ. Cố Bình cấp tốc rời đi nham động, thân hình như điện, hướng phía thánh địa bên ngoài mau chóng bay đi. May mắn lão giả kia tựa hồ còn tại ngủ say, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng của hắn thầm hô may mắn, đồng thời cũng đang suy tư đối sách. Vô bị sinh linh còn tại cùng thánh địa cường giả kịch chiến, ta nhất định phải thừa dịp loạn rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông ra thánh địa lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận rung trời. Người nào trộm ta thánh địa chí bảo? Thanh âm như sấm, chấn động đến hư không rung động. Cố Bình trong lòng run lên, biết mình hành động đã bị phát giác. Đi. Hắn không chút do dự, khống chế thanh đồng đại đỉnh phóng lên tận trời, rời đi tiên quang thánh địa đằng sau, hướng phía tiên quang nguyên bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Mà tại sau lưng, thánh địa chỗ sâu, một luồng khí tức kinh khủng đang thức tỉnh. Cũng may là rất nhiều nhân vật cấp độ thánh tử còn tại tiên quang nguyên bên trong làm khách đâu, có lẽ có thể giúp hắn ngăn trở một chút cường giả lửa giận. Rời đi tiên quang thánh địa thời điểm, Cố Bình gọi là một cái trong lòng thư sướng a, có một loại bảo vật nơi tay, chuyến này viên mãn thông khoái. Đi một khoảng cách đằng sau, hắn thấy được đuổi theo tới Lý Đại Cương cùng Thiên Bích đạo nhân. Nhìn thấy Cố Bình hoàn hảo trốn tới đằng sau, hai người mặt ngoài thở dài một hơi, kỳ thực trong lòng rất là chấn động a, như vậy một đám người đuổi theo Cố Bình đi vào, còn có một cái vô bị sinh linh, làm sao hiện tại liền Cố Bình một mình đi ra tới, những người khác đâu? Cháy mau, thừa dịp tiên quang nguyên người không có kịp phản ứng, đi từng cái địa phương càn quét một phen, liền nhanh đi ra ngoài, nơi này phải có đại sự phát sinh. Tốt. Ba người tách ra hành động. Cố Bình còn có nhiệm vụ, lần này tới, hắn cũng không phải một mình vào đây, mang nhà mang người thời điểm, muốn cố kỵ sự tình rất nhiều. Cùng hai người sau khi tách ra, Cố Bình lần nữa ngụy trang thân hình, thu hồi đại đỉnh, cùng người tranh đoạt cơ duyên lúc phải tránh xuất đầu lộ diện. Tiên quang nguyên bên trong, một tòa tế đàn cổ lao đứng sững ở giữa thiên địa. Toàn thân do màu nâu xanh cự thạch đắp lên mà thành, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn. Trên đó có đại đạo tử khí lượn lờ trên đó, tựa như tinh hà rủ xuống, sáng chói chói mắt. Nhưng mà, thời khắc này tế đàn trung quanh, lại là một mảnh gió tanh mưa máu. Tạ Diệu chân cầm trong tay đại kích, kích phong nhuốm máu, quanh thân sát khí ngút trời, nhưng nàng cánh tay trái đã bị một đạo kiếm quang xuyên thủng, máu tươi thuận đầu ngón tay nhỏ xuống. Tạ Diệu chân huyết chiến chư địch hy nguyệt tiên tử áo trắng nhuốm máu, thái âm kiếm pháp mặc dù lăng lệ, nhưng cũng bị mấy tên nguyên anh tu sĩ vây công, đầu vai một đạo vết thương sâu tới xương nhìn thấy mà giật mình. Triệu Thanh Hàn càng là sắc mặt trắng bệnh, trường kiếm trong tay đã đứt, dựa vào một viên hộ thân ngọc bội miễn cưỡng trèo chống, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Chịu đựng, thử một lần nữa. Tạ Diệu chân cắn răng, lại lần nữa thôi động linh lực, ý đồ thu lấy trên tế đàn đại đạo tử khí. Nhưng mà tử khí kia phảng phất có linh tính bình thường, mỗi lần tiếp cận đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Không được, tử khí này có gì đó quái lạ, chúng ta thiếu quyết thu lấy thủ đoạn. Tô Vãn Đường thanh âm khẽ run, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Bốn phía vô số tu sĩ nhìn chằm chằm, trong mắt đều là tham lam cùng sát ý. Đông Vương phụ truyền nhân, Âm Dương giáo Hy Nguyệt tiên tử, còn có vị này không biết tên nữ tu, các ngươi hôm nay nhất định chết ở đây. Một tên Trung Châu thiên tiêu nhẹ răng cười, trường thương trong tay như rồng, thẳng đến Tạ Diệu chân cổ họng. Giết các nàng, đại đạo tử khí chính là của chúng ta. Một tên khác nguyên anh tu sĩ quát chói tai, tế ra một thanh huyết sắc trường đao, đao quang như sông máu, cuốn tới. Tạ Diệu chân vung kích ngăn cản, nhưng thương thế quá nặng, lực đạo đã không bằng lúc trước, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Khi Nguyệt miễn cưỡng huy kiếm, kiếm khí mặc dù lăng lệ, nhưng cũng bị mấy đạo thần thông bao phủ. Hạ Nguyên Trinh tức thì bị một đạo trưởng phong đánh trúng, thân thể mềm mại như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại bên rìa tế đàn, một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên Trinh, Triệu Thanh Hàn đôi mắt đẹp đổ máu, muốn cứu viện, lại bị mấy tên tu sĩ ngăn lại. Khi Nguyệt lần nữa vận dụng hợp hoa linh, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, sau lưng nàng minh nguyệt dị tượng đều mở đi. Vây công các nàng người không có một cái nào là nhỏ yếu, bất kỳ một cái nào không gọi nổi danh tự điệu thấp tán tu đều có thể giết đến máu tươi của các nàng chảy dài. Chương 308, một tay độc chiến Đông Bực Tiên Kiêu. Chương 308, một tay độc chiến Đông Bực Tiên Kiêu. Nơi đây, tất cả mọi người biết nơi này là cơ duyên chân chính chỗ, không có người sẽ lười biếng lưu thủ, cũng không nguyện ý để cùng thế hệ tu sĩ đạt được. Đây là đạo tranh, nàng Hy Nguyệt mặc dù mạnh, nhưng mạnh bất quá thiên hạ tu sĩ hợp lực, không có một vị tiên kiêu có thể quét ngang nhiều người như thế. Bất luận kẻ nào muốn tại mọi người trước mắt cầm tới thiên đạo kết anh linh vật đều cực kỳ gian nan. Vô luận là ai, dù là ngươi là thánh địa truyền nhân, Tạ Diệu chân khí tức quanh người đã suy yếu một chút, lâu dài đại chiến cho dù là nàng công lực thâm hậu, cũng có chút gánh không được. Nếu không phải lúc trước tiếp nhận huyết chỉ tạo hóa, đem nhục thân tăng lên tới nhiên huyết cảnh đỉnh phong, lần này nàng nhất định gãy kích. Vây giết ngăn cản người của nàng bầy ở trong, cũng có Giao Quang Thánh Tử, Thiên Toàn Thánh Nữ, Thương Lan Thánh Tử dạng này ngày xưa quen biết cũ, lần này nàng đối bọn hắn mấy người xuất thủ cũng không trách cứ. Đại đạo cơ duyên phía trước, ai có thể từ bỏ? Lần này nếu là nàng không chiếm được những đại đạo này từ khí, nàng cũng trách không được những người khác, chỉ đổ thừa nàng thực lực còn chưa đủ mạnh, không có khả năng từ trong mọi người trổ hết tài năng. Chân chính đại đạo kết anh, tựa hồ từ giờ phút này tranh đoạt thời điểm cũng đã bắt đầu. Hạ Nguyên Trinh vô lực lại tranh đoạt, nàng đã trọng thương, không có khả năng tiếp tục hỗ trợ chồng coi lôi đài, bị người đánh xuống đến đằng sau, nàng liền phát động liễm tức ngọc bội, ẩn nấp trong đám người, thoát đi tế đàn phụ cận. Không có nàng, Hy Nguyệt mấy người áp lực lớn hơn.
ngay tại ba nữ sắp chống đỡ không nổi sát na. Vâng! Một đạo sáng chói kim quang từ chân trời bộc phát, như sao băng rơi xuống đất, hung hăng nhập vào trong chiến trường. Trong nháy mắt lật tung mấy vị thiên tiêu. Khói bụi tan đi, một bóng người chậm rãi đứng lên, quanh thân sát khí như vực sâu biển lớn, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tất cả mọi người cũng ngay, lần này cơ duyên là của ta. Cố Bình hóa thân như kiếm quát lên một tiếng lớn, đồng dạng là đối với trên đài chúng nữ nói tới. Giữa sân tu sĩ đồng thời quay đầu nhìn lại, không biết cái này cuồng vọng nam tu sĩ lai lịch ra sao, chính là thánh địa truyền nhân cũng tại trong bọn họ, đau khổ tranh đoạt, người này vậy mà ra mặt liền nói khoác mà không biết ngượng. Tạ Diệu Chân nghi hoặc, nhìn thấy Cố Bình thân hình đằng sau, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Cố Bình còn sống, thành công từ đám kia cựu địch cùng vô bị sinh linh trong tay chạy trốn. Khi Nguyệt cùng Triệu Thanh Hàn cũng ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản trong ánh mắt tuyệt vọng một lần nữa dấy lên hy vọng. Các nàng nghe được Cố Bình ý ngoài lời, liền trực tiếp từ trên tế đàn rời đi, Cố Bình dám nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Khi Nguyệt tiên tử Cố Bình ánh mắt đảo qua ba nữ, nhìn thấy các nàng toàn thân đẫm máu, thương thế thảm trọng bộ dáng, lửa giận trong lòng trong nháy mắt nổ tung. Các ngươi, nếu là ngăn ta, đều phải chết. Thanh âm của hắn băng lãnh đến cực điểm, phản phất đến từ cửu u địa ngục. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên vỗ túi chứa vật, từng mai huyết sắc trận kỳ phóng lên tận trời, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một tòa bao phủ phương viên trăm trượng khủng bố sát trận. Tiền võ đao binh đại trận. Mở. Ông. Hư không rung động, vô số đao binh hư ảnh từ trong trận hiện hiện, đao quang kiếm ảnh như mưa to chút xuống, trong nháy mắt đem gần nhất mười mấy tên tu sĩ bao phủ. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những tu sĩ kia thậm chí không kịp phản ứng, liền bị đao binh xoắn thành thịt nát, huyết vụ đầy trời. Là trận tu. Trước tiên lui mấy bước, có người hoảng sợ kêu to. Nhưng mà, Cố Bình sao lại cho bọn hắn cơ hội? Hắn bước ra một bước, sát trận tùy theo tiến lên, những nơi đi qua, huyết đục văng tung tóe. Chết. Cố Bình thanh âm như lôi đình nổ vang, sát trận uy năng toàn bộ triển khai, ngạnh sinh sinh ở trong đám người rết ra một đường máu, nối thẳng tế đàn. Hắn đi vào tế đàn trước, một cước đá bay còn muốn tranh đoạt Tô Văn Đường. Cùng nàng liếc nhau đằng sau, dùng linh lực đẩy ra lung lay sắp đổ Triệu Thanh Hàn, trong mắt tràn đầy đau lòng. Có lỗi với, ta tới chậm, hắn truyền âm nói, sau đó đưa nàng dứt bỏ. Nơi đây không phải Ôn Nhu địa phương. Triệu Thanh Hàn miễn cưỡng cười một tiếng, nói khẽ, không mượn. Vừa bạn, Tạ Diệu Chân cùng Hy Nguyệt cũng nhích lại gần, hai nữ tuy nặng thường, nhưng giờ phút này cũng chậm một hơi, mang theo Triệu Thanh Hàn cấp tốc rời đi. Chiến đấu kế tiếp đều giao cho Cố Bình. Hắn trận pháp kia không tầm thường. Các nàng như lưu lại, chỉ sợ sẽ làm cho thân phận của hắn bại lộ. Cố Bình hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía trên tế đàn đại đạo tử khí, âm thanh lạnh lùng nói, tử khí này, ta muốn. Bốn phía tu sĩ mặc dù e ngại sát trận, nhưng vẫn có không cam lòng người gầm hét, ở đâu ra cùng đồ, lan xa một chút. Cho dù là thượng cổ đại sát trận tại rất nhiều tu sĩ vây công phía dưới, trận kỳ cũng cấp tốc hư hao, uy năng trong nháy mắt yếu bớt. Cố Bình cười lạnh, không còn nói nhảm, trực tiếp tế ra từ Mạnh Vân Phi trong túi chứa vật lấy được bình ngọc, bấm niệm pháp quyết niệm chú, bình ngọc lập tức bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem trên tế đàn đại đạo tử khí đều thu lấy. Không, tại sao lại là cái bình này? Hắn đến cùng là lai lịch gì vô số tu sĩ muốn rách cả mí mắt, lại không người dám tiến lên cướp đoạt. Cố Bình lần nữa xuất ra mười mấy mai trận kỳ tế ra đi, chống lên sát trận một góc, vây quanh người nhất thời chết một mảnh. Mặc cho ngươi thiên tiêu như thế nào cường đại, thiên tư như thế nào hơn người, giờ khắc này ở cái này đại sát trước trận, ai có thể không chết? Cố Bình thu hồi bình ngọc, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người, còn có ai muốn chết? Toàn trường yên tĩnh, không người dám ứng. Cố Bình hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ra bên ngoài quét ngang, đám người này không phải phục, mà là không tìm được cơ hội mà thôi. Hắn giờ phút này muốn thích đáng rời đi mới là lớn nhất khó khăn, dù sao trên tay hắn có thể đã thu phục kết anh linh vật. Từ trên tay hắn đoạt nhưng so sánh từ trên tế đàn đoạt dễ dàng nhiều lắm. Chỉ là kim đan tu sĩ, cũng dám độc chiếm như vậy tạo hóa. Muốn chết? Một tên khác đại giáo truyền nhân cười lạnh, tế ra một thanh huyết sắc trường mâu, lưới mâu chỉ, hư không rung động. Cố Bình ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt chiến ý không giảm chút nào. Muốn? Vậy liền tới bắt. Hắn đột nhiên vỗ túi chữ vật, ở huyết kiếm tranh minh ra khỏi vỏ, huyết sắc kiếm quang như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt chém về phía gần nhất một người tu sĩ. Phúc! Người kia thậm chí không kịp phản ứng, đầu lâu liền bay lên cao cao, máu tươi phun tung tóe. Tại chỗ bỏ mình, như cùng đường bên cạnh một đầu chó hoang bình thường. Giết! Cố Bình không còn bảo lưu, dưới chân sát trận toàn diện bộc phát. Vô số đao binh hư ảnh từ trong trận hiện hiện, như mưa to đổ xuống mà ra, ngạnh sinh sinh ở trong đám người xé mở một con đường máu. Nhưng mà, vây công hắn tu sĩ thực sự quá nhiều, mặc dù có sát trận gia trì, Cố Bình vẫn bị mấy đạo thần thông đánh trúng, kim thân cảnh trùng kỳ nhục thân cũng bắt đầu băng liệt, máu tươi không ngừng chảy xuống. Dương Linh sinh tức, hắn khẽ quát một tiếng, phía sau thanh quang dị tượng bốc lên, như một vòng thanh nguyệt treo trên bầu trời, vẩy xuống ánh sáng nhu hòa, cấp tốc chữa trị thương thế. Nhưng vây công người thấy thế, thế công càng thêm điên cuồng. Hắn chữa thương dị tượng mạnh hơn, cũng ngăn không được chúng ta nhiều người như vậy. Cùng tiến lên, mài chết hắn. Cố Bình cắn răng, ẩm huyết kiếm quét ngang, chém giết nhiều người, bước lui mấy người, trong lúc nhất thời lại có vô địch chi thế, tại rất nhiều thiên tiêu vây công phía dưới như vào chỗ không người. Người này thật sự là mạnh đến nhất định độ cao, trong đám người xuất thủ giao quang thánh tử đều không thể không bội phục. Thiên toàn thánh nữ đã dừng tay, đối thủ như vậy, nàng chính là toàn lực xuất thủ cũng rất khó ngăn lại. Nàng nhàn nhạt mở miệng, ngâm tụng một bài thơ, cái gọi là huyết đỉnh ép thiên tiêu, tử khí sâu cửu tiêu, chân mở ngàn kiếp diệt, kiếm rơi vạn địch tiêu, lôi theo cùng sương giận, cấp dẫn nhiệt hồn tiêu. Độc tôn tiên quang đường, ai dám ngăn đường? Thiên toàn thánh nữ thanh âm bình thản, nhưng rất nhiều người đều nghe được,
trong lòng bất đắc dĩ, Cố Bình thủ đoạn đã để rất nhiều thiên kiêu nhìn mà phát khiếp. Cố Bình, tựa hồ đã thành đương đại thiên kiêu chi đỉnh. Thơ hay. Cố Bình quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, đối với tiên toàn thánh nữ xuất thủ từ chối cho ý kiến, loại cơ duyên này tranh đoạt, chính là hắn mấy vị đạo lữ sợ là đều sẽ đánh nhau, huống chi ngoại nhân. Nhưng rất nhanh, Cố Bình lại bị càng nhiều công kích bao phủ. Ngay tại Cố Bình gian nan phá vây thời khắc, nơi xa chân trời, hơn 10 đạo thân ảnh phá không mà đến. Là Thanh Minh thánh tử, còn có Thanh Chỉ thánh tử bọn hắn, có người kinh hô. Khương Tĩnh Thư cũng quay về rồi. Cố Bình nhíu chặt mày, trong lòng thầm mắng, bọn này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Nhưng hắn cũng biết, bọn này thánh tử bọn họ lần này tiến vào Tiên Quang Nguyên mục đích lớn nhất cũng là muốn tranh đoạt cái này đại đạo tử khí. Thanh Minh thánh tử khí tức so trước đó bình ổn nhiều, hiển nhiên tại Tiên Quang thánh địa tu dưỡng thương thế. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Cố Bình, lạnh giọng nói, "Cố Bình, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Chương 309, cường địch phía dưới, Lâm Trận đột phá. Chương 309, cường địch phía dưới, Lâm Trận đột phá. Cố Bình cười lạnh, một đám bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta chó sủa. Muốn chết. Thanh Minh thánh tử gầm thét, Thanh Minh giao long gào thét, há mồm phun ra hủy diệt chi quang. Khương Tĩnh Thư tế ra Khương gia bí bảo, một viên cổ ấn chấn ép xuống, phong tỏa Cố Bình đường lui. Đối mặt thế công khủng bố như thế, Cố Bình trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cũng không giả, thanh đồng đại đỉnh xuất thế, thân đỉnh bộc phát kim quang chói mắt, ngạnh sinh sinh ngăn lại đại bộ phận công kích, nhưng hắn cũng bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Phúc. Hắn đập ầm ầm trên mặt đất, ngực đau nhức kịch liệt, xương sườn gãy mất mấy cây. Hắn bỗng nhiên vỗ ngực, một ngụm tinh huyết phun tại ẩm huyết kiếm bên trên, thân kiếm trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, sát khí trùng thiên. Giết. Cố Bình không còn bảo lưu, toàn lực bộc phát, ẩm huyết kiếm cùng sát trận kết hợp, hóa thành một đạo huyết sắc dòng lũ, bay thẳng Thanh Minh thánh tử. Vâng. Thanh Minh thánh tử đội vàng ngăn cản, lại bị cự lực đẩy lui, cánh tay máu me đầm đìa. Nhìn ngươi có thể sống đến khi nào? Bất quá là dê đợi làm thịt, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, nhưng này há mồm hay là rất cứng. Cố Bình không nói, bất kể bất cứ giá nào xích lại gần Thanh Minh thánh tử, một quyền đánh vào hắn miệng túi kia bên trên. Lực thực thiên địa vừa mở, một vòng linh quang tại hai người thể nội liên tiếp xuyên thẳng qua lớp lóe, trong nháy mắt cướp đi Thanh Minh thánh tử sinh cơ, thọ nguyên, thậm chí bộ phận khí vận. Đùng. Thanh Thúy một bàn tay, hắn trước khi đi còn phải lại phiến hắn một bàn tay. Thanh Minh thánh tử trong miệng răng nát không biết bao nhiêu, giờ phút này mặt còn sưng phồng lên, đầu đều tại bên mình, Cố Bình, mà mẹ nó mẹ ngươi à. Cố Bình thân hình như điện, lại lần nữa thẳng hướng Khương Thánh Thư. Người Khương gia người thật sự là đủ nhiều, bây giờ như vậy ngăn đường ta đổ, giết tính mạng của ta, đợi ta tu vi cường đại, nhất định thanh toán các ngươi. Hắn máu me khắp người, trong tay không ngừng muốn hướng Khương Tĩnh Thư chém ra một kiếm lúc, phía sau lại bị Thanh Chỉ thánh tử một kiếm đâm thủng eo ổ hắn quay đầu, không để ý thương thế, hoành ra một quyền, đánh vào Thanh Chỉ thánh tử trên đầu. Phanh! Một quyền này trực tiếp đánh Thanh Chỉ thánh tử đầu nổ tung, thân thể không đầu cấp tốc thối lui, máu tươi của phún. Muốn chết, lại dám đánh lén. Một kiếm này Thanh Chỉ thánh tử cho quá độc ác. Cố Bình chỉ có thể lưu loát đem bạt kiếm đi ra, lập tức tiến vào trong đỉnh lớn, ra bên ngoài phi độn. Đáng chết! Ngăn lại hắn. Khương Tĩnh Thư quát chói tai, Khương gia cường giả nhao nhao xuất thủ. Thanh đồng đại đỉnh kịch liệt rung động, thân đỉnh phù văn điên cuồng lấp lóe, tại vô số thần thông, pháp bảo hành kích phát xuống ra đinh thai nhức góc vụ vụ âm thanh. Cố Bình co quắp tại trong đỉnh, toàn thân đẫm máu, kim thân cảnh trùng kỳ nhục thân sớm đã che kín vết rách, máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra, lại bị phía sau thanh quang dị tượng cấp tốc chữa trị. Đám điên này, Cố Bình cắn răng, trong mắt sát ý sôi trào. Thanh Minh thánh tử, Khương Tĩnh Thư bọn người xuất lĩnh số lớn tu sĩ, đem hắn bao bọc vây quanh, thề phải đem hắn chém giết nơi này. Cho dù hắn tế ra sát trận, cũng khó có thể ngăn cản nhiều người như vậy thế công, chỉ có thể tạm thời trốn thanh đồng đại đỉnh bên trong, lấy thân đỉnh ngạnh kháng công kích. Vâng. Lại là một đạo lăng lệ đao quang chạm tại trên vết đỉnh, chấn động đến Cố Bình ngũ tạng lục phủ đều tại cuộn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Không được, tiếp tục như vậy nữa, cách đại đỉnh ta cũng sớm muộn sẽ bị đánh nát. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên thôi động lực thực thiên địa bí thuật. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân hiện ra vô số phù văn màu xanh, như xiềng xích giống như xuyên thấu nắp đỉnh, lặng yên không một tiếng động quấn quanh hướng gần nhất mấy tên tu sĩ. A! Một tên kim đan tu sĩ đột nhiên kêu thảm, chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ điên cuồng trôi qua, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Không tốt, có cái gì cướp đoạt chúng ta sinh cơ? Có người hoảng sợ kêu to. Nhưng mà, đã chậm. Cố Bình điên cuồng thôn vệ những tu sĩ này sinh cơ, thọ nguyên, thậm chí khí vận, hóa thành tự thân chữa thương chất dinh dưỡng. Thanh quang dị tượng đang cướp đoạt mà đến sinh cơ tầm bộ bên dưới, càng sáng chói, thương thế tốc độ khôi phục tăng gọn. Ngăn lại hắn, đừng để hắn khôi phục. Thanh Minh thánh tử gầm thét. Phanh. Đại đỉnh bị đâm đến kịch liệt lay động, Cố Bình lại lần nữa thổ huyết, nhưng trong mắt vẻ ngoan lệ càng đậm. Lại đến a. Hắn bỗng nhiên tăng lớn cướp đoạt cường độ, lại có mấy tên tu sĩ bị rút khô sinh cơ, hấp hối. Ngay tại Cố Bình cùng mọi người rằng co thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, đó là vật gì? Cố Bình xuyên thấu qua nắp đỉnh khe hở nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng người màu đỏ ngỏm như quỷ mị giống như xâm nhập chiến trường. Chính là cái kia vô bị sinh linh. Mẹ, tại sao lại trở về? Tiên Quang Thánh Địa người đâu? Cố Bình trong lòng chỉ muốn chửi thề. Đường đường lớn như vậy một cái thánh địa làm sao ngăn không được một cái vô bị sinh linh a, còn bị hắn trốn ra được. Không được, đến tìm biện pháp để Tiên Quang Thánh Địa người đem hắn linh trở về, nhìn kỹ. Cũng không biết giờ phút này Mạnh Vân Phi cùng Bạch Lộc đi đâu. Trong nháy mắt, lại có một người tu sĩ bị nó bắt lấy, trong nháy mắt cắn nát tan xong. Hắn không do dự nữa, Thừa dịp đám người bởi vì vô bị sinh linh xuất hiện mà đại loạn, đột nhiên thôi động thanh đồng đại đỉnh, hướng phía bên ngoài phá vây. Oeng! Đại đỉnh đụng bay mấy tên cản đường tu sĩ, ngạnh sinh sinh xé mở một con đường máu. Đừng để hắn chạy. Khương Tĩnh Thư quát chói tai, muốn truy kích, lại bị vô bị sinh linh một thanh ngăn lại. Cút ngay à, nàng tế ra Khương gia bí bảo, một viên cổ ấn chấn ép xuống, lại bị vô bị sinh linh một trường gỗ nát. Không! Khương Tĩnh Thư hoảng sợ thét lên, vô bị sinh linh đã bắt lại nàng còn sót lại cái chân kia, đột nhiên bóp. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nước bên trong, vị này Khương gia thiên kiêu còn sót lại cái chân kia lại bị triệt tiêu. Nàng thành không chân sinh linh. Không chân Khương Tĩnh Thư bên thai truyền đến xương cốt bị cắn nát thanh âm, nàng nhìn lại, sinh linh kia ngay tại ăn nàng cặp đùi đẹp, nàng cũng không dám lại đi vây công Cố Bình, không có một chút do dự, xoay người rời đi. Cố Bình cũng không quay đầu lại, khống chế đại đỉnh điên cuồng chạy trốn. Bị nó để mắt tới, dù sao cũng so bị một đám người vây công mạnh. Hắn một bên phi nhanh, một bên toàn lực thôi động thanh quang dị tượng cùng lực thực thiên địa không ngừng chữa trị thương thế. Sau lưng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô bị sinh linh như vào chỗ không người, điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia vây công Cố Bình tu sĩ. Thanh Minh Thánh Tử bọn người lại không lo được truy sát Cố Bình, nhao nhao tứ tán đảo mệnh. Một đám ngu xuẩn, tự ăn ác quả, tốc độ không giảm chút nào. Nhưng mà, hắn vừa xông ra không xa, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng luồn lên. Vô bị sinh linh lại bỏ những người khác, lại lần nữa hướng hắn đuổi theo. Âm hồn bất tán, Cố Bình cắn răng, đột nhiên vô nắp đỉnh, đại đỉnh tốc độ lại tăng, hướng phía tiên quang nguyên bên ngoài phi nước đại. Bị huyết sắc sinh linh nhìn chằm chằm, hắn cũng không có cách nào sử dụng thử đan liễm tức. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn cho là mình có thể sống sót. Nếu không bỏ rơi được, vậy thì tìm cái loạn hơn địa phương. Hy vọng tiên quang nguyên bên ngoài đã có các nhà trưởng bối tại tiếp ứng. Thanh đồng đại đỉnh ở trong hư không cấp tốc quay cuồng, thân đỉnh cùng không khí ma sát phát ra chói tai rít lên. Cố Bình co quắp tại trong đỉnh, hai tay gắt gao chế trụ vách trong nô ra minh văn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Ngoài đỉnh truyền đến đông, đông, trầm đục, mỗi một âm thanh cũng giống như trọng truy nện ở ngực. Cái kia vô bị sinh linh chính tướng đại đỉnh khi cầu mây giống như đầm đá. Khúc Cố Bình cổ họng ngọt, lại một ngụm máu tươi phun tại trên vách đỉnh. Lúc trước tại Tiên Quang Nguyên chỗ sâu tranh đoạt cơ duyên lúc lưu lại ám thương giờ phút này đều bị chấn động đến vỡ toang, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị bàn tay vô hình nào nặn. Cố Bình co quắp tại thanh đồng đại đỉnh bên trong, toàn thân đẫm máu. Hắn cắn răng lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nếu trốn không thoát, vậy liền đụng một cái. Hắn từ trong ngực móc ra bình ngọc, mở ra nắp bình, bên trong tử khí mở mịt, đại đạo tử khí, đây là thiên địa dựng dục chí bảo. Cố Bình không chút do dự, hít sâu một cái, một sợi tử khí như dao long giống như chui vào mi tâm của hắn. Trong chốc lát, hắn toàn thân lỗ chân lông tứ giãn, thể nội linh lực như giang hà trào lên, kim đan ở trong đan điền điên cuồng xoay tròn, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rạn, như muốn phá kén thành bướm. Vâng, hắn xếp bằng ở trong đỉnh, đồng thời vận chuyển lực thực thiên địa bí thuật, hắn giờ phút này chỉ có thể lao đi vô bị sinh linh sinh cơ đến khôi phục bản thân. Quanh thân ngọn lửa màu vàng đống nhiên cháy hừng hực, đem hôn tạp huyết khí cùng linh lực rèn luyện đến cực hạn. Đại đạo tử khí bắt đầu từng tia từng sợi dung nhập kim đan, khiến cho nguyên bản màu vàng đan thể dần dần nhiễm lên một tầng tự ý, nó nội bộ thai nghén nguyên anh hư ảnh càng rõ ràng. Nhưng mà đột phá nguyên anh cũng không phải là chuyện dễ. Nhất là Cố Bình nội tình thâm hậu, kim đan sớm đã đạt đến đỉnh phong, giờ phút này cưỡng ép phá cảnh, dẫn động tiên kiếp tất nhiên càng khủng bố hơn. Cái này một sợi đại đạo tử khí cùng kim đan dung hợp một sát na. Đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm. Chương 310, ngươi tiểu bối này kém chút làm hại ta. Chương 310, ngươi tiểu bối này kém chút làm hại ta. Thiên khung đống nhiên âm trầm, kiếp vân như mực, điện xả của vũ. Một đạo to như thùng nước lôi đỉnh màu tím ầm vang đánh xuống, xuyên thấu thanh đồng đại đỉnh, trực kích Cố Bình nội thân. Phúc. Cố Bình phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cháy đen, xương cốt tại lôi quang bên dưới có thể thấy rõ ràng. Lôi kiếp làm sao lại mạnh như vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, rất muốn hỏi hỏi một chút, có phải hay không sai lầm, loại lôi kiếp này chi lực hắn đều có chút gánh không được. Nhưng mà, đối mặt vô bị sinh linh đùa bỡn truy kích, hắn giờ phút này không chỉ có đã lui, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, lại đến đi. Hắn không chạy trốn nữa, mà là hướng phía vô bị sinh linh tiến đến. Vô bị sinh linh muốn tiếp tục truy kích, lại bị thiên kiếp khóa chặt, hoàng hoàng thiên uy giống như thủy triều chút xuống, so Cố Bình thừa nhận lôi kiếp càng thêm cuồng bạo. Vâng. Lôi kiếp bởi vì vô bị sinh linh tồn tại mà bạo tăng mấy lần uy lực. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều như thiên phạt giống như bổ về phía nó, nổ nó máu thịt bé bét, phát ra thê lương gào thét. Nó rốt cục ý thức được nguy hiểm, quay người muốn trốn. Còn muốn chạy? Đuổi ta lâu như vậy, ngươi lại muốn bỏ đi hay sao? Cố Bình trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn đã sớm bị quái vật này đuổi đến lên cơn giận dữ, giờ phút này há có thể buông tha nó. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, khống chế thanh đồng đại đỉnh, mang theo đẩy trời lôi kiếp đuổi sát vô bị sinh linh mà đi. Thiên kiếp như bóng với hình, không chỉ có một đạo lại một đạo lôi đỉnh rơi vào Cố Bình trên thân, cũng đang không ngừng khóa chặt vô bị sinh linh, lôi đỉnh như mưa, bổ đến nó ra chóc thịt bong, chật vật chạy trốn. Hai người đều rất tàn. Cố Bình toàn thân huyết nhục đều bị phá nát. Một đạo lại một đạo lôi đỉnh rơi xuống, hắn mặc dù có thanh quang hộ thân cũng trọng thương, cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn không thể không tại thiên kiếp bên trong điên cuồng nhìn thoáng qua thiên địa, bị hắn đi tới địa phương, có cây khô héo, đại địa linh lực đều đánh mất, thuật này cực mạnh, thi triển thời điểm, như là bầy dê ăn cỏ, những nơi đi qua không còn một mảnh. Vô bị sinh linh cũng bị đánh cho gào thét liên tục, triệt để không đuổi Cố Bình, một cái đảo mắt hắn liền chạy đi. Lần sau lại đến, ta liền độ kiếp đánh chết ngươi. Giờ phút này, Cố Bình cũng đã vô lực truy kích hắn. Dưới thiên kiếp, hắn hiện tại cũng có sinh mệnh nguy cơ. Đương nhiên,
Nơi xa truyền đến động tĩnh lớn, tiên quang nguyên chỗ sâu có cường giả bạo phát trùng thiên uy thế, trùng trùng điệp điệp mà đến, người còn chưa thấy, liền nghe đến tiếng gầm gừ, vị nào tặc tử trộm ta tiên quang thánh địa đại đạo tử khí, giao ra ta tha cho ngươi trèo lên không chết. Thanh âm của hắn truyền đến liền chấn động đến rất nhiều tiểu bối thổ huyết. Người tới tu vi cực mạnh, là luyện hư phía trên độ kiếp sinh linh, vô cùng cường đại, rất nhiều người dọa đến đều không dám nói chuyện. Chỉ có mấy vị thánh địa truyền nhân nên đón tiếp lấy, thông báo cho bọn hắn hoài nghi là Cố Bình trộm thánh địa chí bảo, xin mời cường giả minh xét. Cố Bình? Ai là Cố Bình? Tiên bối, tặc kia con Cố Bình đang bị vô bị huyết bị truy sát, giờ phút này ngươi đi qua có lẽ có thể được Cố Bình đại định. Thanh minh thánh tử cho cái này độ kiếp tu sĩ chỉ một cái phương vị. Hô, tiên quang thánh địa độ kiếp lập tức hướng phương hướng kia chạy tới, Cố Bình đã sớm nghe được động tĩnh, hắn nhìn lại. Không có đào tẩu ngược lại là trực diện độ kiếp tu sĩ. Liên ngươi là độ kiếp tu sĩ đúng không? Không thích hợp. Hắn chính là Cố Bình sao? Hắn làm sao tại độ kiếp? Đáng chết. Hắn làm sao đem kiếp vân cũng mang tới? Độ kiếp cường giả mạnh huyền nhất xoay người rời đi, không dám mảy may dừng lại. Càng là tu vi cao, càng là không dám cùng tiên đạo cứng đối cứng. Hắn cấp tốc hướng tiên quang nguyên chỗ sâu trốn, đi ngang qua cho hắn chỉ đường thanh minh thánh tử bên cạnh thời điểm, hắn thuận tay cho thanh minh thánh tử một bàn tay. Mẹ ngươi, ngươi tiểu bối này, kém chút làm hại ta. Thanh minh thánh tử hô to hoan uổng. Cố Bình thanh âm truyền đến, tiên quang thánh địa tiền bối chạy đâu, ta có lời muốn nói a. Nghe hắn, mạnh huyền nhất chạy nhanh hơn. Cố Bình mang theo thiên kiếp kiếp vân tới, hắn đã làm trọng thương, thanh minh thánh tử còn muốn lối ra chảo phúng đâu, kết quả Cố Bình hướng hắn liền chạy hết tốc lực tới. Ngươi không được qua đây a. Thanh minh thánh địa gào thét, vội vàng rời đi. Hắn còn chưa tới đột phá thời điểm, loại trình độ này thiên kiếp hắn có thể gánh không được. Cố Bình đuổi theo đám kia vừa rồi vây giết người của mình, muốn mang lấy bọn hắn cùng nhau độ kiếp, có mấy người bị hắn đuổi kịp, linh lực khẽ động, trong nháy mắt bị thiên kiếp vây sát. Một kích đều gánh không được. Hai chân còn không có mọc ra, Khương Tịnh Thư bị hắn đuổi chật vật dị thường, kêu sợ hãi liên tục. Thời gian dần qua, Cố Bình cũng không còn đuổi người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Đã lâu như vậy, thiên kiếp của hắn tựa hồ một chút cũng không có muốn ý dừng lại. Thương thế của hắn đã phi thường nặng. Cái này khiến hắn không cách nào phân tâm, không thể không toàn lực ứng đối thiên kiếp, thanh quang dị tượng sáng tắt sáng chói, nhìn thoáng qua thiên địa một khắc không ngừng ứng đối. Nơi xa, thiên kiếp kiếp vân bên ngoài, rất nhiều tu sĩ đứng xa xa nhìn Cố Bình độ kiếp tình huống, Cố Bình mỗi một lần kháng trụ thiên kiếp, bọn hắn liền sẽ kinh hãi một lần. Cố Bình thiên kiếp làm sao kéo dài thời gian dài như vậy? Một chỗ đỉnh núi, mấy vị nữ tử đón gió mà đứng, dáng người hiểu điệu, mỗi một người đều phong thái tuyệt thế, là nhân gian tuyệt sắc. Các nàng nhìn chằm chằm kiếp vân ánh mắt sáng rực. Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh mấy người đều đã chậm một hơi, thương thế trên người cũng đều ổn định, giờ phút này các nàng quan tâm nhất hay là Cố Bình lôi kiếp. Ly Nguyệt Tông thánh nữ, huyền âm thể, Triệu Thanh Hàn làm sao còn không có kết thúc? Hạ Nguyên Trinh chau mày, cái khác chúng nữ cũng đang lo lắng. Tô Vãn Đường giờ phút này trong lòng cũng có chút chấn động, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhàn nhạt mở miệng, tu sĩ đột phá nguyên anh thiên kiếp cũng có phần chia mạnh yếu, lấy thiên tư thực lực khác biệt, có thể chia làm 19 thiên kiếp đến 59 thiên kiếp, 19 thiên kiếp trung chín đạo lôi đỉnh, đây là tu sĩ bình thường phù hợp, chín đạo lôi kiếp theo thứ tự tăng cường, đạo thứ 7 bắt đầu ẩn chứa thuộc tính chí lực, rèn luyện bản thân. Đôi 9 thiên kiếp, 18 đạo lôi đỉnh, một chút tông môn đệ tử hạch tâm cấp bậc người sẽ độ thiên kiếp như vậy, lôi đỉnh bên trong ẩn chứa đạo văn, cần lấy thuật pháp để kháng. Tam cửu thiên kiếp, 27 đạo lôi đỉnh, đại thế lực chân truyền cấp thiên kiêu sẽ độ, đến tiếp sau lôi đỉnh chưa có hóa hình, cần nhục thân cùng thần hồn song trọng kháng cướp. Tứ cửu thiên kiếp, 36 đạo lôi đỉnh, là thiên kiêu bá chủ chuyên môn, lôi kiếp dẫn đầu vực hiệu quả, cần lấy bí bảo phụ trợ độ kiếp. 59 thiên kiếp cũng gọi cửu ngũ chí tôn cướp, hết thảy 45 đạo lôi đỉnh, thiên tiêu chí tôn tiêu chí, lôi kiếp ẩn chứa thiên đạo ý chí, thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử mới có thể phát động. Thanh âm của nàng rất bình thản, nhưng là giờ phút này chúng nữ tâm tư đã sao động, bởi vì Cố Bình đã ngạnh kháng 50 đạo lôi đỉnh, hoàn toàn vượt qua cửu ngũ chí tôn cấp phạm chủ. Tạ Diệu chân ngón tay nắm chặt đại kích, đối mặt thiên kiếp như vậy, nàng cảm thấy sợ hãi, giờ phút này ai cũng không giúp được Cố Bình, hoàn toàn cần chính hắn chọi cứng. Tô Vãn Đường ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt, đã qua 69 thiên kiếp, hắn giờ phút này là tại độ 79 thiên kiếp. Chúng nữ im lặng. Không cần lo lắng, trong lịch sử không phải là không có người vượt qua 79 thiên kiếp. Chuyện khi nào? Người kia cuối cùng còn sống sao? 7000 năm trước, Nam vực Vạn Yêu Tông, một vị nào đó thiên tài, nên đón 79 thiên kiếp, lại chết tại trong đó, chúng nữ nhất thời không nói gì, càng thêm lo lắng. Tạ Diệu chân mở miệng, 9000 năm trước, ta Tạ gia vị kia đại đế tuổi trẻ kết anh lúc, chính là vượt qua 79 thiên kiếp, Cố Bình nếu là có thể vượt qua kiếp này, liền có chân chính thành đế chi tư. Đông Vương phủ Tạ gia là đế tộc.